Bên cạnh nữ tử, phát ra tiếng cười như chuông bạc, tràn ngập hấp dẫn ý tứ, vị tiểu huynh đệ này, lớn lên thật sự là tuấn tú a ha, hắn lớn lên có thể so sánh ngươi đẹp mắt nhiều, khiến cho ta đều nhanh không hạ thủ. Không biết là phát ra từ nội tâm tán thưởng, hay là vì cố ý khơi mào kia cái tên là HK nam tử áo đen lửa giận, cô gái áo đen có chút hăng hái địa bắt đầu đánh giá đến Đinh Thần. Hừ. HK hừ lạnh một tiếng, ánh mắt cũng là càng đổi càng lạnh, bất quá là một cái sẽ chết người, Hắc muội, một người chết ngươi sẽ không cảm thấy hứng thú. HK, Hắc muội. Hai người này danh tự còn thật sự là đơn giản, bất quá lại cũng không khó nhìn ra, hai người này là người yêu quan hệ. Một đôi người yêu sát thủ, ngược lại là rất có thú. Hắc muội cũng không nói tiếp, mà là nhìn chung quanh một chút, không phải nói còn có hai người sao? Như thế nào không thấy bóng dáng sao? Bên cạnh gian phòng cũng không có ai, Đinh Thần tiểu huynh đệ, báo cho tỷ tỷ, đồng bạn của ngươi đâu này? Mặc dù Hắc Muội thanh âm tại có sức hấp dẫn, Đinh Thần cũng là không có động tĩnh. Đinh Thần đạm mạc nói, giết hai người các ngươi, ta một cái là đủ rồi. Ha ha, Hắc Muội khinh miệt cười cười, tiếp tục nói, Đinh Thần tiểu huynh đệ thật sự là thích nói giỡn. Như vậy đi, chúng ta nhiệm vụ chủ yếu hay là giết ngươi, chúng ta liền không mang đi thi thể của ngươi, để cho đồng bạn của ngươi qua cho ngươi thu thập. Sau đó ta để cho HK xử lý sạch bọn họ. Nói xong, kia HK cũng là cực kỳ phối hợp địa đôi mắt khẽ động, hiện lên một đạo khát máu sát ý. Từ đầu đến cuối cùng, hai người này đều tại nội tâm cảm thấy giết Đinh Thần, tại trong con mắt của bọn họ, Đinh Thần đã là một người chết. Yên tâm, hai người các ngươi thi thể, ta sẽ ném đi, tránh ô uế này tốt nhất gian phòng. Xú tiểu tử, cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ, ngươi đây là tại tự tìm chết. Kia HK nghe được lời của Đinh Thần, sắc mặt phát lạnh, một cây chủy thủ trong lúc bất chợt xuất hiện ở trong tay. Sau đó HK cả người hóa thành một đạo hắc ảnh, phóng tới Đinh Thần. HK không hổ là khí hải cảnh bắt trọng đỉnh phong sát thủ, tốc độ cực nhanh, cho dù là khí hải cảnh cửu trọng võ giả sợ rằng cũng phải thua kém 3 phần. Hắc muội trông thấy HK xuất thủ, cũng là có chút đồng tình hướng phía Đinh Thần nhìn lại, thật tốt nhìn thiếu niên, đáng tiếc lại phải chết tại ta đen tay của ca lên nha. Có thể nàng lại không biết, Đinh Thần tại tốc độ, cũng không bại bởi bất luận kẻ nào. Đối mặt khí hải cảnh bắt trọng cao thủ, cho dù là Đinh Thần cũng không dám có chút vô lễ. Tại HK động trong trước mắt, Đinh Thần cũng đồng dạng động. Một cái hẹp hòi trong phòng, đột nhiên hai đạo thân ảnh một trước một sau không ngừng mà di động tới, tuy nhiên lại thủy chung vẫn duy trì một khoảng cách. Từ lâu rồi, HK cũng bắt đầu trở nên không nhịn được. Chỉ là một cái khí hải cảnh ngũ trọng tiểu tử, cư nhiên có thể làm cho lấy tốc độ tăng trưởng hắn như thế nén giận, này vẫn là lần đầu tiên. Hắc muội, nhanh, chặn đứng hắn. Thân là sát thủ, hoàn thành nhiệm vụ mới là chủ yếu nhất, cho nên mình không thể tới gần Đinh Thần thời điểm, HK không chút do dự để cho Hắc muội hỗ trợ. Hắc muội nghe vậy, không chút do dự liền chắn phía trước Đinh Thần, đem Đinh Thần con đường phía trước phá hỏng. Tiểu tử, ta xem ngươi bây giờ trốn nơi nào. HK thấy thế, càn rỡ địa nở nụ cười lạnh. Con đường phía trước đã bị phá hỏng, mặc dù Hắc Muội bắt không được Đinh Thần, chỉ cần có thể thoang kéo dài ở Đinh Thần một chút, hắn liền có thể đuổi theo, đem Đinh Thần bầm thây vạn đoạn. Hắc Muội đột nhiên xuất thủ, Đinh Thần không có chút nào cảm thấy bất ngờ, ngược lại sắc mặt bình tĩnh mà tiếp tục hướng phía trước hướng về phía. Mắt thấy Đinh Thần càng ngày càng tới gần Hắc Muội, HK tiếng cười cũng càng ngày càng càn rỡ. Chương 91, trước chém một người. Có thể sau một khắc, HK tiếng cười liền lập tức im bặt. Phía trước Đinh Thần, đột nhiên thân thể vừa chuyển hướng phía bên ngoài gian phòng mặt đụng tới. Oeng! Cứng rắn vách tường bị Đinh Thần phá khai, Đinh Thần cũng tùy theo đi tới bên ngoài gian phòng mặt. Mà như cũ trong phòng kia hai người sát thủ, cũng là bị biến cố bất thình lình khiến cho thần sắc đại biến. Kia HK vốn cho là Đinh Thần muốn thua bởi trên tay của mình, tốc độ cũng là bị thôi phát đến cực hạn, hiện tại Đinh Thần vừa đi, đứng ở phía trước hắn, cũng liền chỉ có Hắc Muội. Hắc Muội muốn tránh né, thế nhưng là HK tốc độ thật sự là quá nhanh, căn bản cũng không có thời gian. Hai người tuy rõ ràng sẽ phải phát sinh cái gì, lại cái gì cũng làm không được nữa. Bành! Một tiếng vang thật lớn, hai người đụng vào nhau. Hai luồng bóng đen biến thành một đoàn, tiếp tục hướng vọt tới trước đi, sau đó hung hăng đâm vào trên vách tường, hai người thân thể đem vách tường đụng xuất một cái độc lớn. Mà bởi vì có thân thể cùng cự ly hòa hoãn nguyên nhân, hai người cũng không đánh xuyên qua vách tường, mà là hai người thân thể khảm tại trên vách tường. Nhìn qua, giống như là hai cái ghé vào trên tường thạch sùng, bộ dáng có chút buồn cười. Hai vị còn thật sự là ân ái nha. HK hai người bởi vì to lớn đau đớn, bắt đầu nay đã lửa giận bộc phát, mà bây giờ Đinh Thần cư nhiên phát ra trào phúng, nhất thời liền để cho HK hai người nổi trận lôi đình. Tiểu xuất sinh, buôn bán lời tiện nghi còn không chạy. HK lau đi khỏe miệng vết máu, âm độc con ngươi nhìn chằm chằm Đinh Thần, nói, đợi ta bắt được ngươi, ta nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết. Nói xong, HK liền dẫn đầu từ trên vách tường bò lên xuất ra, lại lần nữa phóng tới Đinh Thần. Mà Hắc Muội cũng là theo sát mà dừng, hai người tựa như phát điên hướng phía Đinh Thần giết tới đây. Hai người này quả nhiên là tình lữ, hai người am hiểu đánh hội đồng, hợp kích, phối hợp được không chê vào đâu được. Không ra một lát, Đinh Thần liền rơi vào hạ phòng, lâm vào khổ chiến bên trong. Tuy còn chưa từng bị thua, thế nhưng là Đinh Thần biết, tiếp tục đánh xuống, thua nhất định sẽ là mình. Không được, ta phải tìm một cái điểm đột phá, phá hai người này đánh hội đồng, hợp kích. Rất nhanh, Đinh Thần liền đem ánh mắt chuyển đến trên người Hắc Muội. Rất rõ ràng, Hắc Muội thực lực yếu hơn, từ trên người của nàng tìm sơ hở hội tương đối dễ dàng. Nghĩ tới đây, Đinh Thần cũng không trì hoãn nữa. Đại Nhật Thần Chiếu quyết thúc dục, Đinh Thần toàn thân cao thấp bộc phát ra chói mắt kim sắc quang mang, khí hải bên trong đỏ thâm quang cầu cũng nhanh chóng chuyển động lên. Đinh Thần này trong lúc bất chợt biến hóa, đem Hắc Muội lại càng hoảng sợ. Mà khi nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, lại phát hiện một đoàn kim quang đã hướng nàng bên này lao đến. Hắc Muội, cẩn thận. Hắc Ca cũng không dám khinh thường Đinh Thần bây giờ trạng thái, thấy Hắc Muội gặp nguy hiểm, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Mà Hắc Muội cũng không hổ là sát thủ, năng lực phản ứng rất mạnh, đối với nguy hiểm tránh né giống như bản năng. Đinh Thần còn chưa công, Hắc Muội cũng đã tìm hảo đường lui, uyển chuyển thân thể bay xuống, hướng bên cạnh thổi đi. Kích thứ nhất chưa trúng, Đinh Thần cũng không nhục trí, mà là lại lần nữa thi triển Huyễn Phong bộ pháp, tốc độ cực nhanh địa lại lần nữa đuổi theo Hắc Muội. Kim sắc trường kiếm dĩ nhiên ra khỏi vỏ, Đinh Thần khí thế trong lúc đó tăng lên tới một cái trước đó chưa từng có cao độ. Hắc Muội thấy thế, trên người mồ hôi lạnh liên tục. Bất quá thân là sát thủ nàng, cũng là hung hãn đến cực điểm, cho dù là Đinh Thần thế công 10 phần do người, Hắc Muội cũng là không biết sợ hãi, cầm lên dao găm trong tay, liền nên đó tới. Ta dù gì cũng là khí hải cảnh thất trọng đỉnh phong võ giả, ngươi nếu như dám theo ta liều mạng, thật sự là ngu xuẩn. Cái này chính là Hắc Muội ý nghĩ, cảnh giới ưu thế cũng là để cho nàng lại lần nữa có lòng tin. Hơn nữa, Hắc Muội cũng không cầu có thể giết chết Đinh Thần, chỉ cần có thể hơi hơi kéo dài một ít thời gian, Hắc Ca liền có thể chạy tới cứu viện. Đến lúc sau, hai người vây kín Đinh Thần cục diện sẽ lại lần nữa xuất hiện. Muốn biết rõ, hai người bọn họ phối hợp, thế nhưng là liền khí hải cảnh cửu trọng cao thủ, cũng có thể chém giết. Muốn lại lần nữa liên thủ, không có cơ hội. Đinh Thần biết mục đích của Hắc Muội, tự nhiên sẽ không để cho nàng thực hiện được, chân khí lại lần nữa tuôn ra, hai ngón đang lúc kim sắc trường kiếm hào quang càng lớn vài phần. Phốc phốc. Lưỡi dao sắc bén nhập vào cơ thể, thanh âm trầm thấp, tại đây an tĩnh trong đêm tối hiển lộ vô cùng chói tai. Một đạo thân mặc hắc y liễu nữ tử thi thể, từ nóc nhà trượt xuống, nện vào trên mặt đất. Khí hải cảnh bắt trọng nữ tử sát thủ, chết. Kia Hắc Ca nhìn thấy nữ nhân mình yêu thích bị Đinh Thần giết chết, nhất thời hai mắt trở nên màu đỏ tươi, ngập trời hận ý giống như sóng lớn đánh út về phía Đinh Thần. Giết ta Hắc Muội, ta muốn để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Hắc Ca hận muốn điên, vừa mới đi đến Hắc Muội bên cạnh, mà lưu cho hắn, cũng chỉ có một cỗ thi thể lạnh băng. Không, thi thể dưới lầu, Đinh Thần liền thi thể cũng không có cho Hắc Ca lưu lại. Hình bán nguyệt hình dáng truy thủ, tại dưới ánh trăng phát ra khát máu lanh ý. Một cỗ thuộc về khí hải cảnh bắt trọng võ giả khí thế trong chớp mắt tràn ngập Đinh Thần cùng Hắc Ca chỗ một khu vực như vậy. Một người tại nổi giận dưới tình huống, tiềm lực sẽ bị kích phát, bày ra thực lực cũng sẽ so với dĩ vãng cường đại rất nhiều. Trông thấy Hắc Ca công hướng chính mình, Đinh Thần đồng tử hơi co lại, vội vàng hướng rút lui. Thế nhưng là, rốt cuộc Đinh Thần còn ở vào khí hải cảnh, không thể lăng không. Cho nên rất nhanh liền phát hiện, đường lui của mình bị tường ngăn trở. Đinh Thần, đã không đường có thể lui. Đinh Thần, ta xem ngươi còn có thể chạy trốn đi nơi nào. Hắc Muội chết rồi, ngươi cũng phải chết. Nếu như không thể lui được nữa, vậy không cần lui nữa. Nếu như không thể lui được nữa, vậy không cần lui nữa. Đinh Thần cũng là bị Hắc Ca bức ra hỏa khí, toàn thân kim sắc chân khí giống như hỏa diễm thiêu đốt lên. Trong tay kim sắc trường kiếm thể tích cũng là trong lúc đó phóng đại, đón Hắc Ca vào tới. Không thể buông tha dũng giả thắng. Đinh Thần khí thế như vậy, Hắc Ca tức giận trong lòng nhất thời tiêu tan hơn phân nửa, bị một cô kiêng kỵ cùng ý sợ hãi thay thế. Tiên cơ đã bị Đinh Thần đoạt được, mà đúng lý không buông tha người Đinh Thần, giống như đem chủ động hóa thành trường khống. Tại Đinh Thần cùng kim sắc trường kiếm công kích đến, Hắc Ca bị ép tới hoàn toàn không ngẩng đầu được lên, tuy vẫn có thể chống đỡ, thế nhưng là đã không có đánh trả cơ hội. Đáng giận, chỉ là một cái khí hải cảnh lục trọng bao đầu tiểu quỷ. Hắc Ca trong nội tâm cảm thấy vô cùng địa nghẹn quất, thân là sát thủ, hắn và Hắc Muội hai người đã chấp hành qua vô số lần giết người nhiệm vụ. Chết ở hắn hai người trên tay khí hải cảnh thất trọng cùng bắt trọng võ giả vô số kể. Thậm chí khí hải cảnh cửu trọng võ giả, đối với bọn họ cũng cần kiêng kỵ ba phần, vẫn lạc tại bọn họ trên tay khí hải cảnh cửu trọng võ giả, không nói 100, cũng có 10 mấy cái. Thế nhưng là trước mắt khí hải cảnh này lục trọng Đinh Thần, lúc trước trong con mắt của bọn họ không đáng nhắc tới kiến hôi tồn tại, hôm nay cư nhiên để cho bọn họ tổn thất thảm như vậy trọng. Không khỏi làm bạn chính mình nhiều năm người yêu chết thảm, thậm chí hiện tại mình cũng có nguy hiểm tính mạng. Ta không cam lòng. Hắc Ca nổi giận gầm lên một tiếng, dao găm trong tay đột nhiên phát ra ong. Ong nhẹ minh thanh, không được địa run rẩy lên, phảng phất biến thành vật sống. Chương 92, kỳ diệu trạng thái. Hắc sắc chủy thủ đột nhiên biến ảo thành vô số cây mắt thường khó có thể phân biệt hắc sắc cây kim dài, đen kịt một mảnh giống như châu chấu đồng dạng, đánh về phía Đinh Thần. Đinh Thần biến sắc, vội vàng lui về phía sau. Trong tay chân khí trường kiếm không ngừng huy vũ, đem cây kim dài kích rơi trên mặt đất. Thế nhưng là cây kim dài tựa hồ có sinh mệnh, nhận thức đúng Đinh Thần đồng dạng, cho dù là bị đánh rơi, cũng sẽ lại lần nữa phóng tới Đinh Thần. Loại này cục diện, cho dù là chống lại Thiên Quân Vạn Mã, chỉ sợ cũng sẽ không như thế khó chơi. Thiên Quân Vạn Mã tổng có tử thương hầu như không còn thời điểm, thế nhưng là loại này không có chút nào chi giác tử vật, để cho Đinh Thần rất là đau đầu. Trường kiếm trong tay không ngừng huy vũ, cánh tay của Đinh Thần đã không có chi giác. Thế nhưng là Đinh Thần không dám có chút lười biếng, không dám dừng lại dưới nửa phần. Hắc ca chủy thủ trên có kịch độc, cây kim dài trên không cần hoài nghi khẳng định cũng có kịch độc. Cho dù là một cây châm ghim đến trên người của hắn, e rằng này kịch độc cũng sẽ ở trong khoảnh khắc muốn Đinh Thần tánh mạng. Thế cục nghịch chuyển, Hắc ca nắm trong tay cục diện chủ động, sắc mặt tái nhợt, cười lạnh nhìn mệt mỏi Đinh Thần. Đinh Thần, vậy mà bức ta dùng ra chiêu này, cho dù chết, ngươi coi như là quang vinh rồi. Hắc ca chiêu này, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu pháp, tuy lực sát thương 10 phần, thế nhưng tiêu hao chính là Hắc ca sinh mệnh lực. Mà cũng chính bởi vì vậy, Hắc ca mới rất ít dùng ra chiêu này. Thế nhưng là một khi dùng ra chiêu này, đã nói lên Hắc ca cùng đối phương trong đó, chỉ có thể sống kế tiếp. Chỉ là một cái khí hải cảnh lục trọng thiếu niên, có thể tại Hắc ca chiêu này công kích đến, căn bản cũng không có mạng sống cơ hội. Mà Hắc ca cũng là triệt để yên tâm, tuy thân thể của mình càng ngày càng suy yếu, nhưng khi nhìn đến Đinh Thần như vậy chật vật bộ dáng, lại là đánh trong tưởng tượng cao hứng. Hắc muội, ngươi yên tâm, rất nhanh Đinh Thần sẽ hạ xuống giúp ngươi. Nói xong, Hắc ca khỏe mắt cư nhiên trượt xuống một giọt nước mắt. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Nguyên bản bị này đếm không hết độc châm khiến cho mỏi mệt không chịu nổi Đinh Thần, cư nhiên đột nhiên thả phòng ngự, cả người hoàn toàn địa vương lòng xuống, liền ngay cả trôi này chân khí ngưng tụ trường kiếm cũng là biến mất vô ảnh vô tung. Chỉ có một đoàn nhìn qua trở nên đỏ thẫm hào quang, vây quanh Đinh Thần, đem bao ở trong đó. Mặc dù cách xa nhau khá xa, Hắc ca như cũ có thể cảm nhận được từ trên người Đinh Thần truyền tới sóng nhiệt. Mấy lấy ngàn vạn mà tính cây kim dài, thấy Đinh Thần bỏ chạy phòng ngự, giống như đổ máu xài lang, một loạt mà lên. Đinh Thần bốn phía, vây đầy hắc sắc cây kim dài, biến thành một cái hắc sắc hình cầu. Thế nhưng là cây kim dài tại đụng phải Đinh Thần thời điểm, cư nhiên tại trong chớp mắt hòa tan, hóa thành một luồng khói xanh, tan biến tại phía chân trời trong đó. Ngươi! Phúc! Hắc ca trừng lớn hai mắt, không thể tin mà nhìn Đinh Thần, đột nhiên cảm giác linh hồn của mình tựa hồ bị kéo xuống một ít khối. Tuy không ảnh hưởng toàn cục, lại là đau đớn vô cùng, Hắc ca vội vàng không kịp chuẩn bị, phun ra một ngụm máu tươi. Hắc ca đánh ra độc châm có hơn 1000 vạn cây, mỗi tiêu thất một cây, linh hồn của hắn sẽ tái hiện lúc trước loại đau khổ này. Loại cảm giác này, tựa như cùng trên linh hồn lăng trì, để cho Hắc cách thống khổ, ngã trên mặt đất không ngừng mà. "Van ngươi, mau dừng lại." Hắc ca muốn đem độc châm thu hồi, lại phát hiện những cái kia độc châm đã bị chặt chẽ địa hấp thụ tại Đinh Thần bốn phía, vô luận Hắc ca như thế nào khống chế, những cái kia độc châm như cũ không muốn sống địa hướng phía đỏ thâm hào quang phóng đi. Hắc ca ý thức dần dần mơ hồ, bất quá loại đau này cảm giác lại không có lúc nào không tại dày vò lấy hắn, để cho hắn căn bản vô pháp chết đi. Nhìn dưới lầu, Hắc muội thi thể, Hắc ca nhất thời lại có chút ghen ghét, vì cái gì nàng có thể như thế thống khoái mà chết đi. Độc châm dần dần ít đi, Hắc ca trơ mắt nhìn, khỏe miệng cư nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Nhanh, rốt cục nhanh, Hắc muội ta đến buổi tiếp ngươi rồi. Là cuối cùng một cây độc châm triệt để tiêu thất. Đen tim đập của ca cũng là bỗng nhiên đình chỉ, trên mặt lại cúp lấy một tia hạnh phúc mỉm cười. Phản phất, tử vong trong mắt hắn là một kiện cực kỳ chuyện hạnh phúc. Mà ở vào đỏ thâm quang cầu bên trong Đinh Thần, tựa hồ tiến nhập một cái cực kỳ huyền diệu trạng thái, hai mắt hơi hơi nhắm lại, cả người lơ lửng tại giữa không trung, biểu tình thư giãn thích ý. Phế vật. Tại cự ly khách điếm cách đó không xa nào đó gian phòng trên đỉnh, Phương Thanh thật sự rõ ràng địa nhìn trước mắt đã phát sinh hết thảy. Đầu tiên là Hắc muội chết thảm tại tay của Đinh Thần. Sau đó là Hắc ca cư nhiên bị Đinh Thần dạy vò đến thống khổ, thậm chí ngay cả tử vong có cảm giác đến là một loại giải thoát. Phương Thanh nhịn không được chửi ầm lên, trong nội tâm không khỏi đối với Hắc ca hai người cực kỳ thất vọng. Hắn thế nhưng là ra mấy chục vạn linh thạch mua Đinh Thần tánh mạng, nhưng bây giờ linh thạch không có, Đinh Thần cư nhiên lông tóc không tổn hao gì địa đứng ở trước mặt của mình. Phương Thanh sắc mặt xanh mét, nhìn cách đó không xa Đinh Thần, ánh mắt lộ ra suy tư thần sắc. Vừa rồi chính là này đoàn hồng sắc quang, không chỉ ngăn trở công kích, còn phản lại đem Hắc ca cái này phế vật giết chết. Nhìn Đinh Thần cái dạng kia, dường như là tiến nhập đốn ngộ trạng thái. Trên mặt của Phương Thanh hiện lên một tia ghen ghét, loại trạng thái này, tận lực không cưỡng cầu được, chỉ có tại cơ duyên nhất định dưới tài năng gây ra, hơn nữa đốn ngộ về sau chỗ tốt rất nhiều. Phương Thanh từ khi tu luyện đến nay, loại chuyện tốt này từ trước đến nay lại không có ở trên người hắn phát sinh qua. Ta nhất định phải đánh vỡ hắn cái này trạng thái. Trên mặt của Phương Thanh hiện lên một tia hung ác lệ vẻ, sau đó liền nhảy lên, thân hình xông về phía Đinh Thần, sau khi đến gần, Phương Thanh đối với kia đoàn đỏ thấm hào quang dùng hết toàn thân khí lực, hung hăng địa vô xuống đi. Khí hải cảnh cửu trọng võ giả, một khi toàn lực xuất thủ, cho dù là Đinh Thần chỉ sợ cũng chỉ có nuốt hận mệnh. Đinh Thần hiện tại vị trí trạng thái, để cho Phương Thanh mười phần bất an. Thủ trưởng hướng phía dưới áp đi, một cỗ sóng khí đem Đinh Thần phía dưới khách điếm nóc phòng mái ngói đều cấp yên phi, xa nhà cũng không chịu nổi áp lực, có đã bẻ gãy, cả gian khách sạn tràn đầy nguy cơ. May mắn lúc trước Đinh Thần cùng Hắc Ca đối chiến động tinh khá lớn, đã đem trong khách sạn tất cả mọi người đánh thức. bây giờ nhìn thấy vậy tình huống, tất cả mọi người kịp thời địa rút ra khách điếm. Thấy được trên bầu trời phương kia hai đạo nhân ảnh, tất cả mọi người hít vào một hơi khí lạnh. Vậy không phải là Đinh Thần huynh đệ sao? Hắn tại sao sẽ ở phía trên? Vậy phía trên chính là ai? Vì sao đối với Đinh Thần huynh đệ phát động công kích? Không tốt. Đó là khí hải cảnh cửu trọng cường giả. Đinh Thần huynh đệ gặp nguy hiểm. Trông thấy Phương Thanh, tất cả mọi người sắc mặt đều là đại biến. Khí hải cảnh cửu trọng võ giả, tại Tinh La Trấn, tuyệt đối cũng coi là số một số hai cường giả. Mắt thấy Phương Thanh công kích cũng sắp rơi ở trên người Đinh Thần, những tán tu này tâm trong chớp mắt đều nhấc lên. Không được, Đinh Thần huynh đệ có ân với ta Tinh La Trấn, tuyệt đối không thể để cho người này thực hiện được. Có cái người mở miệng, những tán tu này nhao nhao hét lớn một tiếng, hung hãn không sợ chết địa hướng phía Phương Thanh vọt tới. Một bầy kiến hôi, cũng dám ngăn ta. Phương Thanh mặt không đổi sắc, cười lạnh nói. Sau đó hắn bỏ qua công kích Đinh Thần, ngược lại một chưởng đánh hướng những tán tu này. Ngập trời uy thế, giống như áp thành mây đen công chúng tán tu bao phủ. Chương 93, nghĩa khí dân chấn. A. Tiếng kêu thảm thiết không dứt mà thai, dẫn đầu người đứng mũi chịu sào, bị vô tới trên mặt đất, trên người kia gân cốt vỡ vụn, hai mắt khẽ đảo bất tỉnh nhân sự. Mặc dù có người ngã xuống, bất quá những người này vẫn không có mảy may ý sợ hãi, vẫn người trước ngã xuống, người sau tiến lên địa xung lên. Bất quá đối với cảnh giới nghiền ép quá nhiều võ giả mà nói, nhân số cũng không tính là ưu thế. Rất nhanh những tán tu này liền bị Phương Thanh toàn bộ đánh trở về đi, nằm trên mặt đất, không ngừng mà lấy. Tuy không biết đám người kia tại sao lại giúp người, bất quá cũng đến đây chấm dứt rồi. Thấy không có người lại ảnh hưởng hắn, Phương Thanh cười lạnh, lại lần nữa một kích đánh hướng Đinh Thần. Giết ngươi, nhiệm vụ của ta cũng không tính hoàn thành. Trên mặt của Phương Thanh chợt hiện lộ tiêu ý, trở nên dễ dàng hơn. Bành! Thủ trưởng cùng đỏ thấm hảo quang chạm nhau, phát ra một tiếng trầm thấp tiếng vang. A! Phía trên đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng, chỉ thấy Phương Thanh kia trắng đoán thủ trưởng cháy đen một mảnh, phía trên còn có một luồng khói xanh phiêu khởi. Cánh tay bị tổn thương, tuy chưa tính là đại thương, nhưng cũng là đau nhức kịch liệt vô cùng. Phương Thanh vẻ mặt trắng xám mà nhìn kia đỏ thấm hào quang chính giữa, thần sắc trước sau như một bình tĩnh mãn nguyện Đinh Thần, trong mắt hiện lên một tia không cam lòng thần sắc. Trước lui lại, ngày sau lại chậm rãi so đo. Biết mình hôm nay không có khả năng thành công, Phương Thanh quyết đoán lựa chọn lui lại. Phương Thanh hành sự 10 phần quyết đoán, chỉ cần vừa nghĩ rời đi, liền không có một lát dừng lại. Mấy cái lên xuống, liền biến mất trong tầm mắt. Tại đêm đen như mực sắc, cũng tìm không được nữa chút nào dấu vết. Phương Thanh tuy đi, bất quá Đinh Thần như cũ phiêu phù ở chỗ đó. Đỏ thâm hào quang không có chút nào yếu bất dấu hiệu. Khách điếm đã bị hủy, hơn nửa đêm những tán tu này cũng không có chỗ đặt chân, liền ở chỗ cũ ngồi xuống bắt đầu dưỡng thương, thuận tiện vì Đinh Thần hộ pháp. Biết sắc trời dần dần sáng lên, Đinh Thần thân thể bốn phía đỏ thâm hào quang mới dần dần yếu bớt, cuối cùng biến mất, mà Đinh Thần cũng dần dần mở hai mắt ra, thanh tỉnh lại. Thật sự là không nghĩ tới, cư nhiên tại cái này nguy cấp thời khắc tiến nhập đốn ngộ trạng thái. Nguyên bản HK thế công, Đinh Thần đã khó có thể ngăn cản, thế nhưng là đột nhiên Đinh Thần đại nhật thần chiếu quyết cư nhiên để cho hắn tiến nhập một cái cực kỳ huyền diệu trạng thái. Thân thể của hắn phảng phất đã cùng toàn bộ thế giới hợp hai là một, tuy khi đó tránh xử ban đêm, Đinh Thần cư nhiên có thể cảm nhận được trong thiên địa còn sót lại thái dương chi lực. Sau đó khí hải bên trong đỏ thâm quang cầu ánh sáng phát ra rực rỡ, đem Đinh Thần bao phủ ở bên trong, mà Đinh Thần ý thức phảng phất cũng sáp nhập vào thiên địa, cảm ngộ lên trong thiên địa kỳ diệu và lực lượng cường đại. Tối hôm qua giết chết HK, đả thương Phương Thanh đỏ thâm hào quang, tuy nói là khí hải bên trong đỏ thâm quang cầu phát tán, thế nhưng là uy lực của nó lại là sáp nhập vào thiên địa pháp tắc, nếu như không phải là Đinh Thần tự hành tỉnh lại, sợ rằng cũng không thể quấy nhiễu Đinh Thần. Cho dù là sinh tử cảnh cường giả, nếu là ở lúc đó muốn công kích Đinh Thần, kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là ôm hận mà về. Đi qua tối hôm qua đốn ngộ, Đinh Thần đã cư nhiên lại lần nữa đột phá, đã trở thành khí hải cảnh thất trọng võ giả. Mà khí hải bên trong đỏ thâm quang cầu, cư nhiên cũng có một ít không rõ ràng biến hóa, từng đám cây kim sắc mảnh ngấn, giống như mạng nhện đem quang cầu quấn quanh. Quét sạch mang cũng so với lúc trước chói mắt gấp mấy lần. Bây giờ Đinh Thần, nếu như là đụng với HK hai người, chỉ sợ cũng không cần như thế cố sức, cho dù là một cứng đối cứng, hai người bọn họ cũng sẽ không là đối thủ của Đinh Thần. Về phần đằng sau đánh lén người, tuy tướng mạo đồng dạng bị che lấp, thế nhưng Đinh Thần lại có thể đoán ra người đến là ai. Chính diện đối chiến, Đinh Thần tuy không nói chiến thắng, nhưng tối thiểu nhất cũng có sức đánh một trận. Khí hải cảnh chính là như vậy, mặc dù Đinh Thần lúc trước cỡ nào cường đại, thế nhưng là cảnh giới càng lên cao, một cái cảnh giới ở giữa chênh lệch sẽ càng lớn. Muốn vượt cấp khiêu chiến, độ khó không phải là đại. Còn có một ít thu hoạch là đến từ linh hồn, Đinh Thần bây giờ cảm giác năng lực tại khí hải cảnh bên trong có thể nói là nghịch thiên tồn tại, hiện tại nếu là hắn tận lực thực hiện, toàn bộ Tinh La Trấn hướng đi cũng có thể bị hắn nắm giữ đến. Ai, nếu là có thể tại cái này trạng thái dừng lại thêm một chút hẳn là tốt. Đinh Thần nếm đến ngon ngọt, có chút nhớ mãi không quên. Người chính là như vậy, chỉ cần được chỗ tốt, sẽ dự đoán được càng nhiều chỗ tốt, cho dù là Đinh Thần có khi cũng khó tránh khỏi như thế. Loại này đốn ngộ trạng thái, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Tuyệt đại đa số người, cả đời cũng sẽ không có loại này kỳ ngộ. Đinh Thần có loại này kỳ ngộ, vốn là làm cho người ta nóng mắt sự tình, thật không nghĩ đến, hắn rõ ràng còn lòng tham mà nghĩ nhiều hơn dừng lại một lát. Thật sự là, làm cho người ta nhịn không được mắt trợn trắng. Trên mặt đất tán tu đi qua cả đêm ăn dưỡng, thương thế cũng cơ bản khỏi hẳn, ngoại trừ kia cái dẫn đầu thương thế quá nặng bị kéo đi dược sư chỗ đó cứu giúp ra, những người khác đều là tỉnh lại, nhìn về phía Đinh Thần trong ánh mắt, ngoại trừ tôn kính, rõ ràng còn nhiều vài phần sùng bái thân xác. Khách nhân tôn quý, ngài không có việc gì thật sự là quá tốt. Có gian khách sạn lão bản thấy Đinh Thần rốt cục tỉnh lại, cảm động nước mắt đều muốn chảy xuống, vội vàng đi qua vui mừng nói. Nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi khách điếm, Đinh Thần có chút không có ý tứ. Lão bản, thật xin lỗi, bởi vì ta mà để cho ngươi khách điếm chịu như vậy tổn thất lớn. Khách nhân nói chuyện này, ta khách điếm không thể cam đoan an toàn của ngài, để cho trong lòng chúng ta khó có thể bình an a. May mắn ngài không có chuyện. Như ngài có cái không hay xảy ra, e rằng ta liền biến thành toàn bộ Tinh La trấn tội nhân. Ngươi biết là tốt rồi. Khách điếm lao bản thanh âm vừa dứt, liền nghe được từ đằng xa truyền đến một đạo hơi có vẻ cấp thiết thanh âm. Tinh La trấn trấn trưởng, La trấn vẻ mặt lo lắng chạy tới, thấy được Đinh Thần bình yên vô sự, lúc này mới trường thư thở ra một hơi. Thỉnh Đinh Thần tiểu huynh đệ thứ cho chúng ta phòng hộ không chu toàn chi tội, tại ta Tinh La trấn để cho Đinh Thần tiểu huynh đệ bị tập kích, quả thật ta chi lỗi. Trấn trưởng xin đừng như thế, những cái này sát thủ nguyên bổn chính là hướng về phía ta tới, vô luận ta ở nơi nào, đều rất khó tránh có một hồi đại chiến. Như trấn trưởng như thế, Đinh Mỗ thật sự là trong nội tâm khó có thể bình an. Đinh Thần huynh đệ lồng ngực rộng lớn, quả thật ta bối chi điển hình. La Trấn khâm phục nói, sau đó quay người nhìn khách điếm lão bản, trách cứ nói, nếu là Đinh Thần xảy ra chuyện không may, ngươi dùng 10 cái mạng cũng khó khăn lấy hoàn lại. Khách điếm lão bản sắc mặt tái đi, trắng, nơm nớp lo sợ về phía Đinh Thần cùng La Trấn hai người xin lỗi. Đinh Thần khẽ cười một tiếng, nói, nên xin lỗi chính là Đinh Mỗ, nơi này là 10 vạn linh thạch, coi như là Đinh Mỗ bồi thường lão bản tổn thất. Lão bản thấy thế, vội vàng muốn chối từ. Lão bản nếu là từ chối, Đinh Mỗ đã có thể mất hứng. La Trấn tâm niệm vừa chuyển, nghiêm túc nói, nếu là Đinh Thần huynh đệ một phen tâm ý, ngươi liền nhận lấy, hảo hảo sửa chữa lại ngươi khách điếm, ngày sau nếu là phát sinh lần nữa bực này sự tình, ta duy ngươi là hỏi. Vâng. Khách điếm lão bản khúm núm mà đáp ứng, tiếp nhận Đinh Thần cho linh thạch, sau đó liền cáo lui mà đi. Đinh Thần huynh đệ cao thượng, thực để cho La Mỗ cùng ở đây chúng tán tu huynh đệ bội phục. Chương 94, mục đích của chuyến này. La Trấn hướng phía Đinh Thần ôm quyền, khâm phục nói. Không thể không nói, lời của La Trấn tại Tinh La này trấn bên trong sức nặng xác thực rất cao, tuy 10 vạn linh thạch ở trong mắt Đinh Thần, bất quá là việc rất nhỏ. Thế nhưng là bị La Trấn vừa nói, Đinh Thần tại Tinh La trấn tán tu trong nội tâm địa vị trong chớp mắt nâng cao một tầng thứ. Có gian khách sạn đã không thể, như Đinh Thần huynh đệ không chê, kính xin ở đến nhà của ta, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Như thế, liền đạt tại trấn trưởng. Đinh Thần ôm quyền lấy bày ra cảm tạ. Đinh Thần! Đinh Thần! Hai người vừa mới chuẩn bị rời đi, lại nghe thấy cấp thiết địa tiếng gọi ầm ĩ. Cao Phong cùng Thanh Ly hai người tốc độ cực nhanh địa chạy tới trước mặt Đinh Thần, không ngừng mà thở hổn hển. Ta hai người mới vừa tiến vào Tinh La trấn, chỉ nghe thấy ngươi rồi bị tập kích sự tình. Ngươi không sao chứ? Thanh Ly lo lắng nói, một đôi mắt nghiêm túc ở trên người Đinh Thần nhìn từ trên xuống dưới, muốn nhìn một chút Đinh Thần có hay không chịu cái gì tổn thương. Không có gì, bất quá là gặp hai cái sát thủ, bất quá cũng bị ta giải quyết xong. Đinh Thần khoát tay, mặc dù nói phong nhạt vân thanh, bất quá Thanh Ly hai người sắc mặt lại không có chút nào hòa hoãn. Ngươi tại sao có thể như vậy? Cố ý chi khai mở chúng ta không nói, còn để cho phí lao cưỡng ép đem ta hai người lưu lại, không cho ta hai người rời đi một bước. Ngươi như vậy, phải không đem chúng ta đương đương bằng hữu sao? Thanh Ly trong mắt sương mù mông lung, hiển nhiên đối với Đinh Thần ngày hôm qua viết thơ cho phí lao, để cho phí lao đem hai người bọn họ lưu lại hành vi rất là bất mãn. Thật xin lỗi, ta về sau sẽ không. Đinh Thần cười xấu hổ cười, nhìn ra Thanh Ly là giận thật à, vội vàng mở miệng an ủi. Đinh Thần, ngươi như vậy cũng không trưởng nghĩa, có khung đánh cũng không mang ta lên. Không được, hôm nào ta nhất định phải rất tốt mà giáo huấn ngươi một chút. Cao Phong hợp thời địa mở một cái vui đùa, cho Đinh Thần một cái bậc thang, hòa hoãn xấu hổ bầu không khí. Đinh Thần có chút cảm kích nhìn Cao Phong liếc một cái, ha ha cười nói, vậy ngươi cần phải đem bổn sự cho luyện đủ. Ngươi cư nhiên lại đột phá. Cao Phong nhìn ra Đinh Thần bất đồng, kinh ngạc nói. Đinh Thần nhẹ vừa cười vừa nói, tối hôm qua, may mắn đột phá. Cao Phong nhếch miệng, hiển nhiên không tin Đinh Thần trong miệng may mắn hai chữ, ngươi thật là một cái yêu nghiệt. Nếu như ba vị cũng đã đến đông đủ, vậy có lời liền đi La Mộ trong nhà lại nói cũng không mượn. La Trấn ha ha cười cười, nhiệt tình địa muốn mời Thanh Ly cùng Cao Phong hai người đi đến trong nhà mình. Thanh Ly trong mắt đẹp lộ ra một vòng suy tư thần sắc, sau đó gật gật đầu nói, như thế cũng tốt, vừa vặn chúng ta cũng có chút cơ mật muốn nói cho Đinh Thần, cần tìm an toàn nơi. Nói xong, một đoàn người liền tại La Trấn dưới sự dẫn dắt đi tới Tinh La Trấn một góc khác, đứng tại La Trấn trước cửa nhà. Không thể không nói, thân là trấn trưởng La Trấn, cư nhiên không có một tia dùng quyền mưu tư ý nghĩ, phòng ốc của hắn tuy nói không nổi cũ nát, lại là so với trong trấn nó phòng ốc của hắn muốn một mạc không ít. Thoạt nhìn, La trấn này tại Tinh La trấn giống như này cao uy tín, tuyệt không phải ngẫu nhân a. Đinh Thần đối với La trấn cũng là hảo cảm nảy sinh, tại phía xa Gò Đất trấn trấn trưởng Gia Gia cùng La trấn chính là đồng nhất loại người. Mà bất đồng chính là, trấn trưởng Gia Gia là nhìn thấu thế tục, đối với thị trấn nhỏ tục sự cũng không để tâm. Có thể La trấn bất đồng, La trấn chẳng những đem Tinh La trấn quản lý được ngay ngắn rõ ràng, mà còn có thể làm gương tốt. Quả thật không tệ. Hàn Xá đơn sơ, mong rằng Đinh Thần huynh đệ cùng hai vị không muốn ghét bỏ. Nhìn mình này đơn sơ phòng ở, La Chấn cũng là có chút không có ý tứ. Đang là bởi vì chính mình phòng ở quá mức đơn sơ, cho nên Đinh Thần vừa tới thời điểm, La Chấn mới không tốt muốn mời Đinh Thần đám người tới bên mình cư trú. Chấn trưởng nói chuyện này, thân là Tinh La Chấn người cầm quyền, ngươi có thể làm được làm gương tốt, liền để ta Cao Phong đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Cao Phong đối với La Chấn cũng là có chút khâm phục, trong giọng nói cũng là nhiều vài phần thân cận. Đã như vậy, liền mời đến A phòng ở tuy đơn sơ, nhưng ta dám cam đoan, tại Tinh La này trong trấn, vẫn chưa có người nào dám đến ta La trấn trong nhà tới nghe lén. La trấn tự tin nói, đem Đinh Thần đám người mời đến trong phòng. Huyền Nhi, mau mau xuất ra, khách tới rồi. Đến rồi. Từ trong phòng đi ra một người trung niên mỹ phụ, tuy đã có hơn 30 tuổi, thế nhưng là mang theo một cỗ thành thục ý vị. Cái này chính là tiện nội, Lâm Huyền. Huyền Nhi, cái này chính là ta Tinh La trấn khách quý, Đinh Thần thiếu hiệp cùng bằng hữu của bọn hắn. Nghe được Đinh Thần đám người danh tự, Lâm Uyển trên mặt cũng là lộ ra vẻ khâm phục, trịnh trọng địa hành lễ, "Ta Lâm Uyển, gặp qua mấy vị khách quý." "Được rồi, Uyển Nhi, hôm nay khách nhân qua, cần phải làm cho tốt hơn tiểu thức ăn ngon, chớ để chậm trễ khách nhân." "Biết, ta này liền đi chuẩn bị." Lâm Uyển khiêm cung địa cáo lui, trở lại phòng trong phòng bếp, bắt đầu bận rộn. TERUIENCUATUIVN. Vì cho Đinh Thần đám người không gian, Lâm Uyển sau khi đi vào, La Chấn liền biết điều địa lấy mua thức ăn làm cớ đi ra cửa. Phòng khách phía trên chỉ còn lại Đinh Thần ba người. Nói đi, đến cùng có cái gì chuyện cơ mật? Thanh Ly vẫn là có chút không yên lòng, cẩn thận địa hướng bốn phía nhìn xem, sau đó cùng Đinh Thần hai người ngồi xuống, thấp giọng bắt đầu đàm luận. Ngày hôm qua ta cùng với Cao Phong hai người trở lại học viện, liền bị sư phụ gọi trở về. Sư phụ đã cáo chi ta, ba người chúng ta việc này mục đích cuối cùng nhất. Mục đích cuối cùng nhất, ý của ngươi là sư phụ đã đem kia cái muốn mua thần bí vật phẩm báo cho ngươi rồi? Cũng không phải. Mua sắm vật phẩm, bất quá là một cái che giấu hai mắt người khác tìm cớ mà thôi. Cao Phong có chút ngoài ý muốn, đối với Mạnh Thiên Vũ cử động lần này rất là khó hiểu. Bất quá, Đinh Thần ngược lại là biểu tình lãnh tĩnh, lúc trước hắn liền có loại cảm giác này, hiện giờ chỉ là chứng thực suy đoán của hắn mà thôi. Vậy sư tỷ, ngươi ngược lại là nói mau a, chúng ta việc này rốt cuộc là muốn làm gì? Cao Phong có chút chờ không được, không nớt lời thúc giục, nhắm chúng Thanh Ly trả một cái liếc mắt cho hắn. Thanh Ly cũng không có chuẩn bị thừa nước đục thả câu, mà là càng thêm cẩn thận, thanh âm cũng là càng yếu ớt. Sư phụ gọi là chúng ta tới Tinh La trấn nên tiếp một đám khách nhân trọng yếu. Khách nhân trọng yếu. Cao Phong tuy cố hết sức giảm thấp xuống thanh âm của mình, thế nhưng là như cũ có thể nghe ra kinh ngạc của hắn, có cái gì khách nhân trọng yếu, không nên chúng ta tới nên tiếp. Thông thường mà nói, học viện tiếp khách cùng với ngoại giao sự tình, từ trước đến nay đều có ngoại vụ nhà phụ trách, cùng bọn họ cũng không bất kỳ quan hệ. Nhưng hôm nay Mạnh Thiên Vũ cư nhiên không cắt cử ngoại vụ nhà, mà là trực tiếp để cho Đinh Thần đám người nên tiếp, chân chính là hết sức kỳ quái. Nhóm này khách nhân nghe nói là từ Vân Lan vừa mới quận Cửu Thiên học viện. Hơn nữa, lần này tới hay là Cửu Thiên trong học viện được xưng ngàn năm nhất ngộ thiên tài. Bọn họ việc này cực kỳ bí mật, cho nên sư phụ không muốn làm cho càng nhiều người biết chuyện này. Vân Lan vừa mới quận, Cửu Thiên học viện, ngàn năm nhất ngộ thiên tài. Cao Phong há to miệng a, có chút trợn mắt há hốc mồm. Chương 95, Cửu Thiên học viện thiên tài. Này ba dạng, tùy tiện lấy ra đồng dạng e rằng đều biết để cho Cao Phong kinh ngạc hồi lâu. Vân Lan vừa mới quận chính là Tinh La học viện vị trí Vân Lan Châu lớn nhất thành thị, mà Cửu Thiên học viện lại càng là tầng thứ tại Tinh La học viện phía trên. Tại Vân Lan Châu, như Tinh La học viện như vậy học viện số lượng tối thiểu nhất có 20. Thế nhưng là Cửu Thiên học viện cái này cấp bậc học viện lại chỉ có 1. Tại Cửu Thiên trong học viện, đệ đẳng nhất đệ tử liền có thể cùng Tinh La học viện bên trong đệ tử thân truyền so sánh. Huống chi tại Cửu Thiên trong học viện cũng có thể cũng coi là ngàn năm nhất ngộ thiên tài, e rằng tên thiên tài này tu vi đã đến Cao Phong khó có thể chạm đến cảnh giới a. Cao Phong rốt cục ý thức được chuyện này tầm quan trọng, trên mặt tràn ngập nghiêm túc, thậm chí ngay cả hô hấp đều lộ ra khẩn trương. Hiển nhiên, Cửu Thiên học viện ngàn năm nhất ngộ thiên tài danh hảo, đã đem Cao Phong ép tới có chút không thở nổi. Đinh Thần lại là không thèm để ý chút nào, bình tĩnh địa vỗ đập bờ vai Cao Phong, thoải mái mà nói, ngươi không cần như thế khẩn trương, bọn họ cũng là người, bất quá là sinh ra so với chúng ta hảo, khởi điểm cao hơn chúng ta mà thôi. Đinh Thần nói không sai, nếu là chúng ta tại Vân Lan vừa mới quận sinh ra, ta khẳng định chúng ta sẽ không so với bọn họ chênh lệch. Đối với lời của Đinh Thần, Thanh Ly luôn luôn đều là tôn sùng là chân lý, nguyên bản có chút khẩn trương nàng, tại Đinh Thần một phen lời về sau cũng là lòng tin mười phần lại. Cao Phong tuy vẫn còn có chút khẩn trương, bất quá nhìn qua sắc mặt cũng là hòa hoan rất nhiều. Cái này trong truyền thuyết thiên tài, lần này tới ta Tinh La học viện mục đích là cái gì? Đinh Thần hỏi, Thanh Ly hơi chút suy tư, sau đó bất đắc dĩ nói, sư phụ chưa nói, cho nên ta cũng không biết. Bất quá tựa hồ là cùng đan dược có quan hệ, tên thiên tài này không chỉ là tại võ đạo trên có cực cao thiên phú, đan đạo trên cũng đồng dạng không kém cỏi. Cho nên nói, Đinh Thần, ngươi gặp được đối thủ. Thanh Ly kia con ngươi đen nhánh bên trong hiện lên một tia vui sướng trên nỗi đau của người khác thần sắc, trêu ghẹo nói. Đinh Thần cũng không nói lời nào, trong nội tâm cũng không có đem cái này coi thành chuyện gì to tát. Hắn đan đạo thiên phú, chớ nói Vân Lan Châu, cho dù là phóng tầm mắt rộng lớn hơn địa phương, cũng không ai có thể so ra mà vượt hắn. Về phần võ đạo, Đinh Thần trọng sinh mà đến bây giờ bất quá là mấy cái tháng, liền hoàn thành người khác mấy năm đều nhiệm vụ không thể hoàn thành. Về phần ai mạnh ai yếu, Đinh Thần cũng không tiết vu đi tranh luận. Chúng ta nhận được tin tức thời gian là 7 ngày trước kia. Cho nên, ngày mai, nhóm này khách nhân sẽ đến. Thanh Ly thêm một câu, Đinh Thần cũng là ngữ khí thoải mái mà nói, nếu như còn có thời gian một ngày, chúng ta liền tại Tinh La này trấn ăn được uống hảo, chờ đợi bọn họ đến nơi. Tinh La học viện, chấp pháp đường tổng điện. Thanh Nhi, liền ngươi cũng phải để cho vi sư thất vọng rồi sao? Chủ vị phía trên, Tế Uy Đức vẻ mặt tâm trầm, chim ưng đồng dạng hai mắt sắc bén địa nhìn chằm chằm dưới đài Phương Thanh. Phương Thanh trên bàn tay tổn thương còn chưa khỏi hẳn, nhưng lại không muốn bị người trông thấy, chỉ có thể đưa tay bao lên, giấu ở trong tay áo. Thanh Nhi có tội, kính xin sư phụ trách phạt. Phương Thanh mười phần dứt khoát, hoàn toàn không nghĩ qua đem trách nhiệm đẩy tới mấy cái người chết trên người. Người sai tại nơi nào, nói cho vi sư nghe một chút. Đỗ Nhi đánh giá thấp Đinh Thần tặc tử thực lực, phái hai cái phế vật tiến đến giết hắn, kết quả tiền mất tật mang. Sai. Tế Uy Đức tức giận hét lớn, trong hai mắt buộc phát ra lợi hại hào quang, đâm về Phương Thanh. Đường đường khí hải cảnh cửu trọng cương giả, cư nhiên bị Tế Uy Đức thấy không dám ngẩng đầu. Thỉnh sư phụ chỉ rõ. Trước khi đi, ta lại như thế nào nói cho ngươi? Chính ngươi ngàn vạn không thể ra tay, ngươi làm vi sư lợi là đánh giám. Sát thủ thất bại, đã chết cũng liền chết rồi, cùng ta có quan hệ gì đâu? Tế Uy Đức lạnh lùng nói. Thế nhưng là như ngươi đã thất bại, ngươi chết đâu này? Lão phu không chỉ hội thiếu một cái đắc lực người có tài, đều bởi vì ngươi bại lộ mà tình cảnh trở nên càng thêm nguy hiểm. Ngươi có tội. Phương Thanh bị Tề Uy Đức nói mồ hôi lạnh ứa ra, toàn bộ phía sau lưng toàn bộ bị mồ hôi thấm ướt, hắn vốn là muốn giải thích, thế nhưng là lời đến bên miệng hay là nuốt trở về đi. Kính xin sư phụ trách phạt. Tề Uy Đức nhắm hai mắt lại, vô lực địa khoát tay, đi xuống đi, ngươi cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi thật tốt. Phương Thanh như được đại xá, cung kính đi hết lễ, liền lui xuống. Phương Thanh đi rồi, Tế Uy Đức có chút bực bội địa xoa xoa đầu của mình, tuy ngoài miệng chưa nói, nhưng đối với Phương Thanh vẫn còn có chút thất vọng. Người tới, đi đem Hắc Long Tiên Sinh mời đến. Thời gian một ngày qua rất nhanh đi, ngày hôm sau Đinh Thần đám người dậy thật sớm, đi tới Tinh La Trấn đầu trấn, tại nơi này cùng chờ đợi Cửu Thiên Học Viện khách nhân. Thời gian đã qua thật lâu, Đinh Thần ba người từ buổi sáng một mực đợi đến trưa, nhìn chằm chằm Thái Dương, thân như lửa sấy nướng, lại vẫn không có trông thấy nửa cái bóng dáng. Thẳng đến Thái Dương sắp xuống núi. Cao Phong có chút không kiên nhẫn thời điểm, từ đạo phía cuối đường vài đạo nhỏ bé thân ảnh xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Mấy người kia tiến lên rất chậm, bất quá là một hai bên trong lộ trình, những người này đã đi có một phút đồng hồ. Đến khoảng cách nhất định, Đinh Thần bọn người mới nhìn ra, ngoại trừ cái này trong truyền thuyết thiên tài có tọa kỵ ra, những người khác thì là đi bộ hành tẩu, đem hộ vệ ở bên trong, bảo trì trận hình tiến lên. Như thế không khó giải thích, bọn họ vì sao tốc độ hội chậm như vậy. Rốt cục đợi đến sắp bầu trời tối đen thời điểm, cái này trong truyền thuyết vô cùng kỳ diệu ngàn năm nhất ngộ thiên tài, bị Đinh Thần đám người hoàn toàn thấy rõ. Nữ. Cao Phong kinh ngạc địa kêu to, trước mắt này màn để cho hắn mười phần giật mình. Trong truyền thuyết, Cửu Thiên Học Viện ngàn năm nhất ngộ đệ nhất thiên tài, cư nhiên là một cái nữ tử. Coi như là Đinh Thần, cũng là hơi hơi cảm thấy có chút kinh ngạc. Trước mắt cái này chậm rãi tiếp cận chính mình nữ tử, da trắng nõn nà, mục như thu thủy, một đầu như thác nước tóc đen dài chảy nước hạ xuống cho đến bên hông, cộng thêm trên người bộ kia trắng nõn lụa mỏng váy dài, chính là giống như họa bên trong tiên tử đồng dạng, không ăn nhân gian khói lửa. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là khuôn mặt của nàng cùng lao sư Đường Huyên dùng bạch sắc lụa mỏng che lấp, nhìn không thấy tướng mạo của nàng. Bất quá Đinh Thần kết luận, kia dưới khăn che mặt tuyệt đối là một trường tuyệt thế khuôn mặt. Nữ tử này e rằng đi đến kia đều biết trở thành tiêu điểm, coi như là mỹ lệ nữ tử trước mặt nàng cũng có thể hội ảm đạm thất sắc. Liền ngay cả Đinh Thần thấy được người thiếu nữ này cũng là có chút thất thần, chớ nói chi là Cao Phong, hắn hiện tại hận không thể đem cặp mắt của mình gậy hạ xuống, sau đó đặt ở nữ tử bên cạnh, cả ngày lẫn đêm mà nhìn nàng. Tuy cùng là nữ tử, Thanh Ly đang nhìn đến nàng thời điểm, trong mắt cũng là tràn ngập vẻ hân thường, đối mặt người thiếu nữ này, nàng cư nhiên không sinh ra một tia đấu kỵ chi tâm. Làm càn. Lại dám như vậy nhìn Vân Nhu sư tỷ, đáng chết. Thiếu nữ bên cạnh, một cái chừng 20 tuổi thanh niên nhìn thấy Đinh Thần đám người đối với bọn họ này tôn sùng là thiên tiên sư tỷ như thế vô lễ địa nhìn thẳng, trong chớp mắt tức giận đại thịnh. Để ta đào ra mắt của các ngươi Hà Châu, để cho các ngươi biết có nhiều thứ không phải là các ngươi đủ tư cách nhìn được. Nói xong, thanh niên kia liền muốn động thủ. Chương 96, lớn lối tùy tùng. Không hổ là Cửu Thiên Học viện ra đệ tử, cho dù là cái này thủ vệ lập tức thiếu nữ phổ thông đệ tử, một thân tu vị cũng có khí hải cảnh thất trọng đỉnh phong. Hắn vừa ra tay, lập tức liền đem Cao Phong cùng Thanh Ly hai người thân thể phong tỏa, để cho bọn họ không thể động đậy. Đinh Thần sắc mặt phát lạnh, hai bước một vượt qua đi đến tên đệ tử kia trước người, duỗi ra một bàn tay đánh qua. Lá gan cũng không nhỏ, lại dám hướng chúng ta động thủ, ta xem ngươi là chán sống lại ra. Thanh niên kia có thật lớn tự tin, đối mặt Đinh Thần công kích không những không né, ngược lại nên đón tới, chuẩn bị cho Đinh Thần một cái huyết giáo hấn. Dừng tay. Lập tức thiếu nữ một tiếng gào to, thanh âm giống như trận xuân phong, thấm vào ruột gan. Thanh niên kia nghe vậy, cũng là dừng lại động tác trong tay, mắt lạnh nhìn Đinh Thần, bất quá lại cũng không có tiếp tục động thủ quyết định. Thanh niên dừng tay, Đinh Thần tự nhiên sẽ không lại tiếp tục truy cứu. Rốt cuộc đây là khách nhân, nếu là đắc tội, chỉ sợ sẽ có phiền toái. Các ngươi là Tinh La học viện phái tới người a? Đối với Đinh Thần đám người, thiếu nữ lại không thấy tận lực làm bất hòa, càng không có tận lực tiếp cận. Thanh âm của thiếu nữ không mặn không nhạt, mục quang có chút đạm mạc mà nhìn Đinh Thần đám người. Chính là, các ngươi chính là Cửu Thiên học viện tới khách nhân. Thiếu nữ bất ôn bất hòa, Đinh Thần tự nhiên sẽ không biểu hiện ra nhiệt tình bộ dáng, đồng dạng đạm mạc mà hỏi. Nếu như biết chúng ta là Cửu Thiên học viện người, các ngươi vì cái gì không được lễ bái chi lễ? Cho dù là các ngươi viện trưởng, gặp nhà của ta Vân Nhu sư tỷ, cũng phải tất cung tất kính. Bên cạnh thanh niên lên tiếng lần nữa, đối với Đinh Thần loại thái độ này rất là bất mãn. Ngươi, thấy thanh niên thái độ như thế ngạo mạn, vẻ mặt cao cao tại thượng, lại càng là mở miệng vũ nhục Mạnh Thiên Vũ. Cao Phong cùng Thanh Ly hai người cũng là có chút tức giận, lạnh lùng nhìn nhìn kia cái thần sắc kiêu căng thanh niên. Đinh Thần duỗi ra một bàn tay, ngăn ở hai người trước mặt, ý bảo bọn họ lãnh tĩnh. Sau đó nhìn về phía tên thanh niên kia, đạm mạc nói, mấy vị ở xa tới chính là khách, với tư cách là khách nhân, ta Tinh La học viện tự nhiên sẽ lấy lễ đối đãi, bất quá khách nhân cũng có thể có khách người quy củ, nếu là chư vị chính là như vậy thái độ, e rằng ta Tinh La học viện không chào đón các ngươi. Thiếu nữ trong mắt hiện lên một tia biến hóa, bất quá rất nhanh liền bị che giấu đi qua. Vừa định nói chuyện, rồi lại bị bên cạnh tên thanh niên kia cho trận trở về đi. Quy củ. Chúng ta thân là Cửu Thiên học viện đệ tử, hạ mình hàng quý đến ngươi này thâm sơn cùng cốc, chính là để mắt các ngươi. Các ngươi nếu như muốn cùng chúng ta giảng quy củ, vậy hãy để cho ta tới giáo giáo các ngươi cái gì gọi là quy củ. Nói xong, thanh niên kia lại lần nữa cánh tay giương lên, hướng phía Đinh Thần công kích mà đến. Đừng nhìn thanh niên kia nhìn mặt ngoài lên nhã nhặn, thế nhưng là khi ra tay, lại là mười phần ác độc, vừa ra tay chính là chạy muốn Đinh Thần tánh mạng mà đi. Không thể không nói, Cửu Thiên học viện đệ tử tuy càn rỡ, tuy nhiên lại có càn rỡ tiền vốn. Lấy thanh niên này thân thủ, e rằng tối hôm qua HK cũng không phải là đối thủ của hắn. Bất quá, Đinh Thần cũng không còn là tối hôm qua Đinh Thần. Thấy thanh niên thẳng hướng chính mình, Đinh Thần sắc mặt bình tĩnh rũi ra một ngón tay, hướng phía không trung nhẹ nhàng khẽ điểm. Một đạo quang mang màu vàng từ tay của Đinh Thần chỉ nhảy lên xuất, bắn thẳng thanh niên mà đi. Phúc! Thanh niên bị kim sắc quang mang đánh trúng, chợt cảm thấy ngực giống như gặp trọng kích, phun ra một ngụm máu tươi, hướng về sau bay ngược mà đi. Hảo, hảo, hảo. Thanh niên hiển nhiên không nghĩ tới, Đinh Thần không những đánh trả, mà còn đem chính mình đả thương. Các huynh đệ, người này dám khiêu khích ta Cửu Thiên học viện, lên. Mặt khác vài người thanh niên đều là sắc mặt phát lạnh, nhìn nhìn Đinh Thần, chuẩn bị phát động công kích. Khiêu chiến Cửu Thiên học viện quyền uy, vô luận là ai cũng phải chết. Hùng chi là trước mắt cái này đến từ thâm sơn cùng cốc vô chi tiểu tử. Dừng tay. Phạm Đồng, ngươi là muốn đem ta Cửu Thiên học viện thể diện đều cho mất hết sao? Lập tức thiếu nữ lại lần nữa lên tiếng, trong thanh âm đã có một chút lãnh ý, hơi có chút tức giận. Thanh niên kia nghe thấy thiếu nữ nói như vậy, hiển nhiên cũng là có chút sợ hãi, túi đầu xuống trở lại vị trí cũ. Bất quá nhìn về phía Đinh Thần ánh mắt, lại trở nên càng thêm âm trầm. Tựa hồ đã đem mình bị trách cứ trách nhiệm, toàn bộ đẩy tại trên người Đinh Thần. Thùng cơm. Thật đúng là rất xứng danh tự nha. Nghe được Đinh Thần những lời này, Cao Phong cùng Thanh Ly hai người đều là trộm lén cười lên. Vừa mới hành quân lặng lẽ phạm đồng, nghe được Đinh Thần một lời, lại là có chút ngồi không yên. Hắn cái tên này tại học viện, đã bị không ít người đã cười nhạo. Bất quá không có cách nào, hắn ở trong học viện, chỉ có thể coi là một cái đoạn kết của trào lưu tiểu nhân vật, bị khi dễ cũng chỉ có thể hướng trong bụng ướt. Mà Đinh Thần cư nhiên vạch trần thương thế của hắn sẹo, để cho hắn trong chớp mắt bạo phát. Ta hôm nay ngươi nhất định phải chết. Nói xong, trên người Phạm Đồng lại lần nữa buộc phát ra khí thế cường đại, làm bộ dục vọng sông. Nhưng không ngờ từ phía sau truyền đến một đạo hơi yếu bạch quang, đưa hắn gắt gao chế trụ, không thể động đậy mảy may. Lập tức ít nữ thần tình nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía Đinh Thần. Học viện sư đệ không hiểu quy củ, thỉnh thứ lỗi. Vừa rồi đa tạ hạ thủ lưu tình, buông tha Phạm Đồng một cái mạng. Thiếu nữ cư nhiên nhìn ra, Đinh Thần thực lực đã xa ở trên Phạm Đồng, thế nhưng là Đinh Thần mặt ngoài tu vi, chỉ có khí hải cảnh lục trọng. Có thể vượt cấp khiêu chiến người, tuyệt đối là một thiên tài, điều này khiến cho thiếu nữ một tia coi trọng. Sau đó, nàng đem ánh mắt chuyển qua trên người Phạm Đồng, trong hai tròng mắt thời gian dần qua hiện lên không vui thần sắc. Thiếu nữ mục quang coi như nhu hòa, tuy nhiên lại để cho Phạm Đồng Như vắt trên lưng, mồ hôi lạnh ứa ra. Cáo mượn oai hùng. Cũng không lâu lắm, thiếu nữ liền thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói xuất bốn chữ. Lời tuy rất ngắn, lại giống như một tòa núi lớn đặt ở trên người Phạm Đồng, để cho Phạm Đồng căn bản không thở nổi. Tuy một câu nói kia, để cho Phạm Đồng đối với Đinh Thần hận ý càng lớn, lại cũng không dám có ngẩng đầu nhìn Đinh Thần liếc một cái. Thời gian cũng không sớm, kính xin khách nhân cùng bọn ta quay về học viện. Đinh Thần không hề phản ứng Phạm Đồng, đối với lập tức thiếu nữ nói: "Ta là Lý Vân Nhu. Thỉnh Vân Nhu sư tỷ cùng bọn ta quay về học viện a." Đinh Thần cùng Thanh Ly ba người ở phía trước dẫn đường, đằng sau Lý Vân Nhu tại Phạm Đồng đám người hộ vệ dưới hướng học viện phương hướng tiến đến. Đi đến học viện sân môn, Đinh Thần đám người kinh ngạc phát hiện, viện trưởng Mạnh Thiên Vũ đã sớm chờ đợi tại nơi này, chờ đợi bọn họ trở lại. "Sư phụ." Thanh Ly cùng Cao Phong cung kính hành lễ, mà Mạnh Thiên Vũ trực tiếp không để ý đến bọn họ, đi tới trước mặt Lý Vân Nhu. "Ha ha." Mạnh Thiên Vũ đầu tiên là sang sảng cười cười, không có chút nào ngày xưa cao cao tại thượng bộ dáng. "Vân Nhu sư muội cùng chư vị sư đệ một đường may mắn đau khổ, chiếu cố không chu toàn xin hãy tha lỗi. Thân là Cửu Thiên học viện tới thiên tài, thân phận cao quý." Mạnh Thiên Vũ cái này viện trưởng xác thực cũng coi như không hơn cái gì. Bất quá, đối với Mạnh Thiên Vũ xưng hô này phương thức, Đinh Thần vẫn cảm thấy có chút im lặng. Mà Mạnh Thiên Vũ tuy là trung niên bộ dáng, bất quá e rằng tuổi sớm đã đến 80-90 tuổi, loại này tuổi tác chênh lệch như đặt ở thế tục, e rằng đều là Lý Vân Nhu thế hệ cùng thời với ông nội. Mà bây giờ, Mạnh Thiên Vũ cư nhiên xuất khẩu đem Lý Vân Nhu gọi là sư muội. Tuy có tự hạ thân phận chi ngại, nhưng cũng là tại nâng lên Lý Vân Nhu đồng thời, gần hơn quan hệ lẫn nhau. Chương 97, khắc thường phí lão. Vân Nhu đường đột bái phỏng, cho sư huynh mang đến không tiện, hẳn là Vân Nhu thỉnh sư huynh thứ lỗi mới phải. Cho dù là đối mặt Mạnh Thiên Vũ, nàng vẫn là không kiêu ngạo không xiểm định, nhấc tay giơ lên chân, khí chất cao quý thể hiện địa phát huy tác dụng vô cùng. Người ta trong đó tại sao không tiện mà nói, ta đã vì Vân Nhu sư muội cùng các vị sư đệ chuẩn bị cho tốt tiệc tối, vì mấy vị mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Thỉnh mấy vị trước ta cùng đi dùng nữa, cũng tốt để ta cố gắng hết sức làm người chủ nhà tận tình. Như thế, liền đa tạ sư huynh. Lý Vân Nhu không mặn không lạt trả lời, bất quá kia lạnh lùng khí tức, phảng phất là muốn đem Mạnh Thiên Vũ cự chi ở ngoài ngàn dặm. Mạnh Thiên Vũ ngược lại không có cảm thấy xấu hổ, trên mặt vẫn là tràn ngập tiêu ý, đi theo ta. Sau đó, Mạnh Thiên Vũ nhìn về phía Đinh Thần đám người, nói, các ngươi một đường may mắn khổ, hiện tại liền đi nghỉ ngơi đi. Mạnh Thiên Vũ cũng không tính để cho Đinh Thần đám người cùng Lý Vân Nhu một đạo ăn cơm, thứ nhất là thân phận của bọn hắn chênh lệch xác thực cách xa, mà đến cũng là sợ tính cách của Đinh Thần va chạm Lý Vân Nhu đám người. Sau đó, Mạnh Thiên Vũ khách khí mà chuẩn bị đem Lý Vân Nhu đám người tiếp tiến vào. Trước khi rời đi, kia Phạm Đồng quay đầu lại nhìn Đinh Thần đám người liếc một cái, biểu tình thật là đắc ý, tựa như tại báo cho Đinh Thần, nhìn thấy a, ta Cửu Thiên học viện người, thân phận hạng gì tốt quý. Các ngươi những người này, liền cùng chúng ta cùng sân khấu dùng bữa tư cách cũng không có. Liền ngay cả các ngươi trong miệng viện trưởng, nhìn thấy Vân Nhu sư tỷ, còn không như cũ muốn khúng núm địa ứng phó. Đinh Thần bỏ qua Phạm Đồng này giống như khiêu khích ánh mắt, lúc trước hết thể liền đủ để chứng minh, hắn bất quá là một cái đáng thương vai hề. Về phần tiệc tối, Đinh Thần càng sẽ không quan tâm. Hắn hiện tại muốn làm nhất chính là trở về đi tu luyện. Đợi một chút. Nguyên bản đã chuẩn bị rời đi Lý Vân Nhu, đồng nhiên trong đó xoay người qua, nhìn Đinh Thần, hôm nay để cho mấy vị đợi ta hồi lâu, Vân Nhu lòng có áy náy. Cố Vân Nhu muốn mời mấy vị cùng ta cùng nhau tiến đến, cũng tốt để cho Vân Nhu có cái cơ hội giải thích. Cái gì? Lý Vân Nhu lời vừa nói ra, lập tức để cho trên trận tất cả mọi người giật mình vô cùng. Nhất là Phạm Đồng, trực tiếp liền mở miệng hỏi ra, Vân Nhu sư tỷ lại muốn mời bọn họ. Lý Vân Nhu đạm mạc nhìn Phạm Đồng liếc một cái, ngươi có ý kiến gì không? Có thể, thế nhưng là... Phạm Đồng ấp úng, không dám nói ra chính mình lời muốn nói. Mà Mạnh Thiên Vũ cũng là có chút xấu hổ, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Lý Vân Nhu những lời này, không chỉ đánh Phạm Đồng mặt, càng làm cho Mạnh Thiên Vũ xuống đài không được. Thật xin lỗi, ta không muốn đi. Đối mặt lời mời của Lý Vân Nhu, Đinh Thần nhàn nhạt địa lắc đầu, nói thẳng cự tuyệt. Không muốn. Tiểu tử, ta xem ngươi là cho mặt không biết xấu hổ. Vân Nhu sư tỷ như thế thành tâm đối đãi ngươi, ngươi lại dám cự tuyệt. Ngươi cũng đã biết, tại Vân Lan vừa mới quận, có bao nhiêu người vì thấy Vân Nhu sư tỷ một mặt tại ta Cửu Thiên học viện sơn môn trước, quỳ thẳng không nổi. Phạm Đồng nổi giận đùng đùng, phản phất Đinh Thần cự tuyệt Lý Vân Nhu, chính là phạm vào thiên đại lỗi. Cũng hoặc là, ngươi là có tự mình hiểu lấy, biết tại Vân Nhu sư tỷ trước mặt liền cái dám cũng không phải, cho nên không dám cùng ta ra sư tỷ đồng hành. Phạm Đồng vẻ mặt cười lạnh mà nhìn Đinh Thần, dường như là biết chân tướng sự tình đồng dạng, mang trên lưng hai tay, trong mắt chê cười không thèm che giấu. Đinh Thần liền nhìn cũng không có nhìn Phạm Đồng liếc một cái, mà là đối với Lý Vân Nhu nói, Đinh Mỗ một lòng tu luyện, đối với tiệc tối sự tình không có hứng thú, mong rằng Vân Nhu cô nương đừng nên trách. Mạnh Thiên Vũ không nói một lời, mục quang tại Lý Vân Nhu cùng Đinh Thần trong đó tới lui địa quét qua, trên mặt lóe hiện lên một vòng thần sắc mê mang. Từ đầu đến cuối cùng, một bên kia không ngừng cao giọng ngôn ngữ phạm đồng, tựa như cùng một đoàn không khí đồng dạng, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Lý Vân Nhu nhìn Đinh Thần, sáng ngời trong hai tròng mắt đầu tiên là lộ ra một tia kinh ngạc, rất nhanh liền khôi phục đạm mạc, nếu như thế, ta cũng không bắt buộc. Nói xong, liền tại Mạnh Thiên Vũ dưới sự dẫn dắt trực tiếp rời đi. Đinh Thần, ngươi như thế nào ngu như vậy? Kia Lý Vân Nhu vừa nhìn chính là một cái xinh đẹp thiên tiên tuyệt tử, hơn nữa nhìn đi lên tựa hồ đối với ngươi có chút ý tứ. Như thế cơ hội tốt, ngươi như thế nào không hảo hảo nắm chắc? Thanh Ly hàm chứa trách cứ nói, trong đó lại mang theo một tia thăm dò ý tứ. Lời vừa ra khỏi miệng, trong lòng của nàng liền thấp thỏm bất an, muốn nghe Đinh Thần trả lời, rồi lại sợ Đinh Thần trả lời để cho nàng thất vọng. Đinh Thần khẽ cười một tiếng, lơ đến nói, sư tỷ sợ là suy nghĩ nhiều, kia Lý Vân Nhu tuy là rất có tư sắc, bất quá tại Đinh Thần trong nội tâm, từ trước đến nay chỉ có nam nữ cùng thiện ác chi phân, chưa bao giờ có xấu đẹp phân biệt. Đinh Thần ngừng lại một chút, tiếp tục nói, coi nàng tầm mắt, e rằng toàn bộ Tinh La học viện người đối với nàng mà nói đều không đáng nhắc tới. Ta nghĩ nàng sở dĩ hội muốn mời chúng ta, kỳ thật cũng chính là không quen nhìn bên cạnh người kia sắc mặt, cho nên muốn mượn cơ hội gõ hắn một chút, không hơn. Đinh Thần mười phần bình tĩnh, tựa hồ Lý Vân Nhu khinh thường đối với hắn mà nói đồng dạng không đáng nhắc tới. Nếu là Lý Vân Nhu ở chỗ này, e rằng muốn đối với Đinh Thần vài phần kính trọng. Tâm tư của nàng, cư nhiên bị Đinh Thần không sai chút nào điệu đoán ra. Đối với Đinh Thần, Lý Vân Nhu cũng chẳng qua là dừng lại tại một cái cùng thường nhân có chút bất đồng trên tầng thứ. Mà trong nội tâm, nàng hay là chướng mắt Đinh Thần đám người. Thời gian cũng không sớm, các ngươi sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Hiện tại thiên đã tối hẳn, Đinh Thần thầm nghĩ trở về đi tu luyện. TERUINCUATUINET. Thanh Ly cùng Cao Phong hai người gật gật đầu, ba người liền tại học viện Sơn Môn phân biệt, từng người trở về chỗ ở của mình. Đinh Thần, tiểu tử ngươi năng lực tăng trưởng a, cư nhiên sai xử lên lão phu tới. Vừa mới trở lại đan dược phòng, Phí lão liền từ luyện đan thất bên trong đi ra, tự tiếu phi tiếu nhìn Đinh Thần, trong hai mắt lóe hiện lên một vòng nồng đậm rảo hoạt vẻ. Ngày hôm trước, Đinh Thần viết thơ cho Phí lão, yêu cầu Phí lão cần phải đem Thanh Ly cùng Cao Phong hai người lưu ở học viện một ngày. Loại chuyện nhỏ nhặt này, Phí lão tự nhiên sẽ không so đo. Bất quá bây giờ nói ra, đơn giản chính là muốn từ Đinh Thần nơi này kiếm điểm chỗ tốt. Đinh Thần khẽ cười một tiếng, nói đi. Muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì? Quen biết, Đinh Thần đối với Phí lão anh giống như cũng là có thật lớn đổi mới. Lão nhân này tuy nhìn qua hung thần ác sát, cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài. Bất quá, một khi xâm nhập hiểu rõ, Đinh Thần liền phát hiện, lão nhân này chẳng những không có cái gì lòng dạ, tính cách ngay thẳng, có đôi khi còn rất nhận người thích. Bị Đinh Thần vạch trần, Phí lão cũng là cười xấu hổ cười, nói, tiểu tử ngươi ngược lại là hiểu rõ lão phu, đã như vậy, lão phu cũng không quanh co lòng vòng, giúp đỡ lão phu luyện chế mấy mai lưu ly đan. Lưu Ly Đan. Đinh Thần có chút ngoài ý muốn, Phí lão lại có thể để cho hắn hỗ trợ luyện chế Lưu Ly Đan. Lưu Ly Đan là một loại rèn luyện thần thức, tăng cường linh hồn đan dược. Bởi vì bề ngoài rất giống Lưu Ly, cố gọi là Lưu Ly Đan. Mà Lưu Ly Đan phẩm chất rất xấu, từ bề ngoài liền có thể nhìn ra. Một khỏa phẩm chất thượng giai Lưu Ly Đan, nhất định là toàn thân trong suốt, giống như mai tinh xảo Lưu Ly trong sáng tĩnh lặng. Lưu Ly Đan luyện chế độ khó, tuyệt đối không thua gì lúc trước Đinh Thần luyện chế Huyền Âm Kim Dương Đan. Phí lão mặc dù đối với Đinh Thần đan đạo thiên phú rất là thỏa mãn, có thể tựa hồ cũng không tới yên tâm để cho Đinh Thần một mình luyện chế Lưu Ly đan trình độ. Chương 98, Cửu Diễm Cuốn Đỉnh. Tựa như lần trước luyện chế Huyền Âm Kim Dương đan thời điểm, Phí lão thế nhưng là cố hết sức phản đối. Chẳng lẽ, lão nhân này là đang thử dò xét ta hay sao? Đinh Thần trong đầu hiện lên như vậy một cái ý niệm trong đầu. Như thế nào, ngươi sợ? Phí lão mặt mũi tràn đầy chế nhạo, ánh mắt sắc bén bắn thẳng Đinh Thần. Lão đầu, ngươi không cần kích ta. Lưu Ly Đan là cái gì ta cũng không biết, ngươi để ta như thế nào luyện chế? Không biết. Phí Lao có chút giật mình, sau đó đã nói, không quan trọng, ta chỗ này có đan phương, tài liệu ta cũng sẽ cho chân ngươi. Chỉ cần ngươi có thể đạt tới Lao Phu yêu cầu, ngày sau ngươi luyện đan cần thiết tài liệu, ngươi nghĩ muốn bấy nhiêu, Lao Phu liền cho ngươi ít nhiều. Hơn nữa, cũng không cần nói cái gì phân chia 5 năm chương mục, đan dược luyện chế ra, toàn bộ về ngươi. Còn có. Phí Lao cười hắc hắc, từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một cái tinh xảo đan đỉnh. Phía trên khắc đầy huyền ảo minh văn, đan đỉnh ở giữa còn chiếm cứ một cái thao thiết, nhìn qua hung thần ác sát, trông rất sống động. Đan đỉnh này phẩm giai rất cao, đầy đủ Đinh Thần dùng một đoạn thời gian rất dài. Đây là lão phu yêu mến nhất đan đỉnh một trong, chỉ cần ngươi có thể đem Lưu Ly đan luyện chế ra, lão phu liền đem nó tặng cho ngươi. Nếu như nói, phía trước theo như lời Phí lão điều kiện, chỉ có thể để cho Đinh Thần thoáng động quyết tâm, như vậy trước mắt đan đỉnh này đúng là để cho Đinh Thần có chút nóng mắt. Mặc kệ lão nhân này đùa nghịch chính là cái gì cho hề, đan đỉnh này ta nhất định phải đạt được. Đinh Thần trong nội tâm nghĩ đến, sau đó cô y khinh miệt cười, ta cũng không tin, Lưu Ly này đan luyện chế độ khó còn có thể so ra mà vượt Huyền Âm Kim Dương đan. Lao đầu, giữ gìn kỹ đan đỉnh của ta, ngày mai ta sẽ tới lấy. Nói xong, Đinh Thần liền từ Phí lão nơi này cầm tài liệu cùng đan phương, trở lại gian phòng của mình. Nhìn Đinh Thần kia trở nên ánh sáng gian phòng, Phí lão nguyên bản lòng kiên định, đột nhiên trở nên có chút dao động. Ngày mai, hắn thật sự là dám nói. Lưu Ly đan luyện chế độ khó kỳ thật cũng không cao, thế nhưng khó khăn nhất cần phải rất nhiều thời gian luyện chế, tối khảo nghiệm luyện đan sư sức chịu đựng cùng kiên nhẫn. Vẹn vẹn một đêm, Đinh Thần là tuyệt đối không có khả năng đem Lưu Ly đan luyện chế ra. Nguyên bản Phí lão là chuẩn bị thăm dò Đinh Thần, nhìn xem Đinh Thần rốt cuộc là thật sự thiên tư xuất chúng, hay là bắt đầu nay đã là một cái đan đạo cao thủ. Ở chung lâu như vậy, Phí lão đối với Đinh Thần lý giải hay là quá ít, từ lần trước luyện chế Huyền Âm Kim Dương đan, Phí lão liền có hoài nghi. Hắn hoài nghi, Đinh Thần kỳ thật cũng sớm đã có danh sư chỉ đạo, đan đạo trên cũng đã có 10 phần không tệ cơ sở. Cộng thêm Đinh Thần bất kể như thế nào cũng không nguyện bái Phí lão vi sư, lại càng là kiên định Phí lão trong nội tâm phỏng đoán. Mà Đinh Thần lúc trước theo như lời nói, lại làm cho Phí lão sinh ra một tia dao động. Một cái chân chính hiểu rõ đan đạo người, tuyệt đối biết Lưu Ly đan đến cùng khó ở nơi nào, mà Đinh Thần cư nhiên không biết trời cao đất rộng nói ngày mai sẽ có thể luyện chế hảo. Chẳng lẽ, thật sự là lão phu sai rồi? Phí lão mục quang thâm thúy, trong lúc nhất thời không biết như thế nào làm rõ đầu của mình tự. Dùng sức địa lắc đầu, Phí lão cũng chỉ hảo bỏ qua tiếp tục đổi cứu ý niệm trong đầu, quay người trở lại luyện đan thất. Đinh Thần trong phòng, mượn ánh đèn, Đinh Thần nghiêm túc nhìn bày ở trước mặt mình tài liệu. Về phần đan phương, Đinh Thần tự nhiên là không cần nhìn. Lão nhân này, quả nhiên là tài đại khí thô, những tài liệu này đều là thượng đẳng. Nhìn linh lang toàn cảnh là dữ liệu, Đinh Thần trong lòng cũng là thoáng có chút giật mình. Xem ra, vì đem ta thực lực chân thật cho vạch trần xuất ra, hắn cũng là hạ xuống vốn gốc ca. Tâm tư của Phí lão, hiện tại Đinh Thần cũng là đoán được một thứ đại khái, dùng thượng đẳng nhất dược liệu cho Đinh Thần luyện chế, đơn giản chính là muốn nhìn một chút Đinh Thần dùng tốt nhất tài liệu có thể luyện chế ra cái gì phẩm giai lưu ly đan. Một khi kết quả để cho hắn thỏa mãn, e rằng Phí lão đối với Đinh Thần hoài nghi cũng sẽ càng ngày càng sâu. Lúc trước Đinh Thần chính là đoán được Phí lão thăm dò tâm tư, cho nên mới nói ra trong vòng một ngày luyện chế ra lưu ly đan. Lưu ly đan luyện chế, tối tiêu hao chính là thời gian, điểm này Đinh Thần như thế nào không biết. Bất quá muốn tại thời gian một ngày bên trong luyện chế ra lưu ly đan, Đinh Thần hay là có biện pháp. Nếu là ta thật sự dùng ra phương pháp này, e rằng khó tránh khỏi sẽ gặp tới một phen chất vấn. Đinh Thần nhíu mày, suy nghĩ xoay nhanh, một mực giấu giếm kỳ thật cũng không phải một cái kế lâu dài. Hắn cùng với Phí lão sớm chiều ở chung, chuyện Đinh Thần muốn toàn bộ giấu giếm ở Phí lão, chỉ sợ cũng là có chút không có khả năng. Thay vì như thế, chẳng đổi lại phương thức, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Đương nhiên trong đó, Đinh Thần linh quang lóe lên, trong óc hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Phí lão như là đã đối với hắn sản sinh hoài nghi, như vậy coi như là lần này không có kết quả, ngày sau chỉ sợ cũng phải ý nghĩ cách điệu bức ra Đinh Thần bí mật. Nếu như hắn hoài nghi ta, như vậy ta liền để cho hắn triệt để bái phục. Đinh Thần có quyết định, muốn để cho Phí lão triệt để đã đoạn hoài nghi tâm tư của hắn, chỉ có hai con đường có thể đi. Thứ nhất, liền đem chính mình tất cả bí mật bại lộ ở trước mặt hắn, công bằng địa nói cho hắn biết. Thứ hai, chính là dùng Đinh Thần thực lực, để cho Phí lão đối với hắn sản sinh kính nể. Như thế Phí lão cũng sẽ bỏ đi nghi ngờ trong lòng. Con đường thứ nhất, đối với Đinh Thần mà nói, căn bản cũng không có khả năng. Nếu là đem bí mật của mình toàn bộ bộc lộ ra, e rằng mặc dù Phí lão sẽ không như thế nào, mình cũng sẽ rất nhanh địa đưa tới họa sát thân. Bất quá, tính cách của Phí lão, thế nhưng là mọi người đều biết. Phí lão là một cái trước sau như một người, đối với sự tình gì đều không để ý, bất luận kẻ nào hắn đều không để vào mắt, trong nội tâm vô cùng cao ngạo. Muốn để cho người như vậy vui lòng phục tùng địa đối với chính mình sản sinh kính nể, cho dù là Mạnh Thiên Vũ cũng làm không được. Bất quá, cái này cũng không đại biểu, Đinh Thần liền không có cách nào. Nhìn trước mắt tài liệu, trên mặt của Đinh Thần hiện ra một vòng nụ cười tự tin. Lưu Ly Đan, tối kỵ nhất chính là nóng vội. Cho dù là đem đan hỏa thôi phát đến tận cùng, cũng cần 8-9 ngày thời gian, tài năng thành đan. Đối với Lưu Ly Đan, Đinh Thần hiểu rất rõ, Lưu Ly Đan thành đan, cần cực cao nhiệt lượng, mà cần thiết nhiệt lượng chỉ dựa vào đan hỏa rất khó đạt tới, cho nên phải thời gian sử dụng đang lúc tới chống chết. Kiếp trước hắn tuy rất ít luyện chế lưu ly đan, bất quá lại có một môn độc nhất vô nhị bí kỹ, có thể làm cho lưu ly đan tại cực trong thời gian ngắn hấp thu đầy đủ nhiệt lượng cùng dược lực, nhanh chóng thành đan. Đi tới trước mặt đan đỉnh, Đinh Thần trong đầu tỉ mỉ hồi tưởng lại kế tiếp cần làm mỗi một bước. Rất nhanh, Đinh Thần thở dài ra một hơi, có chút khẩn trương nói, Cửu Diễm Khốn Đỉnh, rất lâu chưa bao giờ dùng qua. Cửu Diễm Khốn Đỉnh độ khó cực cao, cho dù là Đinh Thần cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Cửu Diễm Khốn Đỉnh chính là võ giả lợi dụng bản thân chân khí câu thông thiên địa bổn nguyên chi lực, ngưng tụ đan hỏa, tầng tầng điệp tiến, hình thành đan hỏa lồng giam, đem đan đỉnh giam ở trong đó. Cửu Diễm Khốn Đỉnh chỗ tốt, mà có thể cưỡng ép để cao đan đỉnh nội bộ nhiệt độ, đạt tới hiệu quả như mình muốn, dùng cái này gia tốc đan dược hình thành. Là luyện chế lưu ly đan các loại đan dược như một lựa chọn. Chương 99, một đêm thành đan. Mà thai hại cũng là rõ ràng, ngoại trừ cần võ giả có câu thông thiên địa bổn nguyên năng lực ra, còn cần võ giả có cực cao chăm chú, phải khống hảo đan hỏa. Hơi có sai lầm, không chỉ luyện chế thất bại, đều đan đỉnh vỡ vụn, uy hiếp luyện đan sư tánh mạng. Hơn nữa, sử dụng cửu diễm khốn đỉnh thời điểm, luyện đan sư muốn lợi dụng thần thức tới quan sát đan đỉnh nội bộ tình huống, kiếm quả thật có thể nói là khói như lên trời. Thần thức đi ngang qua đan hỏa thời điểm, sẽ bị thiêu cháy, luyện đan sư bản thân cần thừa nhận cực đại thống khổ, thần thức cũng sẽ bị đan hỏa đốt cháy hầu như không còn. Bất quá Đinh Thần cũng không cần lo lắng điểm này, hắn có được huyết mạch kế thừa hai mắt, có thể đơn giản địa xuyên thấu qua tầng tầng đan hỏa, quan sát đan đỉnh nội bộ tình huống. Khải khai đỉnh nắp, Đinh Thần đâu vào đấy mà đem đan dược tài liệu để vào, lưu ly đan luyện chế độ khó chỉ ở thì dài cùng nhiệt độ trường khống, về phần tài liệu cực kỳ để vào thời cơ cũng không có cánh cửa. Cho nên, lưu ly đan tài liệu bị Đinh Thần toàn bộ để vào đan đỉnh, sau đó Đinh Thần liền khép lại nắp đỉnh. Đinh Thần chậm rãi nhắm hai mắt lại, đại nhật thần chiếu quyết công pháp tại thể nội nhanh chóng vận chuyển, sau đó Đinh Thần đem thần thức ngoại phóng, dung nhập thiên địa, lợi dụng chân khí của mình, bắt đầu câu thông thiên địa đang lúc hỏa chi bổn nguyên. Đại nhật thần chiếu quyết vốn cùng trong thiên địa hỏa chi bổn nguyên tương đối thân mật, cho nên rất nhanh Đinh Thần là được công lao địa đưa tới bổn nguyên chi hỏa. Tầng thứ nhất, Đinh Thần mở hai mắt ra, hét lớn một tiếng, vận chuyển chân khí, đem bổn nguyên chi hỏa một mực khóa trụ, sau đó dẫn tới đan đỉnh. Bổn nguyên chi hỏa uy lực không thể khinh thường, vừa mới tiếp xúc đan đỉnh, toàn bộ đan đỉnh liền lập tức biến thành đỏ bừng vẻ, đan đỉnh bên trong dược liệu cũng bắt đầu nhanh chóng hòa tan. Trên mặt của Đinh Thần không có chút nào nhẹ nhõm, lại lần nữa nhắm hai mắt lại, một bên khống chế tầng thứ nhất đan hỏa, bên kia tiếp tục cầu thông bổn nguyên. Tầng thứ 2, tầng thứ 3, tầng thứ 9. Đinh Thần không ngừng mà lặp lại động tác, hơn nữa mỗi lần nhiều nhất một tầng, điều khiển độ khó sẽ càng lớn, hơn nữa chịu bổn nguyên chi lực chống cự cùng phản phệ cũng sẽ càng lớn. Lấy Đinh Thần thực lực bây giờ, cũng chỉ có thể dùng 9 tầng bổn nguyên đan hỏa khóa trụ đan đỉnh. Đổi lại kiếp trước, Đinh Thần hoàn toàn có thể đưa tới tầng 15, thậm chí là tầng 20. Tuy tầng số không nhiều lắm, thế nhưng ngược lại đủ rồi. Sắc mặt của Đinh Thần trắng xám, thanh âm hết sức yếu ớt, bất quá cũng rất thỏa mãn. Bị 9 tầng màu u lam hỏa diễm bao bọc đan đỉnh, thời gian dần qua trở nên trong suốt, bất quá đan đỉnh bên trong tình huống, lấy mắt thường căn bản vô pháp thấy rõ ràng. Bổn nguyên chi hỏa đã đem ánh sáng toàn bộ thôn phệ, nếu không phải Đinh Thần thực lực bây giờ không đủ, cộng thêm đan đỉnh thể tích quá lớn, e rằng liền đan đỉnh cũng sẽ không bị trông thấy. Bùm bùm đùng đùng. Tuy hỏa diễm đã cách trở ánh sáng, bất quá lại vô pháp ngăn cản thanh âm truyền ra. Bởi vì cực độ nhiệt độ cao, để cho đan đỉnh có chút vô pháp thừa nhận, phát ra giòn vang, tựa hồ sau một khắc toàn bộ đan đỉnh sẽ pha thoái. Đinh Thần thấy thế, chẳng những không có chút nào lo lắng, ngược lại thỏa mãn gật gật đầu. Đan đỉnh phát ra thanh âm như vậy, liền biểu thị nhiệt độ vừa vặn đạt tới điểm giới hạn, cái này chính là nhiệt độ đạt tới yêu cầu tiêu chí. Kế tiếp Đinh Thần muốn làm, chính là khống hảo nhiệt độ. Việc này nhìn như đơn giản, kỳ thực 10 phần khó khăn. Muốn khống chế tốt này thiên địa bổn nguyên hình thành đan hỏa, phải dùng thần thức của Đinh Thần đi trường khống. Thế nhưng bởi vậy, thần thức của Đinh Thần sẽ mỗi thời mỗi khắc địa kinh chịu liệt diễm thiêu đốt. Thần thức của Đinh Thần, tại chân khí bao bọc cùng dưới sự bảo vệ, nhắm mắt theo đuôi địa bám vào tại đan hỏa. Mặc dù có chân khí bảo hộ, Đinh Thần vẫn bị thần thức truyền đến cảm nhận sâu sắc khiến cho nhịn đau không được hừ một tiếng. Thời gian từng phút từng giây địa đi qua, trên người Đinh Thần đã hoàn toàn bị mồ hôi ướt nhẹp. Bất quá rất nhanh, sẽ bị cái này nhiệt độ cho hơ cho khô. Tại huyết mạch hai con ngươi dưới sự trợ giúp, Đinh Thần có thể rất rõ ràng địa quan sát được đan đỉnh bên trong tình huống. Đan đỉnh bên trong dược liệu, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ hòa tan, trở thành nước thuốc, Đinh Thần hơi chút thi lực, nước thuốc liền tụ họp thành đan hình dáng, cùng chờ đợi nhiệt độ cao tẩy lễ. Thiên dần dần sáng lên, chọn, Đinh Thần gian phòng cũng bị ánh lửa chiếu lên sáng trưng, cho đến thái dương xuất ra, ánh lửa mới dần dần trở nên chẳng phải dễ làm người khác chú ý. Đan đỉnh nội bộ đột nhiên truyền đến kịch liệt rung động, Đinh Thần toàn thân chấn động, lập tức đã ra động tác hoàn toàn tinh thần. Dung động tiện ý vị, lưu ly đan sắp luyện chế thành công, lúc này chỉ cần có một cái chớp mắt bất lưu thần, vất vả cùng với thống khổ, toàn bộ đều biết nước chảy về biển đông. Đinh Thần chuyên chú nhìn đan đỉnh, cẩn thận thao túng hỏa diễm. Một canh giờ, đan đỉnh truyền đến vui sướng nhẹ minh thanh. Đinh Thần sắc mặt như xưa, trong chớp mắt liền đem 9 tầng đan hỏa toàn bộ triệt hồi. Mất đi trèo chống đan đỉnh chậm rãi rơi vào trên bàn. Xôn xao. Đan đỉnh vừa mới rơi ổn, nội bộ cao áp liền trực tiếp đem nắp đỉnh tung bay. Đợi đan đỉnh bên trong bạch khí tan hết, Đinh Thần liền mừng rỡ thấy được trong đỉnh an tĩnh địa nằm 3 miếng trong sáng tĩnh lặng đan dược. Mỗi viên đan dược đều hiện ra trong suốt bộ dáng, từ bộ dáng nhìn lên, tựa như cùng hòn bi đồng dạng, làm cho người ta nhịn không được nghĩ mang lên một phen. Phẩm giai 4 cấp, coi như có thể. Đinh Thần gật gật đầu, sau đó tay háo quét qua, đem kêu 3 miếng lưu ly đan thu vào nhận chữ vật. Đinh Thần cũng không tính hiện tại liền đi phí lao chỗ đó biểu hiện ra thành quả, thời gian, luyện chế ra 3 miếng 4 cấp lưu ly đan. Mặc dù Đinh Thần lại yêu nghiệt, e rằng truyền đi cũng là quá mức làm người nghe kinh sợ. Cộng thêm tiêu hao thật sự quá lớn, Đinh Thần đã sớm tình trạng kiệt sức, hắn hiện tại thầm nghĩ hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Thu đan đỉnh, đem gian phòng đơn giản địa sửa sang lại một phen, Đinh Thần liền trở lại, khoanh chân mà ngồi, lợi dụng Đại Nhật Thần Chiếu Quyết bắt đầu khôi phục chân khí của mình cùng linh hồn hao tổn. Tại Đại Nhật Thần Chiếu Quyết dưới sự trợ giúp, Đinh Thần tiêu hao chân khí cùng thần thức nhanh chóng khôi phục. Nửa ngày trời sau, Đinh Thần liền lại lần nữa mở hai mắt ra, trên mặt khó hơn nữa nhìn ra nửa phần suy yếu cùng mỏi mệt. Thời gian không sai biệt lắm, nên đi cho lão đầu đưa phần đại lễ. Đinh Thần khẽ cười một tiếng, đi ra ngoài phòng. Như thế nào, Đinh Thần? Nhanh như vậy liền ra, chẳng lẽ là cảm thấy độ khó quá lớn, chuẩn bị bỏ qua sao? Phí Lao trông thấy hướng bên mình đi tới Đinh Thần, nửa mở vui đùa mà hỏi. Đi qua thời gian dài ở chung, hắn đối với Đinh Thần cũng là có nhất định lý giải, Đinh Thần là loại kia chỉ cần không đạt tới mục tiêu, liền tuyệt đối không sẽ dừng lại người. Hiện tại Đinh Thần đột nhiên đi ra, Phí Lao kết luận, Đinh Thần là trông thấy Đan Vương, cảm thấy áp lực quá lớn, cho nên chuẩn bị bỏ qua. Nghĩ tới đây, trong lòng Phí Lao hiện lên vẻ thất vọng, xem ra, ta còn là quá cao đánh giá hắn. Tuy thiên phú rất đủ, thế nhưng đến cùng tuổi còn rất trẻ, có thể luyện chế ra huyền âm kim dương đan, cũng đã là kỳ tích. Trời cao cũng sẽ không như thế chiếu cố một người, kỳ tích cũng sẽ không phát sinh ở cùng là một người trên người hai lần. Bất quá, như thế để cho lão phu thừa nhận một chút, Đinh Thần bất quá là thiên phú cao mà thôi. Chương 100, Phí Lao bái phục. Ai ngờ, Phí Lao ý niệm trong đầu mới vừa xuất hiện, trước mắt lại đột nhiên xuất hiện ba miếng trong sáng tĩnh lặng tiểu cầu. Tiểu cầu bộ dáng cực kỳ giống lưu ly, hơn nữa mỗi một hạt màu sắc đều là mười phần xinh đẹp. Đây không phải lưu ly đan, là cái gì? Đây, này, này. Phí Lao nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được trước mắt nhìn thấy hết thảy. Thời gian một ngày cũng chưa tới, Đinh Thần cư nhiên liền thành công địa luyện chế ra lưu ly đan. Sẽ không phải là tiểu tử này dùng tiền mua được, lường gạt Lao Phu A. Bất quá Đinh Thần tựa hồ là xem thấu tâm tư của Phí Lao, khẽ cười một tiếng, nói, Lao đầu, ngươi tại đan đạo trên coi như là có một chút thành tựu người. Chẳng lẽ là không phải là mới ra lô, ngươi còn phân biệt không được. Phí Lao từ tay của Đinh Thần bàn tay lấy ra một mai lưu ly đan, đặt ở trước mắt tỉ mỉ địa quan sát lên. Rất nhanh, Phí Lao trên mặt kinh ngạc liền càng ngày càng đậm, một đôi mắt lại càng là gắt gao nhìn lưu ly đan, tầm mắt cũng không có khả năng rời. Nay chẳng những là mới ra lô lưu ly đan, hơn nữa phẩm giai hay là bốn cấp, tính toán trên là cực kỳ thượng đẳng lưu ly đan. Cảm thụ được trong tay lưu ly đan truyền đến nhiệt độ, Phí Lao phía sau lưng lại không ngừng địa toát mồ hôi lạnh. Bốn cấp lưu ly đan à, phóng tầm mắt toàn bộ Vân Lan Châu, có thể luyện chế ra, chỉ sợ cũng bất quá một tay số lượng. Nếu là nói, có thể tại trong vòng một ngày luyện chế ra, e rằng toàn bộ đại lục cũng sẽ không có một người. Phí Lao thì thào tự nói, không biết là quá mức kinh ngạc, hay là sớm đã không có thần trí. Thật lâu, Phí Lao rốt cục ngẩng đầu lên, hai mắt như bốc mà nhìn Đinh Thần, ngươi nói cho ta biết, đan dược này có phải hay không chính ngươi tự tay luyện chế. Từ quen biết đến bây giờ, Đinh Thần lần đầu tiên thấy được Phí Lao thật tình như thế địa nói chuyện với mình, tựa hồ Đinh Thần có một chữ không thuộc thực, hắn sẽ đem Đinh Thần cho trục chết. Bất quá, Đinh Thần ngược lại là hiển lộ bình tĩnh phong dong, ha ha cười nói, chính ngươi cũng nói, toàn bộ Vân Lan Châu, có năng lực luyện chế ra 4 cấp lưu ly đan cũng không có mấy cái. Ngươi cảm thấy ta như là nhận thức người của bọn hắn sao? Phí Lao như có điều suy nghĩ, trầm ngâm hồi lâu, rốt cuộc khẳng định Đinh Thần không phải là đang nói xạo, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được. Đinh Thần sang sảng cười cười, nói, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gạt lấy ngươi rồi. Đã sớm nói, đan đạo coi trọng ngươi không xứng làm sư phụ ta. Chính là bởi vì, ta sớm có lương sư, hơn nữa hắn đan đạo tạo nghệ e rằng sớm đã vượt ra khỏi ngươi ta chỗ nhận thức phạm chủ. Tuy sớm có hoài nghi, bất quá Đinh Thần chính miệng nói sau khi đi ra, lại vẫn là để cho Phí Lao thán phục liên tục. Nếu là Đinh Thần có một cái so với hắn còn lợi hại hơn gấp trăm ngàn lần đan đạo sư phụ, lúc trước hết thể liền cũng nói được đã thông. Đồng thời, trên mặt của Phí Lao cũng là dần dần mà hiện ra nồng đậm kích động. Hắn dùng lực mà đem tay khoác lên Đinh Thần trên vai, không ngừng mà lay động lấy thân thể của Đinh Thần, sư phụ của ngươi ở đâu? Nhanh để ta gặp. Phí Lao tại đan đạo trên luôn luôn đều là vô cùng cuồng nhiệt, bây giờ nghe giống như này thần nhân, tự nhiên là muốn bái sư. Mặc dù hiện tại bái sư, chỉ có thể làm sư đệ của Đinh Thần, hắn cũng sẽ không tiếc. Trên mặt của Đinh Thần đột nhiên lộ ra một vòng bi thương thần sắc, nhớ lại nói, hắn đã sớm không tại nhân thế, tại ta lúc còn rất nhỏ, hắn liền đưa hắn suốt đời sở học dùng đại thần thông truyền đến trong đầu của ta, sau đó liền vẫn lạc. Đinh Thần nói làm như có thật, cộng thêm trong lời nói bi thương, càng làm cho Phí Lão ung dung vị kia thần nhân đã không tại nhân thế. Bất quá Đinh Thần ngược lại không phải là hoàn toàn ở nói dối, mà là đem kinh nghiệm của mình dùng một loại phương thức khác nói ra. Vị kia thần nhân, chính là kiếp trước chính mình. Nhục thể của hắn mất mạng, không phải là đã chết rồi sao? Suốt đời sở học toàn bộ truyền tới Đinh Thần trong đầu, không phải là linh hồn trọng sinh sao? Phí Lao đầu tiên là vì vị kia thần nhân mất đi, mà mặt mũi tràn đầy bi thương, sau đó nhìn về phía Đinh Thần, hai mắt thời gian dần qua đỏ lên. Cái dạng kia, giống như là ác hán trông thấy mỹ thực, muốn phấn đấu quên mình cướp đoạt qua. Đinh Thần thấy được Phí Lao bộ dáng như vậy, cũng là lại càng hoảng sợ. Chẳng lẽ, ta làm sai? Lão nhân này bây giờ là nghĩ bức ta đem biết toàn bộ giao ra đây, sau đó giết người diệt khẩu sao? Kiếp trước kinh lịch, để cho Đinh Thần đã không có cảm giác an toàn, cho dù là đối với lại người thân cận, cũng sẽ giữ lại một phần cảnh giác. Phí Lao bộ dáng như vậy, để cho Đinh Thần không thể không đem sự tình hướng xấu nhất phương hướng suy nghĩ. Đinh Thần trong nội tâm đắn đo bất định, thậm chí đã âm thầm mà đem chân khí vận chuyển tới dưới chân, chỉ cần Phí Lao vừa lộ xuất cướp đoạt dấu hiệu, Đinh Thần sẽ lập tức chạy trốn. Bất quá, Đinh Thần đến cùng còn đánh giá thấp Phí Lao đối với đan đạo si mê cùng với nhân phẩm chính trực. Không nghĩ tới, Phí Lao đột nhiên quỳ rạp xuống đất, giống lớn nói, sư phụ tại thượng, xin nhận đệ tử cúi đầu. Tại đan đạo trước mặt, Phí Lao không chút nào chú ý đến thân phận của mình, trực tiếp muốn bái Đinh Thần vi sư. Cho dù là hiểu rõ Phí Lao Đinh Thần, cũng hiểu được Phí Lao một cử động kia rất vượt quá dự liệu của hắn. Ta vốn là muốn cho hắn không hề đa nghi, lại không nghĩ rằng đã kích thích hắn. Đinh Thần trong nội tâm có chút bất đắc dĩ nói, hắn tự nhiên không có khả năng thu Phí Lao làm đồ đệ. Lao đầu, ngươi muốn học bổn sự, ta dạy ngươi chính là, không cần như vậy. Nếu như Đinh Thần đã đem thực lực chân chính của mình bại lộ một ít xuất ra, liền không có ý định che giấu. Ai ngờ, tại Đinh Thần loại này hứa hẹn, Phí Lao cư nhiên quả quyết lắc đầu, kiên quyết nói, ta phải hiên mặc dù không phải là người tốt, lại cũng tại trong lòng có quy củ của mình. Không vào người khác sư môn, lại học người khác chi năng, là vì trộm. Như ngươi hôm nay không thu ta làm đồ đệ, Lao Phu mặc dù lại trông mà thèm, cũng sẽ không từ ngươi nơi này học nửa phần đồ vật. Đinh Thần hai mắt, hàm chứa kinh ngạc mà nhìn Phí Lao, trên mặt tuy biểu hiện được coi như bình tĩnh, nhưng trong lòng sớm đã rời sông lấp biển, lại không nghĩ rằng, Lao nhân này rõ ràng còn có như thế chính trực một mặt. Thấy Đinh Thần không nói gì, Phí Lao một trương trên mặt dày, thất vọng trong chớp mắt liền bỏ lên, ngựa khí lại có chút thất lạc mà hỏi, Đinh Thần, hẳn là Lao Phu trong mắt ngươi thật sự là không đáng nhắc tới, căn bản cũng không phối trở thành đệ tử của ngươi sao. Đinh Thần có thể nhìn ra, trên mặt của Phí Lao không có chút nào làm ra vẻ. Nếu như nói liền Đinh Thần cũng nhìn không ra, như vậy cũng chỉ có thể chứng minh, Phí Lao hành động quá mức tinh xảo, có thể giấu giếm được tất cả mọi người. Lao đầu, ngươi đã có nguyên tắc của mình, như vậy ta liền thay thế ta kia chết đi sư phụ thu ngươi làm đệ tử của hắn a. Đinh Thần khẽ cười một tiếng, nghiêm túc nói. Thật sự, Phí Lao mừng rỡ, đối với hắn mà nói, trở thành ai đệ tử cũng không trọng yếu, quan trọng chính là chính mình có thể đủ từ Đinh Thần vị kia có thể sáng tạo ra tại không tới một ngày trong liền có thể thành công luyện chế ra lưu ly đan phương pháp thần nhân sư phụ chỗ đó học được cao thâm đan đạo. Đinh Thần gật gật đầu, cho thấy mình không phải là đang lừa gạt Phí Lao. Trên mặt của Phí Lao tràn đầy hạnh phúc, quay người đối với thiên không nhanh chóng quỳ trên mặt đất, không chút do dự dập đầu ba cái, đi bái sư chi lễ. Sư huynh tại thượng, chịu ta cúi đầu. Phí Lao khuôn mặt cười trở thành cây hoa cúc hình dáng, lần nữa quỳ rạp xuống đất. Đinh Thần dở khóc dở cười, đem Phí Lao kéo lên. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 101, Luyện Long Đỉnh. Không minh bạch địa chính mình nhiều một cái sư đệ, mà kiếp trước chính mình nhiều một cái đệ tử. Quỷ dị nhất chính là, người sư đệ này, cư nhiên so với Đinh Thần lớn tuổi mấy trăm tuổi. Bất quá Đinh Thần cũng không hề kiên trì, lấy Phí Lao tính tình, nhận định sự tình là sẽ không sửa đổi. Hơn nữa Đinh Thần cùng Phí Lao đồng dạng, đối với xưng hô các loại căn bản cũng không quan tâm. Mục đích của Đinh Thần cũng đã đạt đến, Phí Lao đã tin tưởng theo như lời tự mình, ngày sau mình tại đan dược này phòng muốn làm gì cũng sẽ rất vung liền rất nhiều. Cái này, sư minh, hắc hắc. Phí Lao cười hắc hắc, vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi mà nhìn Đinh Thần, hai tay không ngừng mà xoa xoa, nếu như ta đã là sư phụ đệ tử, như vậy ngươi cái này luyện chế lưu ly đan phương pháp, không biết. Bái sư vừa kết thúc, Phí Lao lập tức liền bộc lộ ra bản tính của mình, muốn từ Đinh Thần nơi này đạt được cửu diễm khốn đỉnh luyện đan phương pháp. Đinh Thần bất đắc dĩ cười cười, cũng không đáp ứng lời của Phí Lao, Lao đầu, ngươi tựa hồ đã quên cái gì. Đinh Thần một lời ngược lại là nhắc nhở Phí Lao, vô đầu một cái, sau đó liền từ chính mình nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một cái đan đỉnh. Đan đỉnh này, cũng không phải ngày hôm qua Phí Lao hứa hẹn muốn cấp Đinh Thần kia cái. Đan đỉnh này thể tích hơi nhỏ hơn, phía trên lại khắc đầy cổ xưa minh văn, tràn ngập thái cổ cùng thần bí khí tức, thậm chí có chút minh văn liền Đinh Thần cũng không nhận ra. Đan đỉnh ở giữa điêu khắc một đầu ngũ trảo kim long, vẻ mặt dữ tợn tựa hồ tùy thời muốn từ trong đỉnh bay ra. Đan đỉnh này nhìn qua có chút cũ nát, bất quá loại kinh nghiệm này qua vô số tuế nguyệt tẩy lễ cổ xưa cùng thâm thúy khí tức lại đập vào mặt. Hơn nữa chẳng biết tại sao, tại Phí Lao lấy ra đan đỉnh này thời điểm, Đinh Thần tựa hồ nghe đến loại nào đó triệu hoán, muốn cho Đinh Thần đem thu vào trong tay mình. Đinh Thần tin tưởng, nếu là tối hôm qua dùng đan đỉnh này luyện chế lưu ly đan, chẳng những thời gian hội sâu sắc sớm, thậm chí lưu ly đan phẩm giai sẽ tới đạt cấp 6 trở lên, trở thành cực phẩm đan dược. Phí Lao hai tay nâng đan đỉnh, cố nén trong nội tâm không muốn bỏ, trên mặt bay ra mỉm cười, đem đan đỉnh đưa cho Đinh Thần. Cái này luyện long đỉnh, là ta tại một lần dưới cơ duyên xảo hợp lấy được. Thế nhưng đan đỉnh này đã có linh tính, hoàn toàn không chấp nhận ta. Bao nhiêu năm rồi, ta một mực thử câu thông nó, thế nhưng là nó như cũ đối với ta không có chút nào hảo cảm. Thậm chí còn xuất thủ làm tổn thương ta, để cho lão phu nằm ở trên giường trọn một tháng. Phí Lao nói qua, Đinh Thần có thể nghe ra hắn trong lời nói không cam lòng, cùng với bất đắc dĩ. Kỳ thật, từ ngươi tới đến đan dược phòng ngày đầu tiên lên, ta liền phát hiện cái này luyện long đỉnh không hiểu địa có phản ứng. Bất quá khi thì lão phu cũng không nghĩ quá nhiều. Thế nhưng là theo ngươi tu vi đề thăng, lão phu lại phát hiện cái này luyện long đỉnh cư nhiên trở nên càng ngày càng không an phận, thậm chí tại lão phu nhẫn chữ vật bên trong nó đều có một loại tùy thời hội lao tới cảm giác. Hiện tại, lão phu rốt cục đã minh bạch, cái gì gọi là hữu duyên vô phận. Có lẽ, nó một mực ở chờ ngươi. Nói xong, Phí Lao thoải mái cười cười, không còn có không muốn bỏ, đem luyện long đỉnh đặt ở trong tay Đinh Thần, sau đó nhẹ nhàng mà vô vô luyện long đỉnh, giống như là cùng mình tâm ái hải tử cáo biệt. Đã bao nhiêu năm, từ khi lão phu đạt được nó liền ngay cả đụng cũng không cho ta đụng. Hôm nay lại có thể như thế nhu thuận. Đến trong tay Đinh Thần, luyện long đỉnh cư nhiên phát ra vui sướng thấp minh thanh, tựa hồ là tại ăn mừng chính mình rốt cục tìm tới chính mình chủ nhân chân chính. Vừa vào trong tay Đinh Thần liền đối với cái này luyện long đỉnh yêu thích không buông tay. Thế nhưng là này dù sao cũng là sự âu yếm của Phí Lao chi vật, chính mình vô duyên vô cớ, ngược lại không muốn được hắn chỗ tốt. Ngươi không cần cự tuyệt nữa lão phu, luyện long đỉnh đã nhận định ngươi rồi. Lão phu thân là nhiệt tình yêu đan đạo người, đối với đan đỉnh tự nhiên cũng là phát ra từ nội tâm yêu tha thiết, luyện long đỉnh như vậy bảo vật, có thể tìm đến chủ nhân của mình, lão phu là đánh trong tưởng tượng cao hứng. Nói xong, Phí Lao cư nhiên thật sự thư thái mà cười, xem ra là thật sự đối với luyện long đỉnh tìm đến thuộc sở hữu mà trong nội tâm kích động. Đinh Thần cũng nghiêm chỉnh lại từ chối. Nếu như Phí Lao quăng chi lấy đảo, vậy hắn liền báo chi lấy lý. Đem luyện long đỉnh cẩn thận cất kỹ, để vào nhẫn chữ vật bên trong về sau. Đinh Thần nhìn Phí Lao, bình tĩnh trên mặt cũng là thời gian dần qua lộ ra rất nghiêm túc thần sắc. Lao đầu, nếu như tâm ý của ngươi, ta nhìn ở trong mắt. Ta Đinh Thần cũng không phải một cái không rõ lý lẽ người. Nghe lời của Đinh Thần, Phí Lao vui mừng nhướng mày, kích động trong lòng lại càng là không che giấu chút nào. Hắn giờ phút này, tựa như cùng một cái sắp đạt được chính mình yêu thích kẹo đồng dạng, hưng phấn được tột đỉnh. Như vậy, ta liền đem Cửu Diễm Khốn Đỉnh này chi thuật truyền thụ cho ngươi. Cửu Diễm Khốn Đỉnh. Bốn chữ này, Phí Lao mới nghe lần đầu. Lưu Ly Đan cần thiết thời gian dài, đơn giản chính là cần thiết nhiệt lượng phải thời gian sử dụng đang lúc chống chất, mà Cửu Diễm Khốn Đỉnh mà có thể để cho Lưu Ly Đan tại trong thời gian ngắn hấp thu đến có thể thành đan nhiệt lượng. Đinh Thần đơn giản địa giải thích một phen, Phí Lao nghe xong trong nội tâm kinh hãi. Tại thế nhân trong mắt, luyện chế đan dược cần thiết nhiệt lượng, nếu là đan đỉnh vô pháp cung cấp, chỉ có thể thời gian sử dụng đang lúc tới bổ sung. Mà loại này cưỡng ép đem nhiệt lượng tăng lên phương pháp, có thể tính toán trên là cách theo phản bội nói, phá vỡ thế tục quy củ chế tạo định hệ thống, đạt đến hiệu quả như mình muốn. Đồng thời, Phí Lao cũng rất là hoài nghi, Cửu Diễm Khốn Đỉnh phương pháp, nó tai hại cũng rõ ràng, không nói trước nhiệt lượng có hay không thật có thể đủ đạt tới yêu cầu, coi như là cơ bản khống hỏa, chỉ sợ cũng cần cực kỳ tinh xảo kỹ thuật. Đinh Thần cũng nhìn ra Phí Lao mê hoặc, ngược lại không có giải thích. Hắn trực tiếp liền đi tiến vào luyện đan thất, đem lưu ly đan tài liệu đặt tiến đan đỉnh bên trong. Sau đó tại Phí Lao trước mắt lại lần nữa thi triển ra Cửu Diễm Khốn Đỉnh chi thuật. Đi qua tối hôm qua thực tiễn, Đinh Thần lại lần nữa quen thuộc Cửu Diễm Khốn Đỉnh kỹ xảo, cho nên làm lên tới cũng so với tối hôm qua nhẹ nhõm hơn nhiều. Rất nhanh, 9 tầng màu u lam hỏa diễm liền đem đan đỉnh bao bọc, phát ra bùm bùm đùng đùng tiếng vang. Phí Lao cùng sau khi đi vào, thấy được trước mắt này màn, nhất thời trừng lớn hai mắt, thẳng tắp địa tiếp cận đang tại thao túng đan hỏa Đinh Thần, trong nội tâm đã sớm lật lên sóng to gió lớn. Đinh Thần làm hết thảy, đã sớm vượt ra khỏi hắn nhận thức. Xem ra, sư phụ của chúng ta thật sự là một cái không được nhân vật a. Phí Lao tự đáy lòng điệu tán thưởng một tiếng, hiện tại hắn vừa mới bái sư phụ đã là triệt để điệu tâm phục khẩu phục. Có thể sáng tạo ra này một cái phương pháp người, không nói trước hắn tại đan đạo trên tạo nghệ sớm đã đạt đến thế giới này cực hạn, đơn thuần hắn có thể phá hủy thế tục quy định, đi ra một mảnh khác người con đường, cũng đủ để đứng ở đan đạo thế giới chi đỉnh lên. Mấy canh giờ, lại là một lò lưu ly đan được xuất bản, hơn nữa tại đinh thần thuần thục dưới tình huống. Đan đỉnh bên trong 3 miếng lưu ly đan cư nhiên đạt đến cấp 5 đan dược tiêu chuẩn. Phí Lao kinh hãi không thôi, trong nội tâm đối với Cửu Diễm Khốn Đỉnh chi thuật khát vọng lại càng là càng địa nồng nặc. Lúc Đinh Thần kết thúc động tác trong tay, liền Đinh Thần thời gian nghỉ ngơi cũng không cho, trực tiếp liền đi lên, xin Đinh Thần đem Cửu Diễm Khốn Đỉnh chi thuật truyền thụ cho hắn. Chương 102, kích động Phí Lao. Đinh Thần cũng không có cự tuyệt, đem Cửu Diễm Khốn Đỉnh nguyên lý, kỹ xảo cùng với cần chú ý sự tình kỹ càng địa giảng giải cho Phí Lao nghe. Đinh Thần nói, Phí Lao nghe. Phí Lao như thế nào nghĩ đến, cái này tại mấy tháng lúc trước bị hắn nhìn thành cái gì cũng sai, rất thuận mắt thiếu niên, lúc này cư nhiên đã trở thành một cái để cho hắn cần nhìn lên đan đạo đại sư. Từ lời của Đinh Thần, Phí Lao rốt cục hiểu rõ đến, Đinh Thần vì sao một mực nói hắn không đủ tư cách, thậm chí ngay cả hắn luyện chế đan dược không nhận ra không hơn liếc một cái. Thử hỏi, một cái tại đan đạo trên sớm đã vượt qua người của ngươi, như thế nào vừa ý ngươi chỗ luyện chế đồ rác rưởi? Phí Lao không thừa nhận cũng không được, chính mình lúc trước đắc chí, cùng với loại kia coi rẻ hết thảy cao ngạo. Hoàn toàn là một chuyện cười. Rốt cục, Đinh Thần đem tất cả đồ vật đều nói. Phí Lao đầu tiên là trong đầu tỉ mỉ địa nhớ lại một lần, gặp gỡ không hiểu, cũng sẽ lập tức nói ra, phảng phất hiện tại đứng ở trước mặt hắn, đã không phải là một cái mười mấy tuổi thiếu niên, mà là một cái sống vô số tuế nguyệt, liền hắn đều cần kính trọng lao yêu quái. Đinh Thần cũng rất kiên nhẫn trả lời Phí Lao nghi hoặc, hai người không chút nào vì một màn quỷ dị này mà cảm thấy có chút xấu hổ. Rất nhanh, Phí Lao đối với cửu diễm khốn đỉnh chi thuật cũng hiểu rõ địa không sai biệt lắm. Hắn xoa tay bôi trưởng, đi tới trước mặt đan đỉnh, không thể chờ đợi được địa thực tiến lại. Nhìn Phí Lao động tác trôi chảy địa thi triển cửu diễm khốn đỉnh, Đinh Thần trong nội tâm rất là thỏa mãn, xem ra, lão nhân này đúng là tự nhiên ngạo tiền vốn. Tuy niên kỷ rất lớn, thế nhưng là này không chút nào ảnh hưởng Phí Lao lý giải năng lực cùng động thủ năng lực. Tuy là lần đầu tiên thực tiễn, Phí Lao lại làm được rất tốt. Còn có, Phí Lao tu vi vốn vượt qua Đinh Thần rất nhiều, câu thông thiên địa bổn nguyên đã tại trưởng khống đan hỏa thời điểm, rõ ràng không có Đinh Thần như vậy hết sức. Phí Lao kia cẩn thận tỉ mỉ bộ dáng, cũng là để cho Đinh Thần biết, Phí Lao thành công cũng không phải ngẫu nhiên. Nửa ngày thời gian vội vàng mà qua, Phí Lao rốt cục thành công luyện chế ra lưu ly đan. Nhìn đan đỉnh bên trong kia trong sáng tĩnh lặng đan dược, Phí Lao tựa hồ thấy được mấy cái khả ái tinh linh, trên mặt tràn ngập cương chiều vẻ. Sư huynh, ta thành công. Phí Lao giống như một đứa bé con đồng dạng, kích động ôm chặt lấy Đinh Thần. Nếu như không phải là Đinh Thần thân thể coi như cường đại, e rằng sẽ bị cái này đã bước vào sinh tử cảnh lão đầu cho sống sờ sờ địa giết chết. Đinh Thần bất động thần sắc địa đẩy ra Phí Lao, trên mặt tràn ngập nghiêm túc, đối với Phí Lao nói, lao đầu, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Hai người chúng ta quan hệ trong đó, ngươi nên biết như thế nào đối ngoại người nói. Phí Lao tử trong sự kích động giật mình tỉnh lại, đồng dạng nghiêm túc gật đầu, sư huynh yên tâm, sự việc liên quan ngươi ta hai người thân gia cái mạng, lão phu tự nhiên hiểu được như thế nào xử lý. Đinh Thần hài lòng gật gật đầu, nói, về sau tại đan đạo trên có vấn đề gì, có thể tìm ta. Nói xong, Đinh Thần liền quay người rời đi luyện đan thất. Phí Lao khách khí địa đưa đến cổng môn, sau đó liền lại lần nữa tiến nhập luyện đan thất. Không được, cửu diễm khốn đỉnh chi thuật thật sự là quá kỳ diệu, lão phu còn phải lại đến một lần. Gặp chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật, Phí Lao liền không biết mệt mỏi địa lần nữa thử lên. Toàn bộ luyện đan thất, thậm chí là toàn bộ đan dược phòng đều bởi vì Phí Lao thời gian dài địa sử dụng cửu diễm khốn đỉnh chi thuật, nhiệt độ rồi đột nhiên đề cao rất nhiều. Trở lại phòng của mình, Đinh Thần từ nhẫn chữ vật lấy ra luyện long đỉnh, tỉ mỉ địa quan sát lên. Luyện long đỉnh, cái tên này thật đúng là bá khí, hẳn là còn có thể đem chân long thu vào đan đỉnh bên trong luyện hóa hay sao? Đối với chân long thực lực, Đinh Thần là rõ ràng nhất bất quá, kiếp trước phụ thân Thanh Thiền Chúa Tể bệ hạ thủ hạ liền lại một đầu chân long. Kỳ thật thực lực e rằng sớm đã đạt tới quỷ thần khó lường tình trạng. Nếu là chân long xuất thế, e rằng nho nhỏ này Tinh La học viện đều không cần một hơi công phu, liền có thể hôi phi yên diệt. Vừa nhìn luyện long đỉnh trên minh văn, Đinh Thần chợt cảm thấy chính mình toàn bộ tâm thần lâm vào một mảnh quỷ dị khó lường trong không gian. Tại mảnh không gian này trong, cư nhiên thật sự có một mảnh kim long lượn vòng ở trên trời, lấy thần hơi thở, trong hai tròng mắt tản mát ra khiếp người hào quang, đạm mạc địa bao quát Đinh Thần. Thế nhưng là này chân long tựa hồ vô pháp động đậy. Cái kia thân thể khổng lồ cư nhiên bị từng cái một to lớn kim sắc đại tự cho phong tỏa lại. Đinh Thần phát hiện, những cái này đại tự chính là luyện long đỉnh trên chỗ chữ khắc vào đồ vật. Nguyên bản tối nghĩa văn tự, lúc này Đinh Thần đọc lấy, cư nhiên không có chút nào độ khó. Luyện long đỉnh, lại có thể tiến hóa. Đinh Thần đầu tiên là có chút kinh ngạc, sau đó hãm vào cuồng hỉ bên trong. Luyện long đỉnh hội tiến hóa, đã nói lên theo Đinh Thần tu vi gia tăng, luyện long đỉnh đẳng cấp cũng sẽ tùy theo đề cao. Nếu là ngày sau Đinh Thần võ đạo tu vi bước vào đỉnh phong, luyện long đỉnh liền đủ để đem thế gian vạn vật đều thu vào trong đỉnh luyện hóa. Không nghĩ tới, luyện long đỉnh không chỉ là một cái đan đỉnh, lại càng là một cái có thể dùng tới công kích vũ khí. Đinh Thần vui vô cùng, đối với luyện long đỉnh càng ngày càng thích. Tâm thần thối lui ra khỏi cái này không hiểu không gian, Đinh Thần đem luyện long đỉnh nắm tại bàn tay, có linh tính bảo vật, cần võ giả lấy bản thân tinh huyết tế luyện, để cho bảo vật nhận chủ, bởi vậy ngày sau cho dù là có người muốn trộm đi, sợ cũng không có thể sử dụng. Đinh Thần rất nhanh liền phá vỡ ngón tay của mình. Một giọt đỏ tươi bên trong xen lẫn một tia đạm kim sắc huyết dịch nhỏ tại luyện long đỉnh. Máu tươi vừa mới nhỏ xuống, liền nhanh chóng biến mất, cùng luyện long đỉnh hợp làm một thể. Sau đó toàn bộ đan đỉnh phát ra màu đỏ tươi hào quang, không có chút nào ngoại lực chèo chống, cư nhiên trôi lơ lửng. Đỉnh trên minh văn giống như sống lại đồng dạng, từ luyện long đỉnh trên bay ra, tiến nhập Đinh Thần trong đầu, lượn vòng tại Đinh Thần thức hải trên không. Thật lâu, minh văn lại lần nữa xuất hiện, trở lại luyện long đỉnh, mà lúc này luyện long đỉnh cũng chậm rãi trở xuống tay của Đinh Thần trên lòng bàn tay. Đinh Thần phát hiện mình cùng luyện long đỉnh trong đó, tựa hồ sinh ra loại nào đó vi diệu liên hệ, chỉ cần mình thần niệm khẽ động, luyện long đỉnh liền có thể cảm ứng được. Nhận chủ thành công. Đinh Thần kích động nói, sau đó liền đem luyện long đỉnh thả lại nhận chữ vật. Tuy hiện tại hắn rất muốn dùng cái này mới được đan đỉnh luyện đan, thế nhưng là chính mình trong vòng một ngày thi triển hai lần cửu diễm khốn đỉnh chi thuật, lấy tu vi bây giờ của hắn đã đạt tới cực hạn. Cho nên Đinh Thần chỉ có thể kiềm chế ở kích động trong lòng, trở lại trên giường tu luyện. Lần này thời gian tu luyện cũng không có duy trì bao lâu, ngày thứ 2 sáng sớm, Đinh Thần liền tỉnh lại. Cảm giác được thân thể của mình bên trong lực lượng tựa hồ cường hãn hơn một phần, Đinh Thần thỏa mãn cười cười. Đi ra cửa, Đinh Thần muốn đi xem Phí Lao tình huống. đẩy ra luyện đan thất đại môn, Đinh Thần kinh ngạc phát hiện, Phí Lao rõ ràng còn tại luyện đan. Tựa hồ là tìm được điểm đột phá, áp lực tại luyện đan thất bên trong quần quận sóng nhiệt trong khoảnh khắc như núi cửa trước ngoại áp đi, để cho Đinh Thần nhịn không được nhíu mày. Lại nhìn Phí Lao, cùng hôm qua so sánh, hắn nhìn giống như không có thay đổi gì, bất quá cặp mắt của hắn lõm, một bức quá dụng lực độ bộ dáng. Nguyên bản tựa như cùng một đoàn rơm rạ rối tung tóc, lúc này lại càng là khô héo một mảnh, nhìn qua dường như tùy thời muốn chóc ra hạ xuống. Chương 103, lạnh lùng Đinh Thần. Sư Minh. Thấy Đinh Thần xuất hiện, Phí Lao kích động chạy tới, nhìn qua dường như là 10 năm không có trông thấy Đinh Thần. Ngươi không phải là một thiên đô đang luyện tập cửu diễm khốn đỉnh chi thuật à? Đinh Thần chau mày, hỏi. Phí Lao dùng sức gật gật đầu, tự hào nói, ta hiện tại đối với cửu diễm khốn đỉnh đã trưởng khống địa không sai biệt lắm, ngươi xem có phải hay không sẽ dạy ta một ít vật gì đó khác. Không được. Đinh Thần quả quyết tự tuyệt, vẻ mặt nghiêm mặt mà đối với Phí Lao nói, ngươi xem một chút bản thân bây giờ là cái dạng gì nữa. Ngươi không ra người quỷ không ra quỷ, ta ngày hôm qua thế nhưng là nhắc nhở qua ngươi, cửu diễm khốn đỉnh mặc dù là một cái gia tốc đan dược thành hình phương pháp, bất quá phải tránh liên tục thi triển, không chỉ đối với đan đỉnh, lại càng là sẽ đối với ngươi bản thân sản sinh khó có thể phai mờ tổn thương. Luyện đan thất bên trong kia miệng to lớn đan đỉnh, bởi vì chọn một ngày bị bổn nguyên đan hỏa bao vây, lúc này đã có tí ti vết dạng, nếu là tiếp tục nữa, e rằng hội tan vỡ. Phí Lao bị Đinh Thần giáo huấn, tựa hồ đã không còn ngày xưa tính tình, liên tục gật đầu, là ta quá kích động, không có khống chế được, ta hiện tại liền đi nghỉ ngơi. Đinh Thần gật gật đầu, nói, lao đầu, vô luận là võ đạo hay là đan đạo, nóng vội đều là tối kỵ. Là của ngươi, thủy chung là ngươi. Đinh Thần ngữ khí bình thản, có thể trong thai Phí Lao, lại giống như sấm sét quan thai để cho hắn triệt để bừng tỉnh. Hắn sống mấy trăm năm tuế nguyệt, coi như là duyệt quá thế gian tăng thương, như thế đơn giản thô tục đạo lý, rõ ràng còn muốn cho một cái mười mấy tuổi thiếu niên tới giáo. Trong lúc nhất thời, Phí Lao cảm thấy có chút xấu hổ. Đinh Thần khoát tay, nói, nhanh đi nghỉ ngơi. Phí Lao gật đầu, quay người liền muốn rời đi. Chấm đã. Đinh Thần gọi lại Phí Lao, tiếp tục nói, về sau, không nên cứ gọi ta là sư huynh, người ta lợi dụng bằng hữu đối đãi. Phí Lao trầm tư một lát, không có cự tuyệt, gật đầu đáp ứng. Lấy Lao nhân này tính cách, ngày sau e rằng đan đạo tạo nghệ sẽ không ở dưới ta. Kỳ thật, trong lòng Đinh Thần vẫn có chút kính nể Phí Lao, hắn là một cái triệt triệt để luyện đan của nhân, một khi đã cho rằng một việc, cho dù là tiêu hao sinh mạng của mình lực, cũng sẽ đem nó hoàn toàn bắt lại. Loại tính cách này người, vô luận ở nơi nào, đều biết đạt được tôn trọng của người khác. Thế nhưng là từ trước mắt thấy, cùng với mấy tháng trong nhận thức biết, Đinh Thần phát hiện, sau lưng của Phí Lao nhất định cất giấu một kiện để cho lòng hắn đau cố sự. Bằng không lấy hắn năng lực, là tuyệt đối sẽ không đành phải tại Tinh La học viện, là một cái nho nhỏ cấp cao nhất luyện đan sư. Bất quá Phí Lao không có giảng, Đinh Thần tự nhiên sẽ không hỏi đến, rốt cuộc ai cũng có bí mật của mình, không muốn cùng ngoại nhân chia sẻ. Nhìn nhìn luyện đan thất kia miệng đã trở thành rách dưới đan đỉnh, Đinh Thần hàm chứa tiếc hận địa lắc đầu, sau đó đi ra luyện đan thất, chuẩn bị đến Hậu Sơn tu luyện vũ kỹ. Đinh Thần vừa mới mở ra đan dược phòng đại môn, Đinh Thần liền thấy được một đoàn hồng sắc đồ vật tốc độ cực nhanh địa vọt tới trước mặt của mình. Tập trung nhìn vào, Đinh Thần mới nhìn ra, nguyên lai là Tô Tiệp. Bây giờ Tô Tiệp không có chút nào ngày đó tại Tinh La trấn thì chật vật, trên người tổn thương cũng đã khỏi. Nàng đang mặc một kiện hỏa hồng váy dài, nhìn qua 10 phần mắt sáng cùng đẹp đẽ, vẻn vẹn hơn 10 tuổi, lại tản mát ra một cỗ hơn 20 tuổi nữ tử cũng không thể biểu hiện ra ngoài thành thục ý vị. Trông thấy Đinh Thần xuất hiện, Tô Tiệp hết sức cao hứng, hận không thể bổ nhào vào trên người Đinh Thần, đem Đinh Thần cuốn lấy. Đinh Thần khẽ chau mày, đạm mạc hỏi, có việc? Đinh Thần lãnh đạm, để cho Tô Tiệp có chút thất vọng. Hôm nay, nàng thế nhưng là tỉ mỉ cách ăn mặc qua, đặc biệt tới nơi này tìm Đinh Thần. Thế nhưng là Đinh Thần thái độ như vậy, để cho nàng ít nhiều đều có chút khó có thể tiếp nhận. Bất quá Tô Tiệp cũng không nhục trí, thanh âm tiểu mị hàm chứa nói, không có việc gì không thể tới xem ngươi sao? Nếu không còn chuyện gì, kia liền không tiễn. Đối với Tô Tiệp, Đinh Thần đã triệt để không có hảo cảm. Vô luận nàng như thế nào nịnh nọt ton hót, ở trong mắt Đinh Thần đồng dạng giống như đoàn không khí. Tô Tiệp thấy Đinh Thần cư nhiên thật sự chuẩn bị không để ý tới nàng, trực tiếp muốn rời đi. Trong nội tâm nhất thời giận dữ, bổn cô nương ít nhiều vẫn có vài phần tư sắc, vô luận là ai, nhìn thấy bổn cô nương như vậy, khẳng định không nói hai lời, quỳ rạp xuống bổn cô nương được. Ta cũng muốn nhìn xem, ngươi có thể giả bộ thanh cao tới khi nào. Bất quá trên mặt của nàng lại như cũ bảo trì tiêu ý, không chút nào phiền muộn, khí định thần nhàn nói, kỳ thật, ta tới tìm ngươi, là có chuyện trọng yếu phải báo cho ngươi. Đinh Thần ngừng lại, Tô Tiệp thấy thế, trong nội tâm đắc ý nở nụ cười. Ta không muốn biết. Một câu, tựa như cùng một chậu lạnh bút nước, xối tại trong lòng Tô Tiệp, để cho Tô Tiệp trong nội tâm đắc ý trong chớp mắt hóa thành lửa giận. Được rồi, vì bổn cô nương tương lai, bổn cô nương hiện tại nén giận lại có làm sao? Nghĩ tới đây, trên mặt của Tô Tiệp lại lần nữa rào rạt lên tràn ngập mỉm cười, để cho Đinh Thần khẽ nhíu mày. Đinh Thần, trước kia vứt bỏ ngươi cùng Tề Vân đi cùng một chỗ là ta không đúng. Bất quá ta cũng từ Tề Vân chỗ đó nghe được một ít đồ vật, ta nghĩ đối với ngươi đối với học viện khẳng định đều có chỗ tốt. Tô Tiệp ngừng lại một chút, tựa hồ muốn từ trên mặt của Đinh Thần nhìn ra một tia động tâm bộ dáng. Có thể Đinh Thần trên mặt băng lãnh, lại lần nữa để cho Tô Tiệp hãm vào thất vọng bên trong. Chấp pháp đường Tề Uy Đức, tựa hồ tại mưu đồ bí mật tạo phản, muốn từ viện trưởng chỗ đó đoạt được quyền hành, quản lý Tinh La học viện. Như là đã vạch mặt, Tề Uy Đức đối với nàng đã sinh ra sát ý như vậy, Tô Tiệp tự nhiên sẽ không lại khách khí với bọn họ. Mà Tề Vân coi như là một cái tai họa, tuy coi Tô Tiệp là làm đồ chơi, thế nhưng là vì trước mặt Tô Tiệp biểu hiện ra sự cường đại của hắn, cư nhiên đem bực này chuyện trọng yếu nói cho Tô Tiệp. Đinh Thần mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nói, nếu như Tề Uy Đức chuẩn bị mưu phản, ngươi vì sao không đi báo cáo viện trưởng, như vậy còn có thể vì ngươi đổi lấy một ít công lao. Đinh Thần lạnh lùng, lại lần nữa giống như đem đao nhọn Tô Tiệp nội tâm. Bất quá, trên mặt của Tô Tiệp lại như cũ treo mỉm cười, ngươi lần trước đã cứu ta, ta là muốn đem chuyện này báo cho ngươi, với tư cách là báo đáp à. Không cần. Đinh Thần hờ hững, trên mặt biểu tình không có chút nào biến hóa, chuẩn bị rời đi. Đợi một chút. Tô Tiệp rốt cục có chút, lớn tiếng quát ở Đinh Thần, lồng ngực kịch liệt phập phồng, nhìn qua ngược lại là khác có một phen phong thái, ngươi có phải hay không thích Thanh Ly sao? Ngươi có phải hay không rời tình đường luyến sao? Thanh Ly cùng Đinh Thần đi lại rất thân, Tô Tiệp tự nhiên có lý do tin tưởng, Đinh Thần đối với chính mình như vậy lạnh lùng, nhất định là bởi vì trong lòng có người, mà Thanh Ly đơn từ tướng mạo trên giảng, đúng là hơi thắng Tô Tiệp một bậc. Ta, tại sao phải nói cho ngươi biết? Đinh Thần lạnh lùng như trước, không muốn cùng Tô Tiệp tốn nhiều miệng lưỡi. Lần trước cứu Tô Tiệp, hoàn toàn là bởi vì Đinh Thần không quen nhìn mấy nam nhân khi dễ một cái nữ tử, còn có bọn họ đúng là nhao nhao đến Đinh Thần tu luyện. Cũng không phải là bởi vì Đinh Thần đối với Tô Tiệp vẫn tồn tại cái gì tình cảm. Về phần Thanh Ly, Đinh Thần kỳ thật cũng không có bao nhiêu cảm giác. Tuy Thanh Ly tướng mạo xuất chúng, bất quá Đinh Thần cũng không thèm để ý những cái này. Hắn đối với Thanh Ly mặc dù có chút hảo cảm, bất quá còn chưa tới tình yêu trình độ. Những cái này, Đinh Thần tự nhiên sẽ không đối với Tô Tiệp giải thích. Chương 104. Bất quá, Đinh Thần lời này, trong hai Tô Tiệp, lại là đã trở thành cam chịu, mặc định. Trong lúc đó, Tô Tiệp có một loại chính mình con mồi bị người khác cướp đi thất bại cùng hận ý, hoàn toàn đem Thanh Ly coi là địch nhân của mình. Đinh Thần, ta không cho phép ngươi cùng Thanh Ly đi gần như vậy. Tô Tiệp khó có thể khống chế tâm tình của mình, lớn tiếng nói. Cùng ngươi có quan hệ sao? Đương nhiên là có, ngươi ta thế nhưng là học viện công nhận người yêu. Ngươi như vậy, không chỉ là tổn thương ta, lại càng là hội bại hoại chính ngươi thanh danh. Lời của Tô Tiệp, nếu là bị người khác nghe thấy, nhất định sẽ đối với Tô Tiệp xì mũi coi thường. Người yêu. Lúc trước Tô Tiệp cùng Tề Vân thân nhau, đem Đinh Thần hướng trong hố lửa đẩy thời điểm, có từng nghĩ tới điểm này. Hiện tại vì một lần nữa đạt được Đinh Thần, lại có thể như thế chẳng biết xấu hổ nói xuất cùng Đinh Thần vẫn là người yêu quan hệ. Bất quá, Đinh Thần ngược lại là trước sau như một địa khí định thần nhàn, trên mặt không có chút nào tức giận. Bất quá, cái này cũng không đại biểu, Đinh Thần liền đã quên Tô Tiệp cùng Tề Vân hùn vốn đem tiền nhiệm Đinh Thần cho hại chết sự tình. Đinh Thần thanh âm thoáng mang lên một chút lãnh ý, nói, về sau, ngươi tốt nhất cách ta xa một chút. Đổi lại những người khác, nếu là Tô Tiệp lúc trước như vậy lợi hắn, mà bây giờ muốn ăn đã xong, nhất định sẽ trước đáp ứng, sau đó tìm kiếm nghị cách địa tra tấn Tô Tiệp. Bất quá Đinh Thần cũng không có cái này tâm tư, hoặc là nói hắn đối với Tô Tiệp căn bản cũng không có động thủ dục vọng. Thế nhưng là một câu nói kia, đối với Tô Tiệp mà nói, lại giống như nhen nhóm trong nội tâm nàng hận ý dây dẫn nổ. Ở trong mắt Tô Tiệp, Đinh Thần nhất định là bởi vì thích Thanh Ly, đối với mình đã không có hứng thú, cho nên mới không muốn nhìn thấy nàng. Thanh Ly, ngươi lại dám đoạt bổn tiểu thư vừa ý nam nhân, ta nhất định phải làm cho ngươi đẹp mắt. Nhìn Đinh Thần dần dần đi xa bóng lưng, Tô Tiệp hận đến hàm răng thẳng ngứa. Trong nội tâm đối với Thanh Ly hận ý, lại càng là giống như mùa thu lửa rừng, theo gió phát triển. Tô Tiệp loại nữ nhân này, một khi nổi lên tâm tư, như vậy liền nhất định sẽ không từ thủ đoạn địa đạt tới mục đích của mình. Đinh Thần như thế nào cũng không nghĩ ra, bởi vì chính mình mấy câu, cư nhiên đem Thanh Ly đẩy vào hiểm cảnh. Mà hắn giờ phút này, sớm đã đi tới phía sau núi, bắt đầu tu luyện vũ khí của mình. Vạn Tượng Chỉ kiếm chỉ, đã tu luyện không sai biệt lắm, là thời điểm bắt đầu kế tiếp giai đoạn. Vạn Tượng Chỉ mỗi một chủng điều khiển, uy lực cũng không tục, Đinh Thần sở dĩ lựa chọn trước học tập kiếm chỉ, liền là bởi vì hắn thói quen sử dụng kiếm, kiếm chỉ đối với hắn mà nói, thượng thủ độ khó hội ít một chút. Kiếm chỉ là binh khí ngắn, lần này liền học tập đồng dạng binh khí dài a. Rất nhanh, Đinh Thần liền tại Vạn Tượng Chỉ chúng tuyển định rồi chỉ tay. Đối với binh khí mà nói, là nhất thốn trường nhất thốn cường. Thế nhưng đối với võ giả mà nói, nếu không phải có thể nắm giữ cách dùng, e rằng này binh khí dài sẽ giống như lấy mạng dây thừng, khấu trừ tại trên cổ võ giả, tùy thời muốn tánh mạng của hắn. Có kiếm chỉ kinh nghiệm, Đinh Thần quen việc dễ làm, rất nhanh liền tại hai ngón đang lúc ngưng tụ một chôi hỏa kích. Tại kim sắc lưu quang, hỏa kích giống như trôi thần binh, tản mát ra lạnh thấu xương khí tức. Chu. Sử dụng chỉ tay, Đinh Thần tự nhiên sẽ không giống như sử dụng kiếm chỉ đồng dạng, hai ngón thao tác. Giơ tay, kim sắc chân khí đúc thành hỏa kích liền bị Đinh Thần nắm trong tay. Bởi vì chân khí ngưng tụ mà thành duyên cớ, hỏa kích cũng không có cái gì trọng lượng, bất quá uy lực của nó lại cùng chân chính hỏa kích không có chút nào phân biệt.
Ông!
Đinh Thần cánh tay chấn động, hỏa kích phát ra một tiếng vang nhỏ. Sau đó, Đinh Thần bắt đầu nhanh chóng địa bắt đầu chuyển động. Hỏa kích ở trong tay hắn, biến thành nguy hiểm nhất vũ khí, mỗi một cái động tác, đều tràn ngập sát khí. Bốn phía thảm cỏ, cũng là bị hỏa kích mang theo cương phong bị chém đứt vô số. Chút bất chi bất giác, Đinh Thần trong tay hỏa kích trở nên càng ngày càng ngưng thực, uy lực cũng càng lúc càng lớn, lực sát thương đã không kém cỏi chút nào cùng kiếm chỉ. Đinh Thần không biết mệt mỏi địa vũ động hỏa kích, cái trán mồ hôi không ngừng nhỏ xuống, làm ướt xiêm y rìa của hắn. Liền ngay cả bốn phía mặt đất, cũng bởi vì Đinh Thần nguyên nhân, hướng phía dưới lõm. Vâng! Chiêu thức hết thể đều kết thúc, hỏa kích bị Đinh Thần nặng nghề mà trong đất bùn, phát ra thanh âm vang dội, liền ngay cả mặt đất đều có chút rung động bắt đầu chuyển động. Chỉ tay uy lực quả nhiên cương đại. Đinh Thần thở dài một cái, giảm bớt thời gian dài tu luyện mang đến mỏi mệt, sau đó hàm chứa tán thưởng nói. Cùng kiếm chỉ nhẹ nhàng bất đồng, chỉ tay uy lực ngay ở chỗ đại khai đại hợp đang lúc phát huy ra cường đại lực các bách. Kiếp trước Đinh Thần chủ tu chính là kiếm, cho nên đối với kiếm chiêu các loại đều là hạ bút thành văn. Thế nhưng đối với kích phương pháp, Đinh Thần tuy có đọc lướt qua, lại cũng không tinh thông, cho nên muốn để cho chỉ tay uy lực càng mạnh, Đinh Thần liền phải tu luyện một bộ kích phương pháp. May mắn Đinh Thần trong đầu có vô số vũ kỹ, kích phương pháp cũng có rất nhiều. Tỉ mỉ địa tại trong trí nhớ tìm tòi một chút, Đinh Thần liền tìm được một bộ 10 phần thích hợp hắn kích phương pháp. Nay bộ chiến thần khai thiên kích ngược lại là rất không tệ. Nay bản vũ kỹ là do một cái bị thế gian xưng là chiến thần võ giả chế tạo ra, truyền thuyết chiến thần này lực lớn vô cùng, chỉ dựa vào thân thể chi lực, liền có thể đem núi cao nhổ tận gốc, rời sông lấp biển không nói chơi. Mà vị này chiến thần sử dụng binh khí chính là hỏa kích, tại hắn kích dưới vong hồn vô số, một kích có thể khai thiên tích địa, có thể thây người nằm xuống trăm vạn. Mà như vậy dạng một vị chiến thần, nguyên bản có thể đến võ đạo đỉnh phong, lại bị gian nhân hãm hại, không chỉ thân bại danh liệt, cuối cùng cũng chỉ có thể là thê thảm chết đi. Bất quá, chiến thần chết đi, cũng không có để cho hắn kích phương pháp như vậy thất truyền. Nó kia không gì sánh kịp uy lực, để cho Đinh Thần vừa gặp đã thương. Ngày xưa chiến thần mặc dù chết, kích phương pháp trường tồn. Hôm nay, liền để ta Đinh Thần để cho vũ khí của ngươi một lần nữa tỏa sáng khai thiên tích địa xu thế. Đinh Thần hai mắt tinh mang đại thịnh, trong đầu bắt đầu đem chiến thần khai thiên kích thức thứ nhất hoàn chỉnh địa xem cũng hiểu một lần. Thức thứ nhất, Trảm Lãng. Đinh Thần hít sâu một hơi, sau đó trong tay kim sắc hỏa kích về phía trước quét qua, một đạo giống như tân nguyệt đồng dạng hàn quang về phía trước bay tứ tung, đánh vào Đinh Thần phía trước không xa xuất trên cây. Kia chọc trời cổ thụ thân cây rất là trắng kiện, e rằng cần 10 người ôm hết mới có thể đem nó vây quanh. Đinh Thần công kích rơi ở trên người nó, tự nhiên hời hợt, chỉ ở mặt ngoài lưu lại một đạo thiền ấn. Đinh Thần lắc đầu, nói, xem ra ta không có nắm giữ tinh túy, mới đưa đến lực sát thương chưa đủ. Trảm Lãng tuy chỉ có một chiêu, thế nhưng uy lực của nó lại là to lớn vô cùng. Ngày nay Đinh Thần lại liền một thân cây cũng không thể chém đứt, hiển nhiên là hỏa hầu khiếm khuyết. Bất quá, Đinh Thần cũng không nhục trí. Quen tay hay việc, đây là muôn đời không thay đổi chân lý. Đinh Thần tin tưởng, chỉ cần mình nhiều luyện tập mặc dù, trong đó tinh túy cùng ảo diệu, tự nhiên cũng liền có thể hiểu rõ. Nói cạn liền làm, Đinh Thần lại một lần huy động trong tay hỏa kích. Tuy uy lực như cũ không lớn, bất quá so với lần đầu tiên cường đại nửa phần, tại cây kia trên dấu ấn cũng thâm vài phần. Đinh Thần một lần lại một lần địa lặp lại động tác trong tay. Hai tay kỳ thật sớm đã không còn khí lực, bất quá hắn luôn là có thể tại chua sót bên trong tìm đến một tia linh cảm, hỏa kích trong tay hắn uy lực cũng không ngừng mà trở nên mạnh mẽ lấy. Chương 105, tự chi môn ngoại. Thái dương lại lần nữa tây chìm, lạc nhật hồng hà nhuộm hồng cả toàn bộ thiên không, giống như đem khuôn mặt của Đinh Thần một chỗ ánh đỏ. Vâng! Lúc Đinh Thần hỏa kích một lần cuối cùng huy xuất thời điểm, một đạo kim sắc vòng tròn từ trong không khí xuất hiện, tựa như mũi tên rời cung hăng hái đánh vào chọc trời cổ thụ, vòng tròn từ đại thụ mặt ngoài xuyên qua tráng kiện thân cây. Sau đó lại từ đằng sau bay ra, thẳng đến rất xa, vòng tròn mới dần dần điệu tiêu tán trong không khí. Chọc trời cổ thụ ngã trên mặt đất, cả tòa núi đều chấn động lên, đầu tiên là phát ra một tiếng vang thật lớn, sau đó núi đá bắn tung tóe. Đinh Thần vội vàng lui về phía sau vài bước, để tránh bị núi đá nện tổn thương. Hắn đầu tiên là xoa xoa mồ hôi trán, thanh âm tuy suy yếu, nhưng lại rất thỏa mãn, nửa ngày nỗ lực cuối cùng không có uổng phí, tuy tinh túy còn chưa lĩnh ngộ, bất quá uy lực lại là mạnh gấp trăm lần. Nhìn sụp đổ xuống trên cành cây, kia từng đạo sâu cạn không đồng nhất dấu vết, Đinh Thần có một loại phát ra từ nội tâm cảm giác thỏa mãn. Mà này nửa ngày, đối với hắn mà nói, chân khí tiêu hao là vô cùng to lớn. Ngoại trừ muốn phát huy vũ khí uy lực ra, lại càng là muốn duy trì hỏa kích hình thái. Nếu không phải khí hải trong có lấy đỏ thâm quang cầu duy trì, e rằng Đinh Thần căn bản vô pháp kiên trì đến bây giờ. Bất quá, mặc dù chân khí có thể liên tục không ngừng địa đạt được bổ sung, trên thân thể mệt mỏi lại là khó có thể đạt được giảm bớt. Hiện tại Đinh Thần toàn thân cơ bắp cũng đã đạt tới cực hạn. Hôm nay, trước hết đến nơi đây a. Đinh Thần vẫn chưa thỏa mãn nói, bỏ qua tiếp tục tu luyện ý định. Tâm niệm lóe lên, hỏa kích ở trong tay Đinh Thần tiêu thất. Không cần liên tục không ngừng địa cung cấp chân khí, để cho Đinh Thần cảm giác một hồi nhẹ nhõm. Bởi vì là xuống núi, cho nên Linh Thần tốc độ cực nhanh, không được một lát liền đã đi tới chân núi, hướng phía đan dược phòng đi đến. Còn cách một đoạn thời điểm, Đinh Thần liền phát hiện cổng môn cư nhiên đứng mấy người, hơn nữa từ bóng lưng nhìn như hồ đều rất quen thuộc. Tới gần vừa nhìn, những người này không phải người khác, chính là Cửu Thiên Học Viện mấy người. Thân mặc quần trắng Lý Vân Nhu đứng ở mặt sau cùng, mà kia Phạm Đồng ngược lại là xung trận ngựa lên trước, đứng ở đan dược phòng cổng môn không ngừng mà dùng sức gõ cửa, trong miệng còn lớn hơn hô gọi người ở bên trong mở cửa. Bất quá kỳ quái là, bất luận Phạm Đồng như thế nào kêu to, đại môn thủy chung đều là đóng chặt, trong phòng lại càng không có chút nào động tĩnh. Lý Vân Nhu lông mày kẻ đen nhíu chặt, không biết là bởi vì không ai lái cửa, còn là bởi vì Phạm Đồng này vô lễ cử động. Tinh La Học Viện cái này địa phương nhỏ bé, người ở bên trong tính tình thật sự chính là một chút cũng không nhỏ a. Phạm Đồng cũng là vẻ mặt địa không vui, ngữ khí băng lãnh địa chê cười nói. Sau đó, Phạm Đồng quay sang, nịnh nọt mà đối với Lý Vân Nhu nói, sư tỷ, chúng ta hay là đi thôi. Ta xem Tinh La này học viện luyện đan sư không dám ra tới gặp người, chỉ sợ cũng là một cái hạng người vô năng. Ta Cửu Thiên Học Viện luyện đan sư tùy tiện rút ra một cái e rằng đều biết so với hắn lợi hại gấp trăm ngàn lần, sư tỷ ngươi thiên tư chắc tuyệt, cũng không cần hướng cái này hạ người vô năng lãnh giáo cái gì. Nguyên lai, Lý Vân Nhu tới đây là vì tìm Phí lão lãnh giáo đan đạo. Có lẽ nàng là từ Mạnh Thiên Vũ chỗ đó biết được, Tinh La Học Viện có cái rất giỏi luyện đan sư, lúc này mới khiến cho hứng thú của nàng, cho nên mới đi tới đây. Ai ngờ, lời của Phạm Đồng Ân tiết cứng rắn đi xuống, trong phòng đột nhiên truyền đến động tĩnh, đóng chặt đại môn bỗng nhiên mở ra. Một đạo chân khí ngưng tụ thành thủ trưởng phiến tại trên mặt của Phạm Đồng. 3. A. Mất mặt thanh âm rất nhẹ, bất quá Phạm Đồng tiếng kêu thảm thiết lại là phô thiên cái địa, cho dù là cách xa nhau khá xa, Đinh Thần như cũ có thể rõ ràng nghe thấy. Đồ hỗn trướng, lại dám đánh ta. Phạm Đồng phẫn nộ địa gào thét, hắn không nghĩ tới, đến từ Cửu Thiên Học Viện hắn cư nhiên tại một cái nho nhỏ địa phương học viện bị người quạt bạt hai. Ngoại trừ ngày hôm trước bên ngoài Đinh Thần, hắn còn chưa từng có như thế hận qua một người. Bất quá, tại quạt Phạm Đồng bạt hai, đại môn cư nhiên lần nữa nhanh đóng lại, trong phòng vừa không có động tĩnh. Mặc cho Phạm Đồng tại sao gọi, như thế nào đối với đại môn chút giận, trong phòng đều không có chút nào tiếng vang. Càng là không có ai phản ứng, Phạm Đồng lại càng là tức giận. Ngươi ở bên trong nghe, chọc giận Cửu Thiên Học Viện kết cục nếu mà biết thì rất thê thảm, nếu là ngươi từ bên trong xuất ra, hướng bổn đại gia dập đầu ba cái khấu đầu, bổn đại gia có thể lưu lại ngươi một cái mạng. Cho dù là vừa mới ăn phí lao một bạt hai, Phạm Đồng như cũng vô cùng lớn lối. Rất rõ ràng, từ Cửu Thiên Học Viện ra cảm giác về sự ưu việt, để cho hắn tự nhận là có thể tại Tinh La Học Viện hoành hành ngang ngược tư cách. Lý Vân Nhu tự nhiên đối với Phạm Đồng cách làm rất là phản cảm, bất quá nàng lại không có ngăn cản ý tứ. Mà lại nàng biết Phạm Đồng căn bản không làm gì được bên trong vị luyện đan sư kia, nếu là Phạm Đồng tiếp tục gọi dầm dĩ, e rằng lúc trước một màn còn muốn tiếp tục trình diễn. Để cho hắn căng căng trí nhớ cũng tốt. Cho nên, Lý Vân Nhu liền lựa chọn bỏ qua. Quả nhiên không ra Lý Vân Nhu sở liệu, lời của Phạm Đồng ân tiết cứng rắn đi xuống. Đan dược phòng đại môn lại lần nữa rộng mở. Bất quá cùng lần trước bất đồng chính là, lần này ra cư nhiên là một cái to lớn đan đỉnh. Đan đỉnh này phía trên đã che kín vết dạng, hiển nhiên đã trở thành phế đỉnh, bất quá đây cũng không đại biểu nó liền không có trọng lượng. Phạm Đồng trông thấy đan đỉnh hướng phía hắn đập tới, vội vàng muốn trốn tránh, thế nhưng là chẳng biết tại sao, đan đỉnh này tốc độ cư nhiên cực nhanh. Trong chớp mắt, đan đỉnh đã đến trước mặt Phạm Đồng trừng lớn hai mắt, trơ mắt nhìn đan đỉnh nện ở trên người hắn. May mà Phạm Đồng tuy lớn lối, bất quá thực lực cũng có khí hải cảnh thất trọng đỉnh phong, đan đỉnh này đối với hắn cơ bản không tạo được thương tổn quá lớn, bất quá lại làm cho hắn mất sạch thể diện. Đặc biệt là trong nội tâm nữ thần, Lý Vân Nhu ngay tại trước mặt của mình, nhìn mình xấu mặt. Lý Vân Nhu tuy nhìn cũng chưa từng nhìn Phạm Đồng liếc một cái, bất quá hắn tại trong lòng cho rằng Lý Vân Nhu nhất định là cũng sớm đã nhìn thấy chính mình cho hề, không muốn nhìn nhiều. Tại thời khắc này, Phạm Đồng muốn chết tâm đều đã có. Nhìn trước sau như một đóng chặt đại môn, Phạm Đồng hận không thể đem cái này rách dưới tòa nhà cho dỡ xuống. Các ngươi ở chỗ này làm gì? Sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói, Phạm Đồng nghe xong âm thanh này, nhất thời trở nên mặt đỏ tới mang tai. Đinh Thần đứng ở Phạm Đồng đám người sau lưng, giống như cười mà không phải cười nhìn Phạm Đồng, chê cười mục quang rơi ở trên người Phạm Đồng, để cho Phạm Đồng lại càng là lửa giận không chịu nổi. Ngươi nhìn thấy gì? Phạm Đồng vẻ mặt âm trầm mà hỏi, trong thanh âm hàm chứa một tia uy hiếp, nghĩ ngăn chặn Đinh Thần miệng. Ngươi tự mình kinh lịch sự tình, chẳng lẽ chính ngươi không nên rõ ràng hơn sao? Đinh Thần vẻ mặt chê cười, bỏ qua Phạm Đồng phẫn nộ, quay đầu nhìn về phía Lý Vân Nhu, lại lần nữa hỏi, không biết các ngươi đến bái phỏng, vì chuyện gì? Lý Vân Nhu ngữ khí bình thản, không kiêu ngạo không xiểm định, đem chính mình mục đích của chuyến này nói cho Đinh Thần. Đinh Thần gật gật đầu, nói, đã như vậy, liền vào đến đây đi. Ngươi ở chỗ này? Lý Vân Nhu có chút kinh ngạc, nàng vốn cho là Đinh Thần chỉ là tôn trọng võ đạo võ giả, lại không nghĩ rằng, Đinh Thần cư nhiên ở lại đan dược phòng, chẳng lẽ Đinh Thần cũng là luyện đan sư? Chương 106, phí lao qua lại. Nguyên lai như thế. Lý Vân Nhu thu hồi trong nội tâm kinh ngạc, nhàn nhạt gật gật đầu. Bất quá lời này nghe trong thai Phạm Đồng, lại làm cho Phạm Đồng đối với Đinh Thần càng thêm hận thấu xương. Lúc vừa tới, Đinh Thần liền đối với hắn 10 phần vô lễ. Hôm nay tới đây đan dược phòng, trước sau 2 lần kinh ngạc, để cho Phạm Đồng trong nội tâm lại càng là 10 phần phiền muộn. Bây giờ nghe Đinh Thần cư nhiên là đan dược phòng đệ tử, liền đem lúc trước nhục nhã toàn bộ tính tại trên người Đinh Thần. Phạm Đồng nhìn Đinh Thần, giống như nhìn thấy cựu địch đồng dạng, hận không thể đem Đinh Thần rút gần lột ra. Phạm Đồng oán hận ánh mắt, Đinh Thần tự nhiên cảm giác được, bất quá Đinh Thần căn bản không có đưa hắn để vào mắt. Tiến lên phía trước, mở cửa ra. Xin mời. Đinh Thần đưa tay làm một cái tư thế xin mời, muốn mời Lý Vân Nhu tiến vào. Lý Vân Nhu tự nhiên sẽ không khách khí, đáp tạ một tiếng, trực tiếp đi thẳng vào phòng bên trong. Thấy Lý Vân Nhu tiến vào, Phạm Đồng đám người cũng muốn đi theo, nhưng không ngờ bị Đinh Thần một bả ngăn lại, đừng ô uế nơi này, cút. Nói xong, Đinh Thần liền đem đại môn chặt chẽ đóng lại, lưu lại Phạm Đồng đám người ở bên ngoài, khó có thể tin mà nhìn này phiến có chút cũ nát đại môn. Tiểu tử, ta nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết. Đinh Thần bỏ qua Phạm Đồng thanh âm, mà Lý Vân Nhu đồng dạng sắc mặt đạm mạc, tựa hồ đối với Đinh Thần như vậy bỏ qua Cửu Thiên Học Viện cử động căn bản không để ý. Điểm này, để cho Đinh Thần đối với Lý Vân Nhu cách nhìn lại cải thiện vài phần. Đinh Thần tiểu tử, ai kêu ngươi thả bọn họ tiến vào? Luyện đan thất bên trong, truyền đến Phí Lao bất mãn thanh âm. Cho dù là đối với Lý Vân Nhu, Phí Lao tựa hồ cũng không có chút nào hảo cảm. Đinh Thần mơ hồ cảm giác có chút không đúng, dị vãng Phí Lao tựa hồ đối với Cửu Thiên Học Viện người đều rất không chào đón. Chẳng lẽ, trong đó có bí mật gì không thành? Quả nhiên, nghe được Phí Lao thanh âm, Lý Vân Nhu lông mày kẻ đen đầu tiên là hơi hơi nhăn lại, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, trắng loáng trên mặt lần đầu tiên xuất hiện thần sắc kinh ngạc. Sau đó, nàng cư nhiên mặc kệ Đinh Thần, trực tiếp liền đi tiến vào luyện đan thất. Lý Vân Nhu tuy còn trẻ tuổi, bất quá một thân tu vi lại sớm đã đến sinh tử cảnh. Tốc độ của nàng rất nhanh, trong thời gian ngắn, liền mở ra luyện đan thất đại môn, đi vào. Sư thúc. Trong phòng truyền đến Lý Vân Nhu kinh ngạc thanh âm, lúc đó càng làm cho Đinh Thần đều có chút đầu óc không thông. Trong phòng chỉ có Phí Lao một người, chẳng lẽ Lý Vân Nhu gọi là Phí Lao sư thúc? Đinh Thần cảm thấy hiếu kỳ, đi vào luyện đan thất. Luyện đan thất, Lý Vân Nhu đứng ở nơi đó, mỹ lệ con ngươi bất khả tư nghị mà nhìn đang xếp bằng ở đan đỉnh trước Phí Lao, tuy mặt của nàng cơ bản mặt chăn xa ché lấp, lại có thể tưởng tượng ra trên mặt nàng kinh ngạc. Mà Phí Lao trông thấy Lý Vân Nhu, lại là vẻ mặt lạnh lùng, khóe miệng cư nhiên hiện lên một tia cười lạnh. Như thế nào, rất bất khả tư nghị. Hiển nhiên, Phí Lao tại Lý Vân Nhu đám người ở ngoài cửa thời điểm, liền đã biết thân phận của bọn hắn. Phí Lao không chỉ nhận thức Lý Vân Nhu, hơn nữa tựa hồ không muốn trông thấy Lý Vân Nhu. Năm đó sự tình phát sinh, sư thúc liền không thấy bóng dáng, mười mấy năm qua xa ngút ngàn dặm không tin tức. Lại không nghĩ rằng, sư thúc cư nhiên. Lý Vân Nhu lời còn chưa nói hết, đã bị Phí Lao một bả cắt đứt, cư nhiên chán nản đến tận đây sao? Phí Lao vẻ mặt cười lạnh, hàm chứa tự rêu mà hỏi. Đinh Thần dần dần minh bạch, Phí Lao vốn là Cửu Thiên Học Viện người, bởi vì phát sinh một sự tình, mới đưa đến hắn đi tới nơi này nho nhỏ Tinh La Học Viện, làm một cái thất bại luyện đan sư. Nghe được lời của Phí Lao, Lý Vân Nhu đôi mi thanh tú chặt chẽ nhăn lại với nhau, ngữ khí cũng không hề đạm mạc, mà là hàm chứa vẻ tôn kính. Sư thúc, Vân Nhu chưa bao giờ cảm thấy sư thúc chán nản. Năm đó sư thúc tại Cửu Thiên Học Viện là hạng gì hăng hái, mà sư thúc rời đi thời điểm, Vân Nhu dù chưa hiểu chuyện, lại cũng đối với sư thúc tràn ngập nhớ chi tâm. Lý Vân Nhu ngừng lại một chút, hai hàng lông mày dần dần giãn ra, hàm chứa hoài niệm nói, rốt cuộc năm đó ở trong học viện, thương yêu nhất Vân Nhu chính là sư thúc. Lý Vân Nhu cùng Phí Lao trong đó có như thế nào liên hệ? Phí Lao lại là bởi vì sao mới đi đến Tinh La Học Viện trở thành cái này cấp cao nhất luyện đan sư? Lý Vân Nhu nhìn thoáng qua Phí Lao, sau đó quay đầu nhìn Đinh Thần, muốn nói lại thôi. Đinh Thần tự nhiên biết Lý Vân Nhu đây là ý gì, khẽ cười một tiếng, nói, các ngươi trò chuyện, ta đi trước. Nói xong, Đinh Thần quay người liền chuẩn bị ra ngoài. Đối với Phí Lao đi qua, Đinh Thần cũng không có đến không nghe không thể trình độ. Hơn nữa, Lý Vân Nhu đối với hắn có phòng bị, Đinh Thần tự nhiên sẽ không tiếp tục lưu ở chỗ này. Đinh Thần, ngươi cũng không phải ngoại nhân, liền ở lại đây đi. Rốt cuộc, lão phu nhiều năm cố sự, dù sao cũng phải có cái thổ lộ hết đối tượng. Phí Lao mở miệng, đem Đinh Thần lưu lại. Tuy Lý Vân Nhu gọi Phí Lao sư thúc, bất quá hiển nhiên Phí Lao đối với đến từ Cửu Thiên Học Viện người vẫn còn có chút kháng cự. Thấy Đinh Thần dừng lại, Phí Lao thở dài một hơi, trong cặp mắt tràn ngập tang thương cùng nhớ lại, bắt đầu êm thai nói tới. Lão phu vốn là Cửu Thiên Học Viện một người thiên tài luyện đan sư, bởi vì đan đạo thiên phú hơn người, cho nên đại chịu viện trưởng thưởng thức. Cửu Thiên Học Viện tuy luyện đan sư đến vài chục người, bất quá cần thiết đan dược 89% đều là lão phu một tay luyện chế. Trong học viện rất nhiều cao tầng, có đôi khi vì cầu lão phu luyện chế đan dược, cũng là không thể không đối với lão phu ăn nói khép nép, thu mua lão phu. Nhìn trước mắt cái này lôi thôi lết thiết, lôi tha lôi thôi lão đầu, Đinh Thần thật sự là rất khó tưởng tượng xuất, Phí Lao cư nhiên cũng có như thế phong quang một mặt. Bất quá, nhìn Lý Vân Nhu trong hai tròng mắt chăm chú, Đinh Thần liền biết, Phí Lao lời nói không hoa. ta có một cái sư huynh, cũng chính là Vân Nhu đan đạo sư phụ. Nói đến đây, Phí Lao Mục Quang đột nhiên trở nên phức tạp, đã có một chút đau lòng, nhưng càng nhiều là oán hận. Ta hai người cùng tồn tại Cửu Thiên Học Viện mấy trăm năm, ở giữa cảm tình cũng rất thâm hậu. Thế nhưng là, theo thời gian biến thiên, sư huynh dần dần phát hiện, ta ở trong học viện địa vị nước lên thì thuyền lên, đem hắn danh tiếng toàn bộ đoạt quá. Bất quá, năm đó ta đây si mê đan đạo, đối với phỏng đoán nhân tâm, tranh quyền đoạt lợi hoàn toàn không biết gì cả. Mà sư huynh cũng hướng ta đề cập qua, để ta cho nhiều hắn một ít cơ hội. Thật không nghĩ đến, ta lại nói lên một câu như vậy. Phí Lao ha ha cười cười, trên mặt tràn ngập tự rêu ý tứ, ta đối với sư huynh nói, luyện đan là ngươi ta bổn phận, tại sao cho cơ hội mà nói. Những lời này, coi như là ta lời thật lòng. Thế nhưng là tại sư huynh trong thai, tựa hồ biến thành một loại khác hương vị. Lúc ấy, ta cũng không có chú ý tới sư huynh sắc mặt, bất quá bây giờ vừa nghĩ, hẳn là rất khó coi a. Ngày nào, sư huynh chạy qua tới gọi giúp hắn luyện chế một mai đan dược, nói là vì cho học viện bên trong một cái trưởng lao chữa thương. Đan dược luyện chế ra, ta liền giao cho sư huynh. Nhưng không ngờ, vị trưởng lão kia ăn đan dược của ta, cư nhiên thương thế tăng thêm, cũng không lâu lắm, liền không trị mà chết. Đinh Thần có thể cảm giác được, chẳng quản Phí Lao đang cật lực gáp chế tâm tình của mình, bất quá phẫn nộ trong lòng cùng với đau lòng vẫn là theo giữa những hàng chữ biểu hiện xuất ra. Chương 107, thống khổ Phí Lao. Ta không nghĩ tới chính là, vị trưởng lão kia sau khi chết, cái thứ nhất hưng sư vấn tội, không phải người khác, chính là ta kia ở chung được mấy trăm năm sư huynh. Hắn mang theo học viện chúng cao tầng, chạy đến chỗ ở của ta, vẻ mặt vô cùng đau đớn hỏi ta, tại sao phải giết hại đồng môn? Tại sao phải phụ lòng sư phụ đối với kỳ vọng của ta? Tại sao phải nhường hắn như vậy thất vọng? Học viện những trưởng lão kia, có lẽ là chịu đã đủ rồi đối với ta ăn nói khép nép thái độ, thay đổi ngày xưa khách khí, vẻ mặt đột nhiên trở nên dữ tợn đáng sợ, nhao nhao cở trách ta tâm ngoan thủ lạn. Liền ngay cả viện trưởng, cũng là vẻ mặt đạm mạc mà nhìn ta, thậm chí ngay cả một câu giúp đỡ lời của ta đều cũng không nói ra miệng. Đương nhiên, để cho ta đau lòng, hay là sư huynh của ta. Ta kia trên thế gian tín nhiệm nhất, tôn kính nhất sư huynh. Phí Lao mặt thời gian dần qua trở nên vặn mẹo, trong nội tâm thống khổ đã khó có thể ức chế. Cuối cùng Phí Lao vẫn là đem tâm tình bình phục hạ xuống, thanh âm cũng lanh tinh đáng sợ, Cửu Thiên Học Viện để ta thất vọng, Lao Phu cuối cùng quyết định rời đi. Về sau, ta đi tới Tinh La Học Viện, trở thành bên trong cấp cao nhất luyện đan sư. Thời gian tuy bình thản, bất quá để cho lão phu vui mừng chính là, lão phu đan đạo rốt cục vẫn phải không có hoang phế. Nghe đến đó, Đinh Thần rốt cục đem Phí Lao qua lại triệt để hiểu rõ. Cũng rốt cục minh bạch, lúc trước hắn trọng sinh thời điểm, Phí Lao hội đáp ứng thu nhận chính mình. Rõ ràng, lấy tính cách của Phí Lao, là tuyệt đối sẽ không làm ra giết hại tánh mạng sự tình. Mà chân tướng chính là, Phí Lao sư huynh hãm hại hắn, dẫn đến hắn biến thành hiện giờ chán nản bộ dáng. Lúc trước chính mình trọng sinh thời điểm, Phí Lao hội đáp ứng thu nhận hắn, e rằng không chỉ là mua lão sư Đường Huyên mặt mũi duyên cớ, hẳn là đồng tình Đinh Thần cùng mình có đồng dạng tao ngộ, trong nội tâm động lòng chắc ẩn, lúc này mới đem Đinh Thần chứa chấp đi vào. Một bên Lý Vân Nhu nghe được lời của Phí Lao, cũng là giật mình có chút nói không ra lời. Thân là sư phụ, hắn không có khả năng đem chính mình làm dơ bẩn sự tình báo cho Lý Vân Nhu. Cộng thêm năm đó Phí Lao lúc rời đi, Lý Vân Nhu chỉ sợ cũng liền 4 năm tuổi, nào biết đâu chân tướng sự tình. Lý Vân Nhu lông mày dần dần nhăn lại, bóng ánh trong hai tròng mắt cũng là có vẻ phẫn nộ, mười mấy năm qua, Vân Nhu một mực ở nghĩ, sư thúc như thế chính trực người, tại sao lại làm ra bực này ti tiện sự tình. Có thể hôm nay nghe được sư thúc, Vân Nhu rốt cục minh bạch. Vân Nhu hiểu lầm sư thúc mười mấy năm, mong rằng sư thúc tha thứ. Nhìn ra được, Lý Vân Nhu là một cái là không an phận rõ ràng người. Mặc dù kia hãm hại Phí Lão người là nàng đan đạo sư phụ, Lý Vân Nhu như cũ lựa chọn tin tưởng Phí Lão. Điều này làm cho Đinh Thần đối với quan niệm của nàng cũng là lại lần nữa có chỗ đổi mới. Phí Lão khoát tay, không sao cả nói, mà thôi, sự tình đều đã qua đã nhiều năm như vậy, nhắc lại lại có ý nghĩa gì. Tại đây Tinh La Học Viện, Lão Phu xem như sống được rất là thỏa mãn, trong nội tâm hận ý coi như là tiêu tan. Lời của Phí Lão, Đinh Thần như thế nào tin tưởng? Tuy việc này đặt ở Phí Lao trong nội tâm nhiều năm, thế nhưng là này ở trong lòng Phí Lao đã cắm rễ, muốn hoàn toàn không có cảm giác, e rằng cho dù là thần, cũng làm không được. Có thể chuyện đã qua, liền không gọi sự tình. Vân Nhu cho rằng, việc này hẳn là một lần nữa định đoạt. Vân Nhu khẩn cầu sư thúc cùng ta cùng quay về học viện, là sư thúc lấy cái công đạo, còn sư thúc một cái trong sạch. Lý Vân Nhu trong mắt đẹp, lóe ra kiên định ý tứ. Nếu là Phí Lao đáp ứng cùng nàng cùng nhau hội Cửu Thiên Học Viện, lấy Lý Vân Nhu cái này ngàn năm nhất ngộ thiên tài thân phận, khẳng định có tư cách để cho học viện một lần nữa thẩm tra xử lý việc này. Cái này Lý Vân Nhu, ngược lại cùng bên ngoài kia Phạm Đồng bất đồng. Vì công đạo, liền sư phụ của mình cũng dám ngỗ nghịch. Đinh Thần trong nội tâm âm thầm tán thưởng, đối với Lý Vân Nhu cách làm rất là thưởng thức. Phí Lao nghe được lời của Lý Vân Nhu, tâm tình cũng là bình phục rất nhiều, già nua trong con ngươi, lóe ra một tia ôn hòa vẻ, sư thúc quả nhiên không có uổng phí thương ngươi, sư thúc rất vui mừng. Bất quá, Phí Lao ngừng lại một chút, sau đó thở dài một hơi, nói, lão phu đã thành thói quen Tinh La cuộc sống trong học viện, ở chỗ này ta cũng rất thỏa mãn, cho nên ta sẽ không lại quay về Cửu Thiên học viện. Phí Lao ngữ khí vẫn bình tĩnh, bất quá cũng không khó nghe xuất, trong lòng của hắn tuyệt vọng, cùng với đối với trở lại Cửu Thiên học viện kia một tia nhàn nhạt sợ hãi. Đinh Thần nhìn ra được, Phí Lao ngoài miệng nói thoải mái, kỳ thật trong nội tâm hay là không muốn tin tưởng Cửu Thiên học viện cao tầng, lại càng là không muốn đi đối mặt sư huynh của hắn, sợ hãi cùng sư huynh của hắn công khai giằng co. Lý Vân Nhu lông mày kẻ đèn cao lại, nói, sư thúc, từ khi ngươi đi rồi, học viện tại Đan Đạo phương diện liền rất xuống ngàn trượng. Ta Cửu Thiên học viện tại Vân Lan Châu xem như nhất đẳng học viện, thế nhưng là tại Đan Đạo trên lại thủy chung không thể bỏ qua cái khác học viện. Sư phụ tuy lý lịch rất cao, bất quá hắn Đan Đạo vẻn vẹn cực hạn tại trên lý luận, khó có với tư cách là. Lý Vân Nhu tại Đan Đạo trên thiên phú không chút nào kém cỏi hơn nàng tại võ đạo trên thiên phú, cho nên đối với Cửu Thiên học viện sự thật coi như là mười phần hiểu rõ. Theo nàng phát triển, đối với sư phụ của mình cũng là đồng dạng tràn ngập nghi vấn. Sư thúc vốn là Cửu Thiên học viện luyện đan sư, tại học viện chờ đợi mấy trăm năm, chẳng lẽ sư thúc liền nhẫn tâm nhìn học viện sa đọa, bị học viện khác chê cười sao? Lý Vân Nhu chữ chữ âm vang, một lòng nghị khích lệ Phí Lao trở lại Cửu Thiên học viện. Thế nhưng là Phí Lao như cũ không có động tĩnh, nhàn nhạt địa lắc đầu, Cửu Thiên học viện sự tình, cùng Lao phu không quan hệ. Vân Nhu, ngươi tới ta đan dược phòng, chính là Lao phu khách nhân. Lao phu chắc chắn hảo hảo chiêu đãi ngươi, về phần khuyên bảo Lao phu chuyện trở về đi, thôi nói. Nói xong, Phí Lao bại xuống tay áo, đứng dậy đi vào phòng trong nghỉ ngơi đi. Phí Lao quật cường, Đinh Thần coi như là có chút hiểu rõ. Đối với Phí Lao cự tuyệt, Đinh Thần cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Lý Vân Nhu thấy thế, khẽ thở dài một cái, sau đó quay người nhìn Đinh Thần. Đôi mắt như sao sáng bên trong mặc dù không có lúc trước đạm mạc, lại cũng không có bao nhiêu thân cận ý tứ. Ngươi là sư thúc đệ tử a? Xem như thế đi. Đinh Thần trả lời, để cho Lý Vân Nhu nhịn không được nhíu mày, bất quá không có để ý, đối với Đinh Thần nói, làm phiền ngươi giúp ta khuyên bảo một chút sư thúc, nếu là sư thúc có thể theo ta trở về đi, Vân Nhu vô cùng cảm kích. Từ khi gặp mặt bắt đầu, đây còn là Lý Vân Nhu lần đầu tiên lộ ra khẩn cầu thần sắc. Tuy biểu tình rất nhạt, thế nhưng vẫn bị thấy rõ Đinh Thần bắt được. Đây là giữa các ngươi việc tư, Đinh Mỗ không tiện nhúng tay. Bất quá, như tìm được thời cơ thỏa đáng, Đinh Mỗ thì sẽ thử khuyên bảo. Đinh Thần cũng không đem nói chết, mà là cho Lý Vân Nhu một cái lập lờ nước đôi đáp án. Phí Lao một ngụm cự tuyệt Lý Vân Nhu muốn mời chính mình trở lại Cửu Thiên học viện tình cầu, rõ ràng chuyện năm đó đã trong lòng của hắn rơi xuống khúc mắc. Phí Lao tính tình chi bướng bỉnh, Đinh Thần trong lòng biết rõ ràng, nếu là quyết định chủ ý sự tình, e rằng cho dù là Đinh Thần cũng rất khó đem thuyết phục. Đối với chuyện Phí Lao, Đinh Thần cũng không nghĩ nhúng tay, hơn nữa vô luận Phí Lao làm ra loại nào quyết định, Đinh Thần cũng nhất định sẽ duy trì. Lý Vân Nhu nghe xong Đinh Thần trả lời, hơi hơi nhíu mày, hiển nhiên đối với Đinh Thần trả lời cũng không thỏa mãn. Chương 108, cấu kết với nhau làm việc xấu. Nhưng rất nhanh, Lý Vân Nhu một đôi lông mày kẻ đen liền giãn ra, thản nhiên cười cười, nói, như thế, liền đạt tạ sư đệ. Nói xong, Lý Vân Nhu nhẹ nhàng bước liên tục, đi ra ngoài cửa, trực tiếp liền rời đi đan dược phòng. Vừa ra cửa, kia Phạm Đồng liền lòng như lửa đốt địa bu lại, nịnh nọt mà nhìn Lý Vân Nhu, gấp khó dằn nổi mà hỏi, sư tỷ, có hay không dạy dỗ kia cái không biết sống chết đan dược sư còn có Đinh Thần đó? Lý Vân Nhu hờ hững nhìn Phạm Đồng liếc một cái, trong mắt đẹp hiện lên vẻ thất vọng thần sắc, Phạm Đồng, nơi này không phải là Cửu Thiên học viện. Nói xong, Lý Vân Nhu liền bước xuống vẻ mặt mờ mịt địa nhìn chư vị của mình sư đệ, tự một mình rời đi. Phạm Đồng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn còn vô pháp lĩnh hội Lý Vân Nhu trong lời nói hàm nghĩa. Hắn chỉ đem lời của Lý Vân Nhu nhận thức làm tại Tinh La học viện, cho dù là Lý Vân Nhu cũng là trong lòng còn có kiêng kỵ, không dám động thủ. Nghĩ tới đây, Phạm Đồng không khỏi một tiếng hừ lạnh, như vậy cái địa phương cất chim cũng không có, hẳn là còn có đồ vật gì dám trở ngại chúng ta hay sao? Lão tử thiên không tin, lão tử càng muốn làm chút gì đó, nhìn xem ai có thể làm gì ta. Ngủ gật đụng phải gối đầu. Phạm Đồng vừa mới mở miệng, liền thấy được một cái tướng mạo tốt hơn nữ tử rón ra rón rén địa hướng chính mình đi tới. Thiếu nữ hết nhìn đông tới nhìn tây, sắc mặt có chút khẩn trương, tựa hồ là đang sợ cái gì. Không biết chư vị thế nhưng là Cửu Thiên học viện sư huynh. Tô Tiệp vừa mới tiếp cận, liền mở miệng hỏi Phạm Đồng đám người thân phận. Tuy Phạm Đồng tu vi tại đây mấy người bên trong cũng không tính là tối cao, thế nhưng là Cửu Thiên học viện trong người tới, ngoại trừ bên ngoài Lý Vân Nhu, tựa hồ mơ hồ đều là lấy Phạm Đồng cầm đầu. Cho nên Tô Tiệp mở miệng vừa hỏi, những người khác đều không có trả lời, mà là đem ánh mắt chuyển tới trên người Phạm Đồng, chờ đợi Phạm Đồng phản ứng. Phạm Đồng đầu tiên là khẽ cho mày, sau đó ngự khí ngả ngớn mà hỏi, đúng vậy, mấy người chúng ta chính là Cửu Thiên học viện. Ngươi có chuyện gì không? Chẳng lẽ là tự cho là mình có vài phần tư sắc, liền muốn câu dẫn huynh đệ chúng ta mấy cái, từ huynh đệ chúng ta mấy cái trên người tìm điểm chỗ tốt hay sao? Tuy ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng là Phạm Đồng nhưng trong lòng có một phần khác ý nghĩ, này tiểu thiếu nữ, luận tư sắc mặc dù so ra kém lúc trước tiếp ứng mấy người chúng ta kia cái tiểu mỹ nhân, cùng ta nhà Vân Nhu sư tỷ so sánh lại càng là có khác nhau một trời một vực. Bất quá, ngược lại miễn cưỡng được cho không sai, nếu là có thể đùa bỡn một chút, ngược lại vẫn có thể xem là một kiện chuyện tốt. Cảm nhận được Phạm Đồng Băng tới dâm tà mục quang, Tô Tiệp không khỏi hơi hơi nhíu mày. Thế nhưng rất nhanh, Tô Tiệp liền thu lại hai đầu lông mày không vui, thanh âm cũng là trở nên có chút lịnh nọt, tràn ngập câu dẫn ý vị. Quả thật là sư huynh. Tô Tiệp nhìn chư vị sư huynh tại đây đan dược cửa phòng quanh quẩn một chỗ, sắc mặt không vui, nghĩ đến nhất định là lúc này bị ủy khuất, đặc biệt qua hỏi một phen. Phạm Đồng hai mắt dần dần trở nên băng lãnh, Tô Tiệp một phen lời tựa hồ là đâm chọt hắn chỗ đau, hắn sắc mặt bất thiện mà nhìn Tô Tiệp, không vui nói, ta Cửu Thiên học viện người, tại loại này thâm sơn cùng cốc, nơi nào đi không được. Cho dù là có người trêu chọc ta, cũng là hổ ngoài miệng nổ lông, tự tìm đường chết. Đừng tưởng rằng ngươi có vài phần tư sắc, lão tử liền không dám đem ngươi thế nào. Ngươi tốt nhất là nghĩ kỹ dùng cái gì bồi thường ta, bằng không, ta dám cam đoan, ngươi nhất định sẽ hối hận. Nghe được lời của Phạm Đồng, Tô Tiệp không những không phiền muộn, ngược lại khỏe miệng hơi vểnh, lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Sư huynh thứ lỗi, Tô Tiệp cũng không ý này. Tô Tiệp sở dĩ xuất hiện ở nơi đây, chính là vì giải quyết sư huynh phiền não. Hả? Phạm Đồng có chút hăng hái địa đánh giá đến Tô Tiệp, trong nội tâm bắt đầu suy tư Tô Tiệp chuyện đó có thể tin trình độ. Này tiểu thiếu nữ coi như là Tinh La học viện người, đối với tiểu tử kia sự tình nhất định sẽ hiểu rõ hơn. Nếu là có thể có trợ giúp của nàng, lão tử coi như là giảm đi một ít khí lực. Nhìn Phạm Đồng thần sắc ở giữa biến hóa, Tô Tiệp thản nhiên cười cười, nói, nơi này không phải là nơi nói chuyện, sư huynh mời đi theo ta. Mấy người các ngươi, về trước chỗ ở ta cùng với vị này sư muội, còn có chuyện cần. Phạm Đồng cười hắc hắc, đối với mấy vị đồng môn nói, trong giọng nói mang theo một tia dâm tà. Mấy người khác ngầm hiểu, nhao nhao cáo tử. Mà Phạm Đồng thì tại Tô Tiệp dưới sự dẫn dắt, hướng phía nào đó góc vắng vẻ đi đến. Ngày thứ hai, sáng sớm. Đinh Thần, viện trưởng cho mời. Vừa mới kết thúc tu luyện, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút Đinh Thần, liền đã nghe được cửa thị vệ truyền lời. Đinh Thần khẽ cho mày, nghĩ thầm nhất định là có quan hệ tức vũ trận sự tình, lập tức cũng không có chối từ. Còn có Đinh Thần hiện tại cũng không phải đặc biệt mệt mỏi, nếu như tức vũ trận vấn đề đã cáo chi Mạnh Thiên Vũ, Đinh Thần tự nhiên sẽ không keo kiệt sắc đem biện pháp giải quyết truyền thụ cho hắn. Sửa sang lại một chút xiêm y gì, Đinh Thần liền đi ra đi, cùng người kia đến đây có lời mời thị vệ. Cùng nhau hướng phía viện trưởng phủ đệ đi đến. Thân là viện trưởng, Mạnh Thiên Vũ phủ đệ quả nhiên là cực hạn xa hoa, đơn thuần diện tích e rằng cũng có thể so ra mà vượt 10 cái đan dược phòng. Trong phủ trạch viện trang trí, đình đài hiện tại 10 phần rất khác biệt, hơn nữa hoàn cảnh ưu nhã, làm cho người vui vẻ thoải mái. Cho dù là cùng thế tục hoàng cung so sánh, này viện trưởng phủ đệ cũng không thua kém bao nhiêu. Hơn nữa, trong này linh khí 10 phần đầy đủ, trong này tu luyện nhất định có thể làm ít công to. Nghĩ đến, lúc trước vì kiến tạo phủ đệ, hao tốn không ít tâm huyết. Đi hơn nửa ngày, thị vệ mới đưa Đinh Thần đưa đến Mạnh Thiên Vũ trước cửa. Thị vệ cung kính đối với bên trong thông chi một tiếng, sau đó liền lui xuống. Vào đi. Bên trong truyền đến một đạo quen thuộc mà lại tràn ngập thanh âm uy nghiêm, chính là Mạnh Thiên Vũ. Đinh Thần cũng không khách khí, trực tiếp đẩy cửa vào. Trong phòng, Mạnh Thiên Vũ đang cầm lấy một quyển tiểu sổ con, nghiêm túc nhìn, ngẫu nhiên còn có thể cầm lấy bên người bút, vòng rót một phen. Hiển nhiên, Mạnh Thiên Vũ là tại xử lý học viện phức tạp sự vật. Đinh Thần sau khi đi vào, Mạnh Thiên Vũ liền để đồ trong tay xuống, hơi có vẻ mệt mỏi trên mặt, rốt cục lộ ra một tia hiểu ý tiêu ý. Nâng lên một bàn tay, Mạnh Thiên Vũ ý bảo Đinh Thần ngồi xuống nói chuyện. Đinh Thần ngược lại không có khách khí, trực tiếp an vị tại cự ly Mạnh Thiên Vũ cách đó không xa một mảnh trên mặt ghế. "Đinh Thần, ấn học viện quy định, quê hương của ngươi Gò Đất Trấn, bổn viện đã phái người đi đến chăm sóc. Ngay sau, nếu là có người dám mạo hiểm phạm Gò Đất Trấn, liền đồng đẳng với cùng ta Tinh La học viện đối đầu, học viện chắc chắn vì ngươi xuất đầu." Sau khi đi vào, Mạnh Thiên Vũ không chút nào nói tức vũ trận sự tình, mà là trước đem Gò Đất Trấn tình huống nói cho Đinh Thần. Như thế, liền đạt tạo viện trưởng. Gò Đất Trấn coi như là Đinh Thần bây giờ cố hương, nếu là có thể có người phù hộ, ngược lại xem như không cô phụ lao trấn trưởng đối với Đinh Thần kỳ vọng. Mạnh Thiên Vũ nho nhã trên khuôn mặt, treo một tia nhàn nhạt nụ cười, ngữ khí hàm chứa hỏi nói, ngươi lần trước nói qua ngươi có biện pháp có thể cải tiến vệ đài trong nội cung trận pháp, là thật hay không? Chương 109, Thanh Ly nguy cơ. Tiểu tử may mắn xem qua có quan hệ vệ đài cung trận pháp đem quan sách vở, đối với cải tiến sự tình ngược lại có chút nắm chắc. Nghe nói như thế, Mạnh Thiên Vũ sang sảng cười cười, nói, rất tốt. Nếu như thế, mau mau báo cho biết bổn viện. Nếu là trận pháp có chỗ cải tiến, bổn viện ổn thỏa trọng thưởng. Đinh Thần cũng không từ chối, trực tiếp liền đem cải tiến phương pháp nói cho Mạnh Thiên Vũ. Bất quá Đinh Thần tự nhiên sẽ không hoàn toàn báo cho hắn. Nếu là hoàn toàn báo cho biết, e rằng lấy Tinh La học viện năng lực căn bản vô pháp hoàn thành, đều đem trận pháp cải tiến chẳng ra gì. Vậy tạm thời không đề cập tới, nếu là Đinh Thần để lộ nội tình, e rằng hội đem chính mình đặt hiểm cảnh. Tuy Mạnh Thiên Vũ đối đãi Đinh Thần thái độ rất là hiền lành, nhưng là từ trong nội tâm, Đinh Thần còn không có hoàn toàn buông lỏng đối với Mạnh Thiên Vũ cảnh giới. Mạnh Thiên Vũ lắng nghe, trên mặt cũng là thời gian dần qua tràn ngập ngưng trọng. Đợi Đinh Thần nói, Mạnh Thiên Vũ nghiêm nghị gật đầu, nói, không nghĩ tới, ta Tinh La học viện vẫn lấy làm hào trận pháp lại có thể giống như này sơ hở. Đinh Thần, ngươi lần này xem như lập công lớn, bổn viện nhất định phải hảo hảo phần thưởng ngươi. Đinh Thần ngược lại không chối từ, như thế liền đa tạ viện trưởng. Nói xong, Đinh Thần liền chuẩn bị cáo từ. Đợi một chút. Mạnh Thiên Vũ gọi lại Đinh Thần, hỏi, nghe nói ngươi cùng Cửu Thiên học viện tới khách quý bất hòa. Đinh Thần cũng không nghĩ tới, đối với Phạm Đồng đám người sự tình, Mạnh Thiên Vũ lại có thể như thế để tâm. Đinh Thần cười nhẹ một tiếng, hàm chứa bất đắc dĩ nói, viện trưởng tin tức thật đúng là linh thông nha. Bất quá, Đinh Thần cho rằng, khách quý hai chữ, là muốn nhìn người. Mạnh Thiên Vũ mục quang ngưng lại, bình tĩnh trên mặt, lộ ra một tia làm khó, Cửu Thiên học viện mặt mũi, lại muốn cho. Nếu là xảy ra chuyện, sợ rằng đều đảm đương không nổi trách nhiệm này. Từ đối với học viện tương lai cân nhắc, Mạnh Thiên Vũ hay là chủ trương đối với Phạm Đồng đám người sự tình, lựa chọn nhường nhịn thái độ. Nếu là đắc tội Phạm Đồng, e rằng Mạnh Thiên Vũ cũng sẽ rất khó làm. Bất quá đối với chuyện này, Đinh Thần hay là lựa chọn bảo trì trầm mặc. Mạnh Thiên Vũ nhắc nhở, hắn tự nhiên là muốn nghe. Bất quá nếu là Phạm Đồng chính mình tự tìm chết, Đinh Thần hay là sẽ không hạ thủ lưu tình. Cảm nhận được trước mắt bầu không khí có chút xấu hổ, Mạnh Thiên Vũ đi đến Đinh Thần trước mặt, ha ha cười cười, vô vô bờ vai Đinh Thần, nói, Đinh Thần, ta cũng biết, thân là một thiên tài, có đôi khi quá nhiều nhường nhịn là hội tạo thành tâm ma. Bất quá, nếu là đến lúc đó, ta còn là hy vọng ngươi có thể hạ thủ lưu tình, cho mình lưu lại một mảnh đường lui. Nói xong, Mạnh Thiên Vũ liền tỉ lệ đi ra ngoài trước. Đối với Mạnh Thiên Vũ lời khuyên, Đinh Thần hay là lựa chọn trầm mặc. Bất quá, trước mắt Phạm Đồng cùng Đinh Thần trong đó, ngược lại là không có đến không chết không thôi trình độ. Cho nên Đinh Thần liền quyết định đi một bước nhìn một bước. Nghĩ tới đây, Đinh Thần cũng từ trên ghế đứng dậy, đi ra ngoài. Đi ra ngoài, dựa theo lúc trước thị vệ dẫn đường lộ tuyến, Đinh Thần đi ra viện trưởng phủ đệ. Vừa ra cửa, Đinh Thần bên thai khẽ động, chợt thấy có động tĩnh. Theo tiếng nhìn lại, cư nhiên phát hiện có một người đang núp trong bóng tối. Một đôi mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm cổng môn phương hướng. Người này chính là Phạm Đồng. Phạm Đồng nhìn thấy Đinh Thần, tựa như cùng nhìn thấy tử địch. Mục quang đối mặt trong đó, Đinh Thần phát hiện kia Phạm Đồng trong mắt cư nhiên lóe ra một tia băng lãnh thù hận. Kia Phạm Đồng lén lén lút lút, không biết ý muốn như thế nào. Trông thấy Đinh Thần, cư nhiên không có chút nào tránh né ý tứ. Ngược lại làm tầm trọng thêm, trong hai tròng mắt lóe ra mỉa mai cùng lãnh mang. Dạng như vậy, tựa hồ là tại báo cho Đinh Thần, những ngày an nhàn của ngươi muôn chấm dứt. Tuy lòng có một chút nghi hoặc, bất quá Đinh Thần cũng không muốn cùng Phạm Đồng nhỏ như vậy người dây dưa, cộng thêm trước tiền viện dài một phen, Đinh Thần liền lựa chọn bỏ qua Phạm Đồng. Hơn nữa nhìn bộ dáng, Phạm Đồng mục đích của chuyến này cũng không phải Đinh Thần. Nhàn nhạt địa liếc qua Phạm Đồng, Đinh Thần tự một mình rời đi. Thế nhưng là Đinh Thần lại không nghĩ rằng, tính cách của Phạm Đồng thuộc về có thủ tất báo. Đinh Thần chọc giận hắn, vô luận hắn hiện tại đang làm cái gì, cũng nhất định là vì Đinh Thần. Mà mục đích của Phạm Đồng chính là vì để cho Đinh Thần tại thống khổ cùng hối hận bên trong giày vò. Đêm lạnh như nước, đêm nay bóng đêm hiển lộ hết sức yên tĩnh. Tại đây đan dược trong phòng, Đinh Thần nghe không được nửa phần tiếng vang. Có thể chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn lại luôn là tồn tại một tia không hiểu bực bội, thủy chung vô pháp bình ổn tinh thần tu luyện. Nếu như vô pháp tu luyện, Đinh Thần cũng không bắt buộc, làm nhiều công ít không phải là Đinh Thần muốn. Cho nên, Đinh Thần quyết định tạm thời buông lỏng nghỉ ngơi một chút. Có thể vừa mới nằm xuống, bên ngoài đột nhiên truyền đến lo lắng tiếng cầu cứu. Đinh Thần cứu mạng a. Cao Phong. Đinh Thần trong nội tâm cả kinh, nhanh chóng đi ra ngoài. Vừa mới mở ra đại môn, Đinh Thần liền thấy được Cao Phong đứng ở trước cửa. Tựa hồ là thể lực chống đỡ hết nổi nguyên nhân, Cao Phong chống trường kiếm đứng thẳng, bất quá kia lung la lung lay bộ dáng, nhìn qua tùy thời đều biết ngã xuống. Trên người Cao Phong thật nhiều miệng vết thương, vẫn còn không ngừng về phía ngoại phun đầy huyết. Mượn bóng đêm, Đinh Thần phát hiện trên mặt của Cao Phong ngoại trừ có bùn ô ra, rõ ràng còn có một cái hải ấn, dấu dày. Là ai? Đinh Thần hai con ngươi dần dần trở nên có chút băng lãnh, Cao Phong là bằng hữu của hắn. Khi dễ Cao Phong tựa như cùng đang khi dễ Đinh Thần chính mình. Là Cửu Thiên học viện. Cao Phong suy yếu nói, nhìn thấy Đinh Thần, Cao Phong trên mặt tái nhợt không có chút nào buông lỏng, như cũng là mười phần lo lắng, đừng quả ta. Sư tỷ gặp nguy hiểm, nhanh đi cứu nàng. Đinh Thần trong lòng căng thẳng, rốt cuộc biết đêm nay tâm phiền ý loạn nguyên do, hắn liền vội vàng hỏi, ở nơi nào? Phía sau núi. Nói xong, Cao Phong rốt cuộc không kiên trì nổi, ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Đinh Thần vội vàng gọi ra đang tại luyện đan Phí Lao, để cho Phí Lao đem Cao Phong kéo vào đan dược trong phòng chữa thương, mà bản thân hắn thì hỏa tốc chạy tới phía sau núi. Nếu như Thanh Ly sư tỷ thiếu đi nửa sợi lông, ta nhất định phải để cho các ngươi thịt nát xương tan. Đinh Thần lửa giận ngút trời, tốc độ rồi đột nhiên đề thăng, giống như đạo lưu tinh chợt hiện tiến vào phía sau núi. Phía sau núi đỉnh núi, Thanh Ly một bộ bạch y liễu, tại đây nồng đậm dưới bóng đêm hiển lộ vô cùng chói mắt, trong tay nàng nắm thật chặt một chuôi vừa mới có được thanh phong kiếm, nhìn trước người, trong ánh mắt lạnh thấu xương lãnh ý cùng hoảng hốt đan chéo cùng một chỗ. Thanh Ly dĩ nhiên bị Cửu Thiên Học Viện mấy người bao vây, bọn họ kia lửa nóng mục quang trắng trợn địa tại Thanh Ly toàn thân rời giật lấy. Mà kia người cầm đầu chính là Phạm Đồng. Cái kia gọi Tô Tiệp, quả nhiên không có gạt người. Nay tiểu thiếu nữ đón đến Đinh Thần có lời mời tin tức, cư nhiên không chút do dự bỏ chạy đến nơi này. Phạm Đồng đắc ý nhìn Thanh Ly, không hề cố kỵ nói: "Tô Tiệp báo cho Phạm Đồng đối phó Đinh Thần phương pháp, chính là từ Thanh Ly nơi này tìm điểm đột phá. Chỉ cần đem Thanh Ly nắm ở trong tay, Đinh Thần nhất định sẽ một tấc vuông đại loạn. Hơn nữa, Phạm Đồng cũng có thể đạt được cái này để cho hắn thèm thuồng đã lâu mỹ nhân. Loại này nhất cử lưỡng tiện chi kế, quả thực để cho Phạm Đồng cao hứng hồi lâu." Chương 110, Phạm Đồng khi nhục. "Phạm lão đại, nay tiểu mỹ nhân lớn lên thật sự là đẹp mắt, có thể hay không đến lúc sau cũng làm cho huynh đệ mấy cái dính thâm lây?" Kia bên cạnh người, cũng là đối với Thanh Ly nổi lên tâm tư, muốn từ Phạm Đồng nơi này lấy tốt hơn vị trí. Ai ngờ, Phạm Đồng trở tay liền đối với kia kẻ nói chuyện một bạt tai, cười lạnh nói: "Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng dám theo ta chia đồ vật. Như vậy đi, ta xem mấy người các ngươi cũng không tệ, kia cái gọi Tô Tiệp, ta liền thưởng cho các ngươi a." Phạm Đồng hơi hợt, liền đem hiến kế Tô Tiệp đưa cho rảnh tay dưới người, có thể thấy Tô Tiệp ở trong mắt Phạm Đồng cũng chỉ là một con kiến hôi tồn tại. Muốn trèo cành cây cao, muốn làm tốt trả giá lớn chuẩn bị. Đây chính là Phạm Đồng tại trong lòng đối với Tô Tiệp ý nghĩ. Cái kia cầm kiếm tiểu tử, lúc này hẳn là đã chạy đến đan dược phòng báo tin a. Phạm Đồng cười lạnh liên tục, nói: "Lúc trước Phạm Đồng đám người chẳng những đem Cao Phong đánh thành trọng thương, hơn nữa đối với nó hết sức vũ nhục, cuối cùng cố ý để cho chạy Cao Phong, để cho Cao Phong đi cho Đinh Thần báo tin, kích thích Đinh Thần hỏa khí." Tục ngữ nói: "Quan tâm tất loạn." Đinh Thần nếu là giận dữ, tâm trạng cũng nhất định sẽ đại loạn. Đến lúc sau, chính là diệt trừ Đinh Thần thời cơ tốt nhất. Tô Tiệp nói qua, Đinh Thần lợi hại nhất chính là kiếm pháp, nay nhóm thế nhưng là làm chuẩn bị, Đinh Thần dám đến, để cho hắn hữu tử vô sinh. Cao Phong dù gì cũng là kiếm đạo thiên tài, sắp tới tại Đinh Thần dạy bảo, cũng là tiến bộ cực nhanh. Chống lại Phạm Đồng đám người, tuy nói không địch lại, nhưng có thể đủ đọ sức, sẽ không thể nào bị đánh thành bộ dáng như vậy. Hiển nhiên, Phạm Đồng đám người là làm hảo phong phú chuẩn bị, đối phó kiếm pháp. Nghĩ tới đây, Phạm Đồng hèn mọn bị ổi mục quang liền lại lần nữa rơi vào trên người Thanh Ly. "Tiểu muội muội, ngươi nói ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ngươi đã bị chúng ta bao vây, không có bất kỳ hy vọng. Kia Đinh Thần cho dù là qua, kết cục cũng nhất định thê thảm." Nói đến đây, Phạm Đồng cố ý ngừng lại một chút, muốn từ Thanh Ly trên mặt thấy được tuyệt vọng biểu tình. Phạm Đồng người này có cái cổ quái, hắn thích nhất nhìn, không phải là cái khác, chính là từ mỹ lệ trên mặt hiện ra cho tàn đồng dạng tuyệt vọng. Thế nhưng là, hắn thất vọng rồi. Tuy Thanh Ly có chút sợ hãi, bất quá trên mặt của nàng nhưng không thấy chút nào khuất phục, quật cường mà nhìn Phạm Đồng, trong nội tâm cầu nguyện Đinh Thần không muốn xuất hiện. "Đinh Thần, bọn họ thiết kế hại ngươi, ngươi có thể ngàn vạn đừng tới. Nếu là ngươi xảy ra chuyện, mặc dù ta sống, cũng sẽ cả đời bất an." Trông thấy Thanh Ly trên mặt lo lắng, Phạm Đồng kia song hèn mọn bỉ ổi con ngươi rồi đột nhiên thật đắc ý, hắn cười hắc hắc, tiếp tục nói: "Tiểu sư muội, ta Phạm Đồng coi như là cái chính nhân quân tử, tối không thích ép buộc, nếu là ngươi cam tâm tình nguyện mà từ ta. Ta cam đoan, chẳng những có thể lấy tha thứ tiểu tử kia bất kính chi tội, hơn nữa có thể đem ngươi mang về Cửu Thiên Học Viện, để cho tiền đồ của ngươi bừng sáng." Cưỡng bức không thành, Phạm Đồng quyết định lấy lợi tương dụ, muốn biết rõ, ta Cửu Thiên Học Viện thế nhưng là Vân Lan Châu tối cường học viện. Ngươi nho nhỏ này Tinh La Học Viện, tại ta Cửu Thiên Học Viện trước mặt, tựa như cùng kiến hôi đồng dạng tồn tại. Hơn nữa, sư huynh ta, tại Cửu Thiên Học Viện thế nhưng là có cường đại chỗ dựa, nếu là ngươi từ ta, ngày sau cho dù là tại Cửu Thiên Học Viện, ta cũng có thể cam đoan ngươi có thể cả đời không lo. Nói xong, Phạm Đồng lẳng lặng nhìn Thanh Ly, muốn từ trên mặt của Thanh Ly thấy được một tia động dung nhan sắc. Phì! Ai ngờ, Thanh Ly không những không linh tỉnh, ngược lại đối với Phạm Đồng khinh thường nói, Cửu Thiên Học Viện như đều là người như ngươi cặn bã, ta nghĩ xuống dốc là chuyện sớm hay muộn. Đối mặt Cửu Thiên Học Viện loại quái vật khổng lồ này, Thanh Ly trên mặt kia còn sống ý sợ hãi cư nhiên tại trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì, trên mặt tràn ngập kiên quyết. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Sắc mặt của Phạm Đồng nhanh chóng địa âm trầm xuống, Thanh Ly tiếng mắng cũng là để cho hắn có hỏa khí. Cho ta xem ý gì của nàng, sử dụng kiếm chậm rãi cắt, ta xem nàng có thể kiên cường tới khi nào. Nói xong, liền dẫn mấy người, lần nữa bắt đầu chậm rãi tới gần Thanh Ly. Thanh Ly hai gò má trượt xuống một giọt vệt nước mắt, con mắt dư quang nhìn phía sau vách núi, Đinh Thần, kiếp sau hẹn gặp lại. Hắc hắc, tiểu nương bị lại muốn nhảy núi. Ta ha có thể để cho ngươi như nguyện. Phạm Đồng mục quang sắc bén, khám phá ý đồ của Thanh Ly. Mà, hắn nhanh chóng địa vọt tới Thanh Ly sau lưng, đã đoạn Thanh Ly đường lui. Bây giờ Thanh Ly, là muốn chết cũng khó. Các huynh đệ, lên cho ta. Phạm Đồng kỳ quái vừa cười vừa nói, sau đó dẫn đầu hướng phía Thanh Ly vọt tới. Không thể không nói, Phạm Đồng đám người đến từ Cửu Thiên Học Viện đúng là có kiêu ngạo tiền vốn. Lại không nói tu vi của bọn hắn, đơn thuần bọn họ xuất thủ phương thức, liền có thể biết được bọn họ sở tu luyện vũ kỹ, tuyệt đối cao hơn Tinh La Học Viện các đệ tử. Vừa mới giao thủ, Thanh Ly liền hãm vào khẩu chiến. Nếu không phải Phạm Đồng không muốn lấy Thanh Ly tánh mạng, e rằng vừa đối mặt, Thanh Ly sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Có thể dù vậy, trên người Thanh Ly cũng là bắt đầu có miệng vết thương. Y phục cũng bị phá vỡ, lộ ra bên trong trắng non làn da. Nhưng thấy được Thanh Ly làn da, Phạm Đồng cũng đã nhịn không được nước miếng chảy ròng. Muốn đạt được Thanh Ly tâm, lại càng thêm bức thiết, trong tay thế công cũng trở nên càng bá đạo. Không được một lát thời gian, Thanh Ly vốn nhờ mệt mỏi chống đỡ mà thể lực chống đỡ hết nổi. Sơn cùng thủy tận nàng, đã không còn nửa phần chống cự khí lực. Hắc hắc, ngươi bây giờ liền rút kiếm khí lực cũng không còn. Ta xem ngươi còn thế nào tự sát. Hay là ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, thành toàn ta, liền chẳng khác nào thành toàn ngươi. Phạm Đồng vừa nói, một bên xoa tay bôi trưởng mà đi hướng Thanh Ly. Đợi đến tiếp cận, Phạm Đồng vươn một bàn tay, liền chuẩn bị đi với ra Thanh Ly y hề phục. Thanh Ly muốn phản kháng, thế nhưng là toàn thân cư nhiên đã không còn nửa điểm khí lực, chỉ có thể phát ra tức giận tiếng gầm. Âm thanh này, lại càng là kích phát ra Phạm Đồng trong nội tâm, động tác trong tay cư nhiên nhanh hơn nửa phần. Mắt thấy tay của Phạm Đồng trưởng đã đụng phải Thanh Ly áo ngoài, sau một khắc sẽ bị Phạm Đồng giật xuống. Mà đúng lúc này, trong không khí đột nhiên phát ra một đạo âm thanh chói tai, một đạo kim sắc lưu quang phá vỡ đêm đen như mực sắc, xông thẳng Phạm Đồng mà đi. Phạm Đồng đồng tử co rụt lại, toàn thân lông tơ đứng đấy, nếu không phải kịp thời tránh né, e rằng đạo lưu quang này tiếp theo trong nháy mắt sẽ xuyên qua lồng ngực của mình. Trước mắt không được phép suy nghĩ, Phạm Đồng chỉ phải bỏ qua xé rách Thanh Ly quần áo ý nghĩ, thân thể hướng về sau hướng lên, tránh né công kích. Kim sắc lưu quang lao ngực của Phạm Đồng mà qua, đánh vào bên cạnh trên đá lớn, cự thạch cư nhiên lập tức biến thành đá vụn, bốn phía bắn tung tóe. Phạm Đồng lòng còn sợ hãi, cảnh giác địa đứng lên, cùng mấy người khác đứng ở một khối, trong lúc mơ hồ giúp nhau dựa vào, trở thành đánh hội đồng, hợp kích, xu thế. Thanh Ly thấy thế, trong nội tâm không khỏi trường thư thở ra một hơi. Nhưng khi thấy được người tới thân ảnh, nàng kia trắng nõn trên khuôn mặt trong chớp mắt liền tràn ngập vẻ lo lắng. Một đạo thân ảnh màu trắng đang từ phía dưới chậm rãi đi tới. Thiếu niên tuy nhìn qua sắc mặt bình tĩnh, thế nhưng là như cũ ngăn cản không được hai đầu lông mày hiển lộ ra sát khí. Chương 111, Đinh Thần giải vây. Người rốt cuộc đã tới. Nhìn thấy Đinh Thần, Phạm Đồng không những không sợ hãi, ngược lại lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng. Đối với Đinh Thần cười lạnh lạnh nói, nhìn Đinh Thần, giống như nhìn một người chết. Ngươi rất vui vẻ sao? Đinh Thần nhìn thoáng qua nửa quỳ trên mặt đất, bộ dáng thật là chật vật Thanh Ly. Mặc dù nghĩ cô nén, bất quá sát ý trong lòng, hay là xuyên thấu qua lời nói, không tự chủ phiêu tán xuất ra. Đương nhiên vui vẻ. Phạm Đồng nhìn Đinh Thần, lớn lối địa nở nụ cười, nhiều ngày, ngươi một mực mạo phạm ta. Không tôn trọng Vân Nhu sư tỷ, nhục ta Cửu Thiên học viện uy nghiêm. Hiện tại ngươi chạy qua đi tìm cái chết, ta nếu không vui vẻ, há không phải người ngu. Phạm Đồng ngữ khí tuy tùy tiện, bất quá trong khi nói chuyện, đã nhắc nhở bên người mấy người chuẩn bị sẵn sàng. Từ trong miệng Tô Tiệp, Phạm Đồng đã biết được, Đinh Thần có được lấy vượt cấp giết người bổn sự. Mặc dù tự tin như Phạm Đồng, cũng không dám vô lễ. Ta biết ngươi Đinh Thần sử dụng kiếm rất cao minh, bất quá nay nhóm huynh đệ mấy cái cũng coi như đến có chuẩn bị. Chúng ta này đánh hội đồng, hợp kích, trận pháp, tối khắc chế đao kiếm một loại vũ khí. Hắc hắc, tiểu tử, nay có thể nhìn thấy ta Cửu Thiên học viện từng chút một nội tình, coi như là chết cũng không tiếc. Kỳ thật từ vừa lên, Đinh Thần cũng đã nhìn ra Phạm Đồng đám người môn đạo. Bọn họ nhìn như không có kết cấu gì địa đứng chung một chỗ, kỳ thực mười phần có chú ý, không chỉ có thể lẫn nhau dựa vào, lại càng là có thể hạn chế đối thủ thi triển không gian, đối với đao kiếm một loại vũ khí mà nói, xác thực mười phần khắc chế. Bất quá, Đinh Thần lại mặt không đổi sắc, nhìn Phạm Đồng đám người, nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng, ai báo cho ngươi, ta muốn sử dụng kiếm. Nói xong, Đinh Thần tay phải chỉ thiên, quang mang màu vàng từ trong đó chạy ra, một chuôi binh khí đang dần dần địa lộ ra hình dạng. Này không giống như là kiếm a. Phạm Đồng trong nội tâm kinh hãi, từ hình dạng liền phân biệt ra được, này căn bản liền không phải kiếm, giống như là thường kích các loại vũ khí. Chẳng lẽ, là kia Tô Tiệp lừa gạt ta, cùng kia Đinh Thần cấu kết với nhau làm việc xấu, cố ý đem ta dẫn tới nơi này. Ý nghĩ này ở trong lòng Phạm Đồng lướt qua, bất quá rất nhanh liền bị bác bỏ. Tô Tiệp đối với Đinh Thần cùng với cựu hận của Thanh Ly căn bản không giống như là giả vờ, hơn nữa vì tìm hắn cái này chỗ dựa, Tô Tiệp thậm chí đã đem chính nàng đều hiến tặng cho Phạm Đồng. Cho nên hiện tại duy nhất khả năng chính là Đinh Thần còn không có ai biết át chủ bài. Rất nhanh, một chuôi kim sắc hỏa kích liền tại Đinh Thần trong đó thành hình, sau đó liền bị Đinh Thần nắm ở trong tay. Tại sáng tỏ ánh trăng chiếu rọi, Đinh Thần trong tay hỏa kích giống như thượng cổ thần binh, có cực kỳ lực sát thương kinh người. Nhiều mà không tinh, cho dù là võ giả, muốn đồng thời tinh thông hai loại vũ khí cũng khó có khả năng. Đinh Thần này hiện tại bất quá là nghĩ hù dọa chúng ta, loạn chúng ta đầu trận tuyến, không nên tin hắn quỷ kế. Phạm Đồng đối với bên người mọi người nói, tỉnh táo lại. Hắn liền tin tưởng vững chắc Đinh Thần tuy tinh thông kiếm pháp, khẳng định đối với cái này họa kích cũng không quen thuộc. Hiện tại lấy ra, cũng chỉ là bởi vì kiếm pháp bị Phạm Đồng đám người khắc chế, có chút bất đắc dĩ. Đối với lời của Phạm Đồng, mọi người một mực tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Cho nên, lúc hắn nói ra lời nói này thời điểm, bên người mấy người rất nhanh liền từ lúc trước trong lúc bối rối đi ra. Giết hắn đi. Một tiếng gào to, tại phía trước nhất người kia Cửu Thiên học viện đệ tử, dẫn đầu xông ra ngoài. 3. Một đạo kim quang lướt qua, cùng với một tiếng trầm đục, tên đệ tử kia bị Đinh Thần trong tay hỏa kích tùy ý quét qua, liền bay ngược lại. Đinh Thần dùng hành động nói cho Phạm Đồng, hắn không chỉ tinh thông kiếm pháp, cho dù là hỏa kích, hắn cũng đồng dạng là hạ bút thành văn. Sắc mặt của Phạm Đồng dần dần âm trầm xuống. Hắn đã phát giác được, trước mắt thiếu niên này tựa hồ không hề giống trong tưởng tượng dễ đối phó như vậy, thậm chí đã đối với hắn sinh ra uy hiếp chí mạng. Cùng tiến lên, bảo trì lúc trước đánh hội đồng, hợp kích, trận pháp chỗ đứng. Tuy không thể hoàn toàn áp chế, nhưng tổng có thể tạo thành điểm uy hiếp. Phạm Đồng trầm giọng đối với người chung quanh nói, sau đó dẫn theo mấy người, cẩn thận từng ly từng tí địa tiếp cận lấy Đinh Thần. Thấy Phạm Đồng đám người nhắm mắt theo đuôi bộ dáng, Đinh Thần không khỏi cười lạnh. Vốn tâm tình cũng có chút bực bội hắn, thấy được cảnh này, lại càng là không muốn kéo dài. Đinh Thần chân khí vừa chuyển, trong tay hỏa kích lại lần nữa hướng phía trước chém. Chảm lãng. Đinh Thần một kích này, chính là lần trước may mắn khổ luyện một ngày chiến thần khai thiên kích thức thứ nhất. Hiện tại bị Đinh Thần thi triển ra, không chỉ tốc độ cực nhanh, hơn nữa uy lực hết sức kinh người. Tụ họp cùng một chỗ Phạm Đồng đám người, bị Đinh Thần này nhìn như tùy ý quét qua, cư nhiên giống như bị trùng điệp sóng lớn nhấc lên qua đồng dạng, hoàn toàn khống chế không nổi thân thể của mình, bị đánh được hướng về sau bay ngược mà đi. Nhất là Phạm Đồng, bởi vì chỗ đứng nguyên nhân, thân thể vừa vặn nện ở trên tảng đá, cả người bị khảm tiến vào cự thạch. Từ xung quanh giống như mạng nhện bù đắp vết rạn liền đó có thể thấy được, Phạm Đồng chịu này kích uy lực đến cùng lớn đến bao nhiêu. Bất quá, Đinh Thần tựa hồ có chút bất mãn, đem chân khí ngưng tụ kim sắc hỏa kích để ngang trước mắt của mình, lắc đầu nói, còn không có lĩnh ngộ tinh túy. Không có lĩnh ngộ tinh túy. Chẳng lẽ ngươi là nghĩ một kích này liền đánh chết ta sao? Chuyện của tôi.vn Phạm Đồng nhịn không được trong nội tâm mắng to, vừa định mở miệng, lại phát hiện mình thân thể bị kẹt tại trong viên đá, căn bản không thể động đậy. Phạm Đồng đồng bạn thấy Phạm Đồng đại thế đã mất, vội vàng thừa cơ chạy vội xuống núi, tại trong bóng đêm rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Đinh Thần thấy thế, ngược lại không có chủ động đuổi theo. Chỉ là đem kia song sát ý lấp lánh hai mắt, định dạng tại kiệt lực từ trong viên đá dây rủa ra trên người Phạm Đồng. Hao tốn thật lớn khí lực, từ cự thạch bên trong xuất ra về sau. Phạm Đồng không nhanh không chậm địa phủi đi bụi bẩm trên người, lau đi khỏe miệng vết máu. Nhìn qua không có chút nào bối rối, càng không có chút nào sợ hãi. Không có sợ hãi, dùng để hình dung bây giờ Phạm Đồng, nên là thích hợp nhất bất quá. Ngươi không dám giết ta. Phạm Đồng thong thả mà nhìn Đinh Thần, chậm rãi nói. Đinh Thần chợt cảm thấy buồn cười, tức giận mà hỏi, vì sao? Phạm Đồng trong mắt lóe ra nồng đậm tự tin, ngẩng cao lên đầu lâu, hờ hững bao quát Đinh Thần, ta chính là Cửu Thiên Học Viện đệ tử, các ngươi phải trong lòng còn có kính nể. Vô luận ta làm cái gì, các ngươi đều phải đối với ta mang ơn. Phạm Đồng nói qua, khoe miệng chứa đựng nồng đậm trào phúng cùng khinh thường. Cho dù là bị Đinh Thần dùng lôi đình thủ đoạn đánh bại, Phạm Đồng như cũ không có sợ hãi. Đinh Thần cũng không nói lời nào, trả lời Phạm Đồng chỉ là đem trong tay hỏa kích, Phạm Đồng bắp chân. A. Phạm Đồng mặt trong chớp mắt bị huyết sắc, phát ra như rết heo gào thét. Cho tới nay, Phạm Đồng đều cho là mình to gan lớn mật, không có cái gì phải không dám làm. Nhưng là bây giờ thấy được Đinh Thần, Phạm Đồng trong chớp mắt cảm giác mình thay vì so sánh, căn bản cái gì cũng không phải. Biết rõ hắn Phạm Đồng là Cửu Thiên Học Viện tới khách quý, thế nhưng là Đinh Thần nói đánh là đánh, liền con mắt cũng không nháy một chút. Trên đùi đau nhức kịch liệt, để cho Phạm Đồng không thể không quỳ rạp xuống đất. Như độc xa âm độc ánh mắt, chết tiếp cận Đinh Thần không tha. Bất quá, Phạm Đồng không dám lần nữa trước mặt Đinh Thần giễu võ dương oai, sợ Đinh Thần một cái mất hứng, lại cho mình đến như vậy một chút. Chương 112, làm thịt Phạm Đồng. Đinh Thần, ta khuyên ngươi một câu. Hiện tại ngươi đánh cũng đánh, nên chút giận. Ngươi tốt nhất bây giờ là buông tha ta, ta tại Cửu Thiên Học Viện thế nhưng là có chỗ dựa, nếu là ngươi hiện tại buông tha ta, ta cam đoan không truy cứu tội lỗi của ngươi. Đinh Thần như cũ không có trả lời, lại một lần đem họa kích Phạm Đồng một cái khắc mảnh trên đùi. Tuy đã trải qua một lần, bất quá loại này tê tâm liệt phế đau đớn, hay để cho Phạm Đồng nhịn không được lại lần nữa hô to lên tiếng. Mãnh liệt đau đớn, để cho Phạm Đồng nước mắt đều chảy ra. Đinh Thần, ta sai rồi. Ta biết sai rồi. Tại Đinh Thần họa kích trước mặt, Phạm Đồng rốt cục buông xuống tư thái, đối với Đinh Thần liên tục xin lỗi. Đinh Thần đạm mạc mà nhìn Phạm Đồng, thản nhiên nói, ngươi tựa hồ đã quên cái gì không có làm. Bị Đinh Thần nhắc nhở, Phạm Đồng rốt cục ý thức được cái gì, dùng hết toàn thân khí lực xoay người sang chỗ khác. Đối với có giúp ở góc hẻo lánh che lớp miệng vết thương thanh ly, dập đầu liền bái, ta sai rồi, ta không nên ỷ thế hiếp người, không nên tổn thương ngươi. Phạm Đồng thành ý mười phần, liền cái chán đều dập đầu phá. Tại dập đầu liên tiếp mấy cái đầu, Phạm Đồng quay người lại, đôi mắt trông mong mà nhìn Đinh Thần, tựa hồ tại khẩn cầu Đinh Thần đồng ý. Cút. Mặc dù tại chạy tới trên đường, Đinh Thần rất muốn giết đi Phạm Đồng, nhưng khi nhìn đến thanh ly cũng không có bị thương nặng, sát ý cũng liền tiêu tan một nửa. Còn có Phạm Đồng đã hướng thanh ly xin lỗi, hơn nữa Cửu Thiên Học Viện thân phận, tuy nói Đinh Thần không để ý và, thế nhưng là khó tránh khỏi hội mang đến cho Thanh Ly phiền toái. Cảm ơn, cảm ơn. Nghe được Đinh Thần cái chữ này, Phạm Đồng giống như đã nghe được thế gian đẹp nhất hảo âm nhạc. Tránh dây rùa ghim mà từ trên mặt đất đứng lên, chuẩn bị rời đi, trong nội tâm cũng bắt đầu kế hoạch sau khi trở về nhất định phải gọi người tới đem nơi này dẹp yên, vì chính mình xuất nhất khẩu ác khí. Tiểu tử, vừa mới đứng lên Phạm Đồng, nghe được hai chữ này, lại đặt mông ngã tại mặt đất. Nói chuyện cũng không phải Đinh Thần, mà là lúc trước chạy trốn đồng lõa. Nguyên lai, bọn họ cũng không phải vứt xuống Phạm Đồng không để ý, mà là đi gọi cứu binh. Sau lưng bọn họ, Lý Vân Nhu đang mặc một bộ bạch y, dưới ánh trăng giống như cái tiên tử, liền Liên Nguyệt Quang cũng cam tâm tình nguyện địa vi nàng làm phụ gia. Lý Vân Nhu mặc dù che mặt xa, thế nhưng là đôi mi thanh tú trong đó, mơ hồ có một tia mệt mỏi cùng không vui. Hiển nhiên, nàng đối với bị những người này quấy rầy cũng là có chút không kiên nhẫn. Có Lý Vân Nhu cái này chỗ dựa, Phạm Đồng bên cạnh những người kia thần sắc trở nên mười phần kiêu căng, đối với Đinh Thần vênh mặt hất hàm sai khiến, tiểu tử, thức thời mau đưa Phạm Lao đại thả. Có Vân Nhu sư tỷ lúc này, nếu là ngươi còn dám làm sằng làm bậy, nhất định phải ngươi máu tươi năm bước. Nghe được người này nói vậy, Phạm Đồng tâm trong chớp mắt trở nên bắt đầu thấp thỏm không yên. Có Lý Vân Nhu nâng đỡ, mình cũng xem như có bảo đảm. Thế nhưng là vừa nghĩ tới, lúc trước Đinh Thần đối với uy hiếp của mình chẳng thèm ngó tới thời điểm, Phạm Đồng lại sợ Đinh Thần hội lại lần nữa bị kích thích lửa giận, liều lĩnh địa chém giết hắn. Đinh Thần trong tay cầm kim sắc hỏa kích, lông mày trao lên, nhìn kia người nói chuyện, khoe miệng chứa đựng cười lạnh, hỏi, ta có thể coi như, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Đinh Thần nụ cười trên mặt, ở trong mắt người kia, tựa như cùng từ trong địa ngục bò ra tới ma quỷ, tản ra u lanh hàn ý, để cho trong lòng của hắn sinh e sợ. Uy hiếp ngươi thì sao? Thức thời, mau mau đem Phạm Lao đại thả. Bằng không, hậu quả này, không phải là ngươi. Ngươi có thể gánh nổi. Nghe nói như thế, không nói một lời Lý Vân Nhu, nhịn không được hơi hơi nhíu mày. Mà Đinh Thần, thì là không có chút nào sợ hãi, mà là cao cao địa đã giơ tay lên bên trong hỏa kích, chê cười mà nhìn kia kẻ nói chuyện. Ta thích nhất, chính là gánh chịu các ngươi cho là ta gánh chịu không nổi hậu quả. Nói xong, hỏa kích bị Đinh Thần dùng sức địa đâm hạ xuống, một đạo máu tươi phóng lên trời. Phạm Đồng trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn thoáng qua Đinh Thần. Sau đó Phạm Đồng lại đem mục quang chuyển đến kia cái người nói chuyện trên người, nồng đậm oán hận cùng tức giận tại trên mặt của hắn định dạng, không còn có khí tức. Lớn mật. Vân Nhu sư tỷ, cái thằng này cư nhiên ngay trước mặt ngươi hành hung, chúng ta phải cho hắn xử phạt. Trông thấy Đinh Thần cư nhiên trước mặt nhiều người như vậy, làm thịt Phạm Đồng. Tất cả mọi người là cực kỳ hoảng sợ, Cửu Thiên học viện tới những người kia, nhao nhao kêu gào muốn đem Đinh Thần đuổi bắt, hảo hảo hỏi tội. Trước mắt Lý Vân Nhu khí tức thâm trầm, tuổi còn trẻ, lại sớm đã bước vào sinh tử cảnh. Nếu là nàng nên xuất thủ, e rằng Đinh Thần rất khó đào thoát. Bất quá, cái này cũng không đại biểu Đinh Thần sẽ hối hận. Phạm Đồng ba phen mới bận dẫn người khiêu khích cho hắn, lại càng là thiếu chút nữa phá hủy thanh ly đích nhân sinh cuộc sống. Nguyên bản Đinh Thần thầm nghĩ cho chút giáo huấn, thế nhưng là cư nhiên lại có người đến uy hiếp hắn. Tính cách của Đinh Thần không chỉ không thích bị đến uy hiếp, lại càng không thích cho mình lưu lại thai hoàng ẩm. Phạm Đồng bên cạnh người cũng biết tìm kiếm trợ thủ để đối phó Đinh Thần, như vậy e rằng Phạm Đồng ngày sau lại càng là hội nghị hết biện pháp tới mưu hại mình. Thay vì như vậy, không bằng đã chết sạch sẽ. Kia Lý Vân Nhu nhìn ngã vào thi thể trên đất, đôi mắt đẹp giống như bông lưu chuyển nước suối, tuy là đẹp mắt, lại cũng nhìn không ra chút nào tâm tình. Sau đó, Lý Vân Nhu lại đem mục quang chuyển đến trên người Thanh Ly. Chỉ thấy Thanh Ly toàn thân đều là miệng vết thương, một đôi tay tuy kiệt lực che lấp, lại vẫn không thể ngăn cản trên người xuân quang bại lộ. Nhìn đến đây, trên mặt của Lý Vân Nhu lần đầu tiên có nhan sắc. Nàng kia nguyên bản băng hàn trên mặt, lúc này tựa như cùng hàn xương rậm rạp. Đồng thời nữ nhân Lý Vân Nhu tự nhiên có thể lý giải Thanh Ly bây giờ thống khổ cùng ủy khuất. Tuy không nói gì, bất quá vô luận ai cũng có thể cảm giác được, cái này Cửu Thiên học viện ngàn năm khó được thiên tài, nổi giận. Cửu Thiên học viện đệ tử Phạm Đồng, bên ngoài làm sằng làm bậy, quan đốc học viện quy củ tại không có gì, bị ta tự tay đánh gục. Cho dù là tận lực áp chế, nhưng vẫn là có thể nghe ra, Lý Vân Nhu trong lời nói lanh ý. Thế nhưng là, bởi vậy, Phạm Lao Đại chẳng phải là chết vô ích sao? Vẫn có người không thể lý giải lời của Lý Vân Nhu, lên tiếng hỏi. Thế nhưng là đổi lấy, lại là trước mắt người thiếu nữ này ánh mắt lạnh như băng, như thế nào là chết vô ích? Hắn đã chết, vừa vặn cho các ngươi một bài học. Lý Vân Nhu thanh âm không lớn, lại làm cho ở đây Cửu Thiên học viện đệ tử khác như rớt vào hầm băng, một cỗ từ nội tâm lan tràn ra hàn ý cuốn toàn thân của bọn hắn, để cho phía sau lưng của bọn hắn thấm xuất tí tí mồ hôi lạnh. Lý Vân Nhu không hề ngôn ngữ, mà là nhìn thoáng qua Đinh Thần, mục quang thâm thúy, không biết trong lòng của nàng nghĩ cái gì. Sau đó, Lý Vân Nhu nói rõ mấy người đem Phạm Đồng thi thể xử lý, trực tiếp thẳng đi xuống chân núi. Phạm Đồng vừa chết, những người khác thấy được Đinh Thần, tựa như cùng nhìn thấy khủng bố ma quỷ đồng dạng, mục quang né tránh, thân thể khống chế không nổi có chút run rẩy, bọn họ lặng yên đem Phạm Đồng thi thể nâng lên, không nói tiếng nào địa nhanh chóng chạy xuống sơn. Tình cảnh trong chớp mắt thanh yên tĩnh trở lại, Đinh Thần lúc này mới đi đến Thanh Ly bên cạnh, bỏ đi áo khoác của mình, khoác trên vai ở trên người Thanh Ly. "Sư tỷ, ta đã tới chậm." Đinh Thần thanh âm bình tĩnh, mang theo cực kỳ nồng nặc cái náy, đối với Thanh Ly nói. Chương 113 Như thế nào kiếm khách? Ta còn tưởng rằng, ta sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi. Thanh Ly thấp giọng nói, thanh âm nức nở được có chút run rẩy. Sư tỷ yên tâm, có Đinh Thần, về sau ai cũng không thể tổn thương ngươi. Đinh Thần vỗ nhẹ nhẹ lấy Thanh Ly phía sau lưng, tuy là an ủi, có thể trong giọng nói lại tràn ngập kiên định. Nghe được Đinh Thần lời này, Thanh Ly tâm trong chớp mắt bị hạnh phúc bao vây. Trong lúc bất chợt, nàng cảm giác mình hôm nay chỗ bị ủy khuất đều là đáng, thậm chí bắt đầu có chút cảm kích Phạm Đồng đám người. Chúng ta trở về đi a. Nói xong, Đinh Thần liền đem Thanh Ly ôm lấy, cảm thụ được trên lồng ngực của Đinh Thần nhiệt độ cùng kia mạnh mẽ hữu lực tim đập, Thanh Ly thản nhiên cười cười. Trước khi đi, Đinh Thần thân thể bất động, lại đạm mạc mà đối với không khí nói, lần sau lại tổn thương ta người bên cạnh, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, Đinh Thần liền ôm Thanh Ly thừa dịp sáng ngời ánh trăng, đi xuống núi. Đinh Thần vừa đi, tại trước kia mấy người đặt chân cách đó không xa trên một thân cây, một đạo hồng sắc thân ảnh từ rậm rạp trong lá cây nhảy xuống tới. Đáng giận, quả nhiên người cũng như tên, là một thùng cơm. Buồn cô nương cái gì đều cho hắn, kết quả hắn chẳng những không có làm tốt sự tình, còn để ta bại lộ. Tô Thiệp nghiến chặt hàm răng, hung hăng điệu một đập chân, hoán hận nói. Lúc trước Đinh Thần một phen, Thanh Ly có lẽ nghe không hiểu, bất quá Tô Thiệp thế nhưng là biết Đinh Thần là có ý gì. Đinh Thần đã phát hiện nàng, hơn nữa đối với nàng phát ra cảnh cáo. Bởi vậy, ta cùng với Đinh Thần trong đó, không phải là đã định trước không thể quay về tại hảo sao. Nghĩ tới đây, trong lòng Tô Thiệp hiện lên vẻ thất vọng, nàng hết thể mục đích, chính là vì có thể một lần nữa đạt được Đinh Thần. Thế nhưng là Đinh Thần hôm nay, đã biểu lộ thái độ, đó chính là hắn cùng với Tô Thiệp hai người tốt nhất tình huống chính là hình cùng người lạ. Đã như vậy, Tô Thiệp kia song tại ánh trăng chiếu rọi hiển lộ cho ngoại con ngươi sáng ngời bên trong chớp động vẻ tàn nhẫn, cũng đừng trách ta, liền ngươi một chỗ giết đi. Tô Thiệp tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm, băng lãnh nhìn thoáng qua dưới núi đan dược phòng phương hướng, sau đó thân ảnh một lướt, tiêu thất ở chỗ cũ. Đan dược trong phòng. Đinh Thần ôm Thanh Ly đi tới Phí lão luyện đan thất, đem Thanh Ly nhẹ nhàng buông xuống, Đinh Thần liền quay đầu nhìn Phí lão, Cao Phong tình huống như thế nào? Đều là một ít bị thương ngoài da, hiện tại đã không có đáng ngại. Phí lão vẻ mặt nghiêm túc nhìn Đinh Thần, tiếp tục nói, bất quá, lão phu chỉ sợ trị thân, không biết trị tâm. Nói xong, Phí lão lắc đầu, liền trực tiếp đi trị liệu đồng dạng bị thương Thanh Ly. Đinh Thần có chút lo lắng đi vào nội đường, trước kia hôn mê Cao Phong, hiện tại đã tỉnh lại. Nhìn thấy Đinh Thần lông tóc không tổn hao gì địa xuất hiện ở trước mặt của hắn, Cao Phong trên mặt lo lắng biến mất, bất qua ánh mắt của hắn trống rỗng, ngơ ngác nhìn phía trước, không biết đang suy nghĩ gì. Vô luận Đinh Thần như thế nào hỏi, Cao Phong cho Đinh Thần trả lời, chỉ có trầm mặc. Nhìn trên mặt đạo kia hài ấn, dấu dày, mặc dù không có tính thực tế tổn thương, tuy nhiên lại so với một đạo nhìn mà giật mình miệng vết thương càng làm cho nhân tâm đau nhức. Hiển nhiên, Cao Phong lúc trước trải qua Phạm Đồng đám người vũ nhục, lúc này tâm tính dĩ nhiên tăng vỡ. Thân là một cái kiếm đạo cao thủ, nếu là không có không chết không lui tâm cảnh, chỉ sợ cũng sẽ biến thành trước mắt Cao Phong như vậy, cùng cái xác không hồn không khác. Nếu là Cao Phong từ đó không gượng dậy nổi, trên đời này e rằng sẽ thiếu đi một gia sắc kiếm đạo cao thủ. Nhìn trước mắt cái này không nói một lời thiếu niên, cho dù là Đinh Thần cũng không khỏi sinh ra một tia cảm giác đau lòng. Bất quá, cái này cũng không đại biểu Đinh Thần sẽ cứ như vậy bỏ mặc Cao Phong như vậy sa sút tinh thần hạ xuống. Thế nhưng là, nên như thế nào mới có thể để cho Cao Phong một lần nữa tỉnh lại đâu này? Đinh Thần rất nhanh liền muốn đến biện pháp, hắn không nói một lời đi tới trước mặt Cao Phong, giơ lên chân của mình, đối với bụng của hắn hung hăng địa đạp xuống, không có lưu tình chút nào. Đinh Thần, ngươi làm gì? Đinh Thần động thủ nháy mắt, vừa vặn bị tiến vào Thanh Ly cùng Phí lão hai người trông thấy. Cao Phong nguyên bản trên người liền có tổn thương, nếu là lại bị Đinh Thần công kích, e rằng thương thế hội tăng thêm. Thanh Ly trông thấy một màn này, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Thế nhưng là Phí lão cư nhiên kéo lại Thanh Ly, hướng phía Thanh Ly khiến một cái ánh mắt, ý bảo nàng không nên kích động. May mà, Thanh Ly đối với Đinh Thần mười phần tin tưởng, ý hội ý tứ của Phí lão, cũng là không nói thêm gì nữa, chỉ có thể ở một bên nhìn. Đinh Thần một cước mười phần dùng sức, trực tiếp liền đem ngồi ở trên giường Cao Phong đá ngã xuống giường, thậm chí ngay cả giường đều có chút tan vỡ. Đừng nói một cái võ giả, coi như là một người bình thường, bị người tự dưng địa đạp một cước cũng sẽ phẫn nộ bắt đầu liều mạng. Mà Cao Phong lại chỉ là phun ra một ngụm máu tươi, như cũng là không nói một lời, hai mắt trống rỗng. Đinh Thần không nói gì, chỉ là lắc đầu. Sau đó lại là giơ lên một cước, đạp ở trên người hắn. Đương nhiên, Đinh Thần nhất định là nắm chắc hảo chính mình độ mạnh yếu. Tuy đau đớn, bất quá cũng sẽ không có chí mạng tổn thương. Một cước này rốt cục có một tia hiệu quả, tuy Cao Phong vẫn không làm trả lời, thế nhưng là đó của hắn ánh mắt cũng không còn thần, mà là dần dần có một tia thần thái. Đinh Thần thỏa mãn gật gật đầu, bất quá như vậy còn chưa đủ. Hắn từ trong tay Cao Phong đoạt lấy đó của hắn chuôi màu xanh sẫm trường kiếm, giọng nghĩa mai nhìn hai mắt. Thân là một cái kiếm khách, kiếm sẽ cùng sinh mệnh, ngươi thậm chí ngay cả sinh mạng của mình đều nắm không được. Ngươi không xứng sử dụng kiếm. Đinh Thần chê cười, sau đó cầm lấy Cao Phong kiếm, đi ra phía ngoài. Đinh Thần, ngươi muốn làm gì? Thanh Ly thấy Đinh Thần bước nhanh đi tới đan đỉnh bên cạnh, không hiểu hỏi. Nếu như hắn không cần sử dụng kiếm, chẳng quăng vào này đan hỏa, dùng cái thiết chén cho hắn, ngày sau cũng có thể cam đoan không bị chết đói. Nói xong, Đinh Thần liền chuẩn bị đem trường kiếm ném vào. Dừng tay. Nội đường, Cao Phong rốt cục mở miệng nói chuyện, hắn hướng phía bên ngoài, giống lớn nói. Sau đó, hắn chẳng quan tâm vết thương trên người truyền đến đau đớn. Nhanh chóng địa xông ra đến bên ngoài, từ trong tay Đinh Thần giành lấy bảo kiếm của mình. Bảo kiếm trở lại trong tay Cao Phong, Cao Phong tựa như cùng chính mình tối chân ái bảo vật trở lại bên cạnh của mình đồng dạng, đối với bảo kiếm không ngừng mà vớt ve. Thật xin lỗi, ta thiếu chút nữa đem mạng của ta cho ném đi. Nhìn toàn thân lũ lục trường kiếm, Cao Phong thì thào nói nhỏ, không biết là tại đối với bảo kiếm nói chuyện, hay là đang nói một mình. Thật lâu, Cao Phong rốt cục ngẩng đầu lên, mục quang nhìn thẳng Đinh Thần, trong ánh mắt chẳng những không có nửa phần bởi vì Đinh Thần lúc trước vô lý công kích chính mình, cướp đoạt chính mình bảo kiếm lại còn vũ nhục chính mình mà sinh ra oán hận, ngược lại tràn ngập nồng đậm vẻ cảm kích. Đinh Thần, cảm ơn ngươi. Cao Phong đối với Đinh Thần thật sâu bái, lời tuy ngắn gọn, tuy nhiên lại phát ra từ đáy lòng. Một chôi sắc bén kiếm, phải đi qua thiên truy bách luyện, mới có thể có lấy lay thế chi mũi nhọn. Cao Phong, ngày sau ngươi sẽ biết, trước mắt những cái này ngăn trở cùng ngươi nhất định muốn đối mặt thống khổ so sánh, không có ý nghĩa. Đinh Thần trong hai trong mắt, lóe ra một tia không thuộc về cái tuổi này mới có tàn thương, bất quá chợt lóe lên, cũng không có bị người bị bắt được. Chương 114, Hắc Long Tiên Sinh. Nghe lời của Đinh Thần, Cao Phong như có điều suy nghĩ. Nghĩ đến chính mình lúc trước thái độ, đúng là giống như cái kẻ bất lực. Ý nghĩ này lóe lên qua, Cao Phong trong chớp mắt cảm thấy có chút xấu hổ, thế nhưng là rất nhanh, hắn trong mắt liền lại lần nữa tràn ngập nóng bỏng chiến ý. So với lần đầu tiên Đinh Thần trông thấy hắn, trong mắt chỗ lấp lánh chiến ý, còn muốn rừng rực. Muốn hiệu quả đã đạt tới, Đinh Thần thỏa mãn gật gật đầu. Chấp pháp đường tổng điện. Tề Vân sau khi chết không lâu sau, toàn bộ chấp pháp đường tựa như cùng bị một loại âm lãnh khí tức bao phủ. Thân là chấp pháp đường võ giả, bọn họ cũng không biết là nguyên nhân gì. Bọn họ chỉ biết, chỉ cần bọn họ vừa tiếp cận tổng điện, cỗ này âm lãnh khí tức sẽ nồng nặc tới cực điểm, không chỉ làm cho người ta toàn thân không thoải mái, lại càng là sẽ sử dụng người từ đáy lòng trong phát ra một loại khiếp sợ cảm giác, làm cho người ta quay đầu bỏ chạy. Bọn họ cho rằng, đây là Tề Vân thiếu gia sau khi chết, bởi vì oán khí ngút trời mà âm hồn bất tán, cả ngày quanh quẩn một chỗ tại tổng trong điện, muốn cho tổng chấp pháp đại nhân vì hắn lấy lại công đạo. Mà Tề Uy Đức cũng tựa hồ bởi vì đau nhức mất tôn nhi, mà trở nên ý chí tinh thần sa sút. Hắn tự giam mình ở tổng điện, rất ít xuất hiện ở trước mặt người ngoài. Kỳ thật chỉ có rất số ít người biết, Tề Uy Đức tự giam mình ở tổng điện bên trong đến cùng là vì cái gì. Đó là bởi vì, tổng trong điện tới một cái rất không được nhân vật. Tổng điện, tổng cộng chỉ có 3 người. Chính giữa chủ vị hai bên, phân ngồi lên 2 người. Một người trong đó dáng người trung đẳng, râu tóc bạc trắng, mà đổi thành một người, tướng mạo thanh tú, hết sức trẻ tuổi. Hai người này chính là tại chấp pháp đường hô phong hoán vũ tổng chấp pháp đại nhân Tề Uy Đức cùng hắn thân truyền đại đệ tử Phương Thanh. Mà trong lúc này đang lúc chủ vị, cư nhiên ngồi là một cái hoàn toàn lạ lẫm nam tử. Nam tử thân thể thon dài, làn da lại ngăm đen bóng loáng tỏa sáng. Trên đầu của hắn không có một sợi tóc, lại dài quá 2 cây thật dài trong râu, thẳng đến bên hông. Nam tử tướng mạo kỳ xấu, bộ dáng quái dị, nhìn qua căn bản cũng không như là một người. Thế nhưng là, đối mặt nam tử này, liền ngay cả Tề Uy Đức cũng không dám sinh ra chút nào lãnh đạm chi tâm, chẳng những đem tôn sùng là khách quý, hơn nữa sắc mặt cung kính, không dám vượt qua. Tề Uy Đức, ngươi đem lão tử gọi tới nhiều ngày như vậy, lại sự tình gì cũng không làm, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nam tử thanh âm khàn khàn, giống như phá la đồng dạng, nghe được người màng thai đánh rách tả tơi. Kính xin Hắc Long tiên sinh an tâm một chút chớ vội, lúc này thời cơ còn chưa thành thủ. Tề Uy Đức vội vàng cười làm lành, trên mặt tràn ngập định nọt cùng với ấy nấy. An tâm một chút chớ vội. Đê con mẹ mày an tâm một chút chớ vội. Nay quỷ phương thiên thiên can táo muốn chết, lão tử đều nhanh ngốc không nổi nữa. Ngươi lão giả còn mỗi ngày không cho lão tử ra ngoài uống chút huyết, hẳn là ngươi là muốn đem lão tử làm cho chết ở chỗ này hay sao? Kia Hắc Long tiên sinh một tay đem đặt ở bên cạnh bàn tiểu chén nhỏ quật ngã, bên trong kia mang theo nồng đậm mùi máu tươi hồng sắc chất lỏng ở tại trên mặt của Phương Thanh. Có thể Phương Thanh nơm nớp lo sợ, như ngồi trên đống lửa, lúc này nơi này còn có tâm tư đi xóa đi trên mặt vết bẩn. Nay huyết không mới lạ, nhanh đi cho ta đổi điểm nóng hổi. Phương Thanh liên tục đồng ý, nhanh chóng địa chạy ra ngoài. Mà đầy người máu đen trở lại, trong tay còn nâng một bình mới lạ máu người. Những cái này huyết là Phương Thanh từ chấp pháp đường trong nhà tù giết người lấy được, ngược lại xem như mới lạ. Kia Hắc Long tiên sinh một bả giành lấy Phương Thanh rượu trong tay hũ, đầu tiên là tham lam địa hít một hơi, sau đó ung ung cùng ngục địa uống một hớp lớn. Lúc này mới như lời. Sau khi uống xong, Hắc Long tiên sinh thỏa mãn nói, sau đó như là có tiếp tục nói hạ xuống tâm tư. Cái kia song đậu xanh đôi mắt nhỏ nhìn Tề Uy Đức, cười quái dị một tiếng, dùng kia phá la cuống họng nói cho ta biết, ngươi muốn đợi chính là lúc nào cơ hội. Tề Uy Đức nhìn Hắc Long tiên sinh, khóe miệng nhếch lên một cái thần bí độ cong, nhẹ giọng mà đối với Hắc Long tiên sinh nói, linh mạch bí cảnh mở ra. Hả? Nghe nói như thế, Hắc Long tiên sinh tựa hồ hứng thú, vội vàng truy vấn, nhanh nói cho ta nghe một chút, kế hoạch của ngươi là cái gì? Tề Uy Đức thấy Hắc Long tiên sinh hứng thú nồng hậu dày đặc bộ dáng, cũng là đắc ý nở nụ cười, hắn tiến tới Hắc Long tiên sinh bên hai, thấp giọng nói rất lâu. Đợi đến Tề Uy Đức nói xong, kia Hắc Long tiên sinh ha ha cười cười, liền phách bờ vai Tề Uy Đức, chủ ý này hảo. Bổn tọa rất thích. Tề Uy Đức tâm tình thật tốt, đối với Hắc Long tiên sinh chắp tay gửi tới lời cảm ơn, như thế, hết thảy liền toàn bộ dựa vào Hắc Long tiên sinh, đến lúc sau phải tất yếu đem người ở bên trong chém tận giết tuyệt. Ngươi yên tâm, bổn tọa thích nhất chính là giết người. Nếu là đến lúc sau có một người đào thoát, bổn tọa liền tự tuyệt tạ tội. Nói xong, kia Hắc Long tiên sinh giơ lên trong tay cái bọc, kia đầy máu tươi bầu rượu, ngửa đầu đem người ở bên trong huyết một hơi uống cạn, một bộ mười phần tự tin bộ dáng. Nếu như thế, kia liền không quấy rầy Hắc Long tiên sinh nghỉ ngơi. Hắc Long tiên sinh yên tâm, mỗi ngày ta đều biết giao cho ta người đệ tử này làm đầu sinh trình lên tiên mỹ máu người. Hảo, ha ha ha. Tại Hắc Long tiên sinh kia càn rỡ trong tiếng cười, Tề Uy Đức cùng Phương Thanh hai người thối lui ra khỏi tổng điện. Sư phụ, ta không minh bạch thực lực của người này cùng sư phụ tại sàn sàn nhau, vì sao lão nhân gia ngài đối với hắn lại muốn như thế định nọt? Vừa ra cửa, Phương Thanh liền không nhịn được nghi ngờ trong lòng, hỏi ra âm thanh. Tề Uy Đức lạnh lùng cười cười, trên mặt không có chút nào lúc trước đối đại Hắc Long tiên sinh cái loại kia khiêm tốn, đem dục vọng lấy chi tất trước tới. Hắn đối với chúng ta có cực kỳ mấu chốt tác dụng, trước tạm để cho hắn khoái hoạt mấy ngày, đợi chúng ta đại sự một thành, lão phu định đưa hắn nghiền thành cho bụi. Tề Uy Đức khẽ miệng hơi vện, không chút nào chú ý Phương Thanh trên mặt biểu tình. Thanh Nhi, Vân Nhi chết rồi, ngươi chính là lão phu cuối cùng nhờ cậy. Ngày sau liền từ ngươi tới cùng kia Hắc Long tiên sinh thương lượng, tận lực cùng hắn đánh hảo giao nói. Ngày sau tại linh mạch bí cảnh, hừ hừ. Phương Thanh cái hiểu cái không, bất quá Tề Uy Đức không có nói rõ, hắn tự nhiên cũng sẽ không hỏi nhiều. Hắn chỉ biết, lời của Tề Uy Đức chính là mệnh lệnh, chính mình cần làm chính là phục tùng. Hôm qua, Tô Tiệp đó qua nói cho ta biết, Cửu Thiên học viện tới Phạm Đồng, bị Đinh Thần giết chết. Đó là một cơ hội, ngươi hẳn là biết phải làm sao. Đối với Tô Tiệp, Tề Uy Đức kỳ thật cũng không phải không nên đem đưa vào chỗ chết. Hắn hiện tại muốn nhất chính là Đinh Thần mệnh. Nếu như Tô Tiệp qua mật báo, như vậy Tề Uy Đức tự nhiên sẽ trước tiên nghĩ như thế nào đối phó Đinh Thần. Mà Phạm Đồng chết, vừa vặn có thể lấy ra làm một ít văn vẻ, cho dù là không thể đối với Đinh Thần thế nào, cũng phải giết Đinh Thần nhuệ khí. Phương Thanh mười phần thông minh, rất nhanh liền đã minh bạch Tề Uy Đức ý tứ, cung kính đáp ứng, liền lui xuống. Rộng rãi trong sân, chỉ còn lại có Tề Uy Đức một người. Từ khi Tề Vân sau khi chết, Tề Uy Đức tựa hồ trở nên thương già đi rất nhiều. Tề Uy Đức ngửa đầu nhìn thiên, bùi ngùi thở dài, Vân Nhi, tin tưởng ta, tất cả mạo phạm qua người của ngươi, tại không lâu sau, đều biết đi qua cho ngươi tạ tội được. Chương 115, đối chiến Phương Thanh. Đệ tử Đinh Thần, không để ý học viện an nguy, công khai hành hung, sát hại cao cấp học viện khách quý. Nay đợi phụng tổng chấp pháp đại nhân chi mệnh, truyền Đinh Thần đi về hỏi lời. Đan dược bên ngoài, lấy Phương Thanh cầm đầu vài người chấp pháp đường võ giả, đứng ở ngoài cửa, đối với đan dược trong phòng hét lớn. Không lâu sau, đan dược phòng đại môn liền theo tiếng mà khai mở. Đinh Thần cùng Thanh Ly, Cao Phong ba người từ bên trong đi ra. Tình cảnh này, tựa hồ có chút tương tự. Đinh Thần lạnh lùng nhìn Phương Thanh đám người, giọng mỉa mai nói. Ngay tại hơn một tháng trước, Tề Vân cũng là mang theo chấp pháp đường võ giả tới đây đan dược trước của phòng Diêu Võ Dương Oai, ý đồ muốn đem Đinh Thần bắt bỏ vào chấp pháp đường. Có thể kết quả sau cùng, lại là bởi vì Phí Lao xuất hiện, Tề Vân đẩy bụi đất mà thẳng bước đi, trở thành người khác trong miệng chê cười. Mà cũng chính bởi vì chuyện này, Tề Vân mới có thể đi tu luyện mất hồn trảo, cuối cùng dẫn tới sát sanh chi họa. Sự tình đầu đuôi, Phương Thanh thân là chấp pháp đường bên trong cao tầng, hết sức rõ ràng. Cho nên, lúc Đinh Thần nói ra những lời này thời điểm, trên mặt của Phương Thanh trong chớp mắt giống như mùa đông khắc nghiệt, che kín hàn sương. Đinh Thần, đi theo ta một chuyến. Phương Thanh lên tiếng lần nữa, ngữ khí càng thêm cường ngạnh vài phần. Mà sau lưng chấp pháp đường võ giả, cũng là nhất trí địa hướng bước về phía trước một bước, tay cũng thống nhất địa bỏ vào bên hông. Phảng phất nếu là Đinh Thần dám nói một cái bất chữ, bọn họ sẽ không chút do dự rút ra vũ khí, xông lên phía trước đem Đinh Thần loạn đao chém chết. Thật sự là không nghĩ tới, trước hết nhất tìm ta gây phiền toái, cư nhiên không phải là Cửu Thiên học viện người, mà là đồng học viện. Đinh Thần lạnh lùng cười cười, chê cười nói: "Ta nếu không phải đâu này." Đinh Thần chậm rãi mở miệng, chẳng biết lúc nào, trong tay của hắn nhiều một chuôi kim sắc hỏa kích. Đinh Thần tay cầm hỏa kích, giống như thượng cổ chiến thần, bộc phát ra một cỗ khí thế cường đại. Phương Thanh sắc mặt hơi đổi, sau đó lạnh giọng nói: "Vậy hôm nay, nói cái gì cũng phải nhường ngươi lột một tầng ra." Nói xong, Phương Thanh dẫn đầu động thủ, nháy mắt liền vọt tới Đinh Thần trước người, giương lên thủ trưởng đối với Đinh Thần cái cổ hung ác bổ hạ xuống. Đinh Thần sắc mặt bình tĩnh, thân thể thoáng hơi nghiêng, tránh ra tay của Phương Thanh trưởng, sau đó trong tay hỏa kích một cái cùng Phương Thanh chiến cùng một chỗ. Thanh Ly cùng Cao Phong hai người sắc mặt đại biến, muốn tiến lên hỗ trợ, lại phát hiện Đinh Thần cùng Phương Thanh hai người ở giữa chiến đấu căn bản cũng không có chút nào khe hở, không có cho người bên ngoài chút nào cơ hội. Mà ở Phương Thanh đám người xuất hiện thời điểm, Đinh Thần cũng đã cự tuyệt Phí Lao tương trợ, cho nên hiện tại căn bản không người có thể nhúng tay Đinh Thần cùng Phương Thanh ở giữa chiến đấu. Cho nên, Đối với Phương Thanh như vậy bá đạo hành vi, Thanh Ly cùng Cao Phong hai người căn bản không có cách nào khác ngăn cản. Nhìn những cái kia dục dịch chấp pháp đường võ giả, hai người nhìn nhau không nói gì, xông tới cùng người khác hơn chấp pháp đường võ giả chiến lại với nhau. Trọng sinh đến nay, đây còn là Đinh Thần lần đầu tiên đối mặt khí hải cảnh cựu trọng võ giả. Không thể không nói, Phương Thanh tuy cường thế nhưng là đúng là có cường thế tư cách. Thực lực của hắn 10 phần cường hãn, cho dù là Đinh Thần cũng chỉ có thể là mệt mỏi chống đỡ. Tuy tạm thời sẽ không rơi vào hạ phong, thế nhưng là kéo dài nữa, bại cũng nhất định là Đinh Thần. Bất quá, Đinh Thần cũng sẽ không bởi vì vậy mà sinh lòng nhục chí. Nếu bàn về quật cường không chịu thua tính cách, e rằng cho dù là Cao Phong, cùng Đinh Thần so sánh cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Đinh Thần trong tay hỏa kích huy vũ địa càng rất nhanh, chảm lãng không ngừng mà bị hắn thi triển ra. Phương Thanh tuy thực lực cường hãn, thế nhưng là đối với kích phương pháp cũng không nghiên cứu, chống lại Đinh Thần này giống như nước chảy liên miên không dứt công kích, Phương Thanh một thời gian cũng là có chút vô kế khả thi. Cái này Đinh Thần, vì sao thực lực tăng trưởng hội nhanh như vậy? Không thể lưu lại, nhất định phải đưa hắn giết chết. Phương Thanh trong nội tâm kinh ngạc, sát ý cũng là chưa từng có tăng trưởng, công kích cũng trở nên càng lúc càng hung ác. Nếu như không phải là Đinh Thần có kiếp trước kinh nghiệm, e rằng tại thủ hạ của Phương Thanh căn bản không thể kiên trì đến bây giờ. Có thể coi là như thế này, Đinh Thần khỏe miệng cũng là tràn ra tí tí vết máu, trong tay hỏa kích cũng là trở nên càng ảm đạm. Đến bây giờ còn không nhận thua. Kẻ này cứng cỏi, bình sinh nghĩ thấy. Đối với Đinh Thần không có chút nào nhận thua dấu hiệu, Phương Thanh trong nội tâm kinh hãi. Tới hiện tại cũng thắng bại chưa phân, để cho Phương Thanh có chút nóng nội. Võ giả quyết đấu, kiêng kỵ nhất chính là nóng nội. Phương Thanh quý lên, liền chẳng khác nào tự rối loạn đầu trận tuyến. Nguyên bản rất có kết cấu công kích, cư nhiên xuất hiện sơ hở. Đinh Thần mục quang lợi hại, cho dù là rất nhỏ sơ hở, cũng bị hắn dễ như trở bàn tay địa bắt được. Trong nháy mắt, chiến cuộc trong nháy mắt biến, nguyên bản bị Phương Thanh áp chế được có chút thở không nổi tới Đinh Thần, cư nhiên thái độ khác thường bắt đầu rồi phản công. Họa kích thế công để cho Phương Thanh cảm thấy nguy hiểm, trong lúc nhất thời tiến tối không được, chỉ có thể kiên trì cùng Đinh Thần tiếp tục chiến đấu. Phương Thanh không hổ là khí hải cảnh cựu trọng cường giả, cho dù là rơi vào hạ phong, Đinh Thần như cũ không thể đem đánh bại. Chiến đấu thật lâu, hai bên đồng thời hướng về sau rút lui. Phương Thanh lông tóc không tổn hao gì, bất quá Đinh Thần nhưng cũng là toàn thân trở ra. Xem ra, Vân sư đệ bại dưới tay hắn, xác thực không tính ngoan uổng. Ngắn ngủn mấy ngày, tiểu tử này tiến bộ kinh người. Quả thật, là một yêu nghiệt. Phương Thanh sắc mặt mặc dù có thể giữ vững bình tĩnh, thế nhưng là nhưng trong lòng đã lật lên sóng to gió lớn, không được, kẻ này, tuyệt đối không thể lưu lại. Nghĩ tới đây, Phương Thanh trong mắt lóe ra lanh mang, kiên cố hơn định rồi muốn từ bỏ Đinh Thần quyết tâm. Nhưng lại tại Phương Thanh chuẩn bị tiếp tục phát động thời điểm tiến công, một đạo bạch sắc quyển chuyển thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở mọi người trước người. Chính là đến từ Cựu Thiên Học Viện thiên tài, Lý Vân Nhu. Lý Vân Nhu hôm nay là một người đến đây, hôm qua bởi vì phạm đồng chết, Lý Vân Nhu sợ bọn họ tại Tinh La Học Viện lại dẫn xuất cái gì mầm thai vạn, cho nên sau khi trở về, nàng liền đem tất cả mọi người chạy về Cựu Thiên Học Viện đi. Lý Vân Nhu trong mắt đẹp lóe ra thâm thúy ý tứ, nhìn trước mắt chiến cuộc, suy tư lên. Khách quý tới vừa vặn. Đây là Phương Thanh lần đầu tiên trông thấy Lý Vân Nhu, cho dù là không thấy rõ Lý Vân Nhu tướng mạo, thế nhưng lại như cũ không thể rời cặp mắt của mình. Cuối cùng vẫn là cố nén không muốn bỏ, túi đầu, đối với Lý Vân Nhu nói, cái này Đinh Thần, không coi ai ra gì, cư nhiên dùng tàn nhẫn thủ đoạn sát hại Phạm Đồng sư đệ, thật sự là tội không thể chuộc. Hôm nay, Phương Thanh liền vì khách quý trói lại cái này tàn bạo hung thủ, giao cho khách quý xử lý. Lý Vân Nhu nghe được lời của Phương Thanh, lông mày kẻ đen hơi hơi nhăn lại, sau đó lập tức thu lại. Trên mặt kia duy nhất có thể thấy trong mắt đẹp nhìn không ra chút nào sơ hở, không ai có thể biết, nàng lúc này nghĩ cái gì. Phạm Đồng sư đệ là ta tự tay giết chết, cùng vị Đinh Thần này không có chút nào liên quan. Cho đến lúc này, Lý Vân Nhu mới từ trong miệng Phương Thanh đã biết cái này đặc thù thiếu niên nguyên lai tên là Đinh Thần. Bất quá Lý Vân Nhu đối với tên Đinh Thần cũng không thèm để ý, đối với Đinh Thần cũng chỉ là tại nó trên người dừng lại thêm mấy hơi thở mục quang mà thôi. Phương Thanh có chút xấu hổ, hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Lý Vân Nhu cư nhiên không truy cứu Đinh Thần lỗi. Ngược lại gánh chịu sát hại Phạm Đồng trách nhiệm. Chương 116, thiên tài khó xử. Lý Vân Nhu một cử động kia, để cho Phương Thanh bất mãn hết sức, bất quá hắn rất nhanh liền che giấu đi qua, sau đó vẻ mặt tươi cười nói, nếu như Phạm Đồng sư đệ là bị sư tỷ giết chết, như vậy nhất định là phạm vào di thiên đại họa, chết không có gì đáng tiếc. Liền ngay cả Đinh Thần cũng không nghĩ tới, Phương Thanh thay đổi thái độ tốc độ lại có thể như thế cực nhanh. Có thể kế tiếp Phương Thanh muốn nói, càng làm cho mọi người ở đây đều là kinh sợ ngây người cái cảm, thế nhưng là Phạm Đồng sư đệ đến từ Cửu Thiên Học Viện, bản tính nhất định lương thiện, nếu là phạm sai lầm cũng nhất định cùng Đinh Thần chạy trốn thoát không khỏi liên quan. Để cho Phương Thanh vì ngươi. Không cần. Phương Thanh lời còn chưa dứt, liền bị Lý Vân Nhu một ngụm cắt đứt. Lý Vân Nhu lông mày kẻ đen nhíu chặt, trong ánh mắt lóe ra lành ý nhìn Phương Thanh, ta Cửu Thiên Học Viện sự tình, hẳn là còn cần ngươi tới nhúng tay. Các ngươi đồng môn tương tàn, chớ để tại ta Cửu Thiên Học Viện trên người kiếm cớ. Lý Vân Nhu thanh âm tuy không lớn, thế nhưng là ngữ khí lại cực kỳ cường ngạnh. Chỉ là hai câu nói, để cho Phương Thanh có chút kinh hãi lạnh mình, mồ hôi lạnh liên tục. Đáng thương Phương Thanh này, đã muốn trừ linh thần, lại muốn trước mặt Lý Vân Nhu tranh công. Đáng tiếc, bị Lý Vân Nhu nhìn thấu, không khách khí chút nào nói ra, trong chớp mắt trở nên xấu hổ vô cùng. Phương Thanh ngượng ngùng cười cười, mày dạn mặt dày nói, nếu như khách quý nói như vậy, trong đó cũng chắc chắn cái gì hiểu lầm. Tại hạ hay là trước quay về chấp pháp đường, điều tra rõ ràng, lại đến không muộn. Nhưng trong lòng cả giận nói, đáng hận đinh thần, dựa vào cái gì để cho như vậy cái tiên tử nhân vật tầm thường vì kia nâng đỡ. Sau đó, Phương Thanh quay đầu nhìn đinh thần, tựa hồ linh mạch bí cảnh rất nhanh sẽ mở ra, đinh thần, sư minh ở chỗ này chúc ngươi tại bên trong, thắng lợi trở về. Nói xong, Phương Thanh hướng phía đinh thần quăng đi một cái ý vị thâm trường nụ cười, mà liền quay người rời đi. Linh mạch bí cảnh sao? Ta chờ ngươi. Đinh thần khỏe miệng nít lên, trên người cũng là buộc phát ra cường đại chiến ý. Lý Vân Nhu nhìn đinh thần liếc một cái, ngoài miệng tuy là nói chuyện, nhưng vẫn là có một tia khinh thường từ hai đầu lông mày toát ra. Thân là một thiên tài, nàng tự nhiên biết muốn vượt cấp khiêu chiến độ khó. Cho dù là nàng, tại khí hải cảnh thất trọng thời điểm, cũng không dám nói có thể vững vàng áp chế khí hải cảnh cửu trọng cường giả. Ở trong mắt Lý Vân Nhu, lúc trước đinh thần có thể cùng Phương Thanh chiến thành ngang tay, tuy có thực lực duyên cớ, càng nhiều hay là may mắn. Lấy thiên phú của đinh thần, muốn chiến bại Phương Thanh, chỉ sợ là nói chuyện hoang đường viển vông. Đạm mạc nhìn đinh thần liếc một cái, Lý Vân Nhu ngự khí không thay đổi nói, Vân Nhu muốn cầu kiến sư thúc, mong rằng đinh sư đệ giúp đỡ Vân Nhu thông báo một tiếng. Đinh thần coi như là phí lao đệ tử, cũng không phải là thủ vệ đứa bé giữ cửa. Thanh Ly nhìn không được, cộng thêm nữ tử bản tính, nhịn không được đối với Lý Vân Nhu cao giọng vừa quát. Lý Vân Nhu rốt cục ý thức được chính mình thất lễ, hay nay nói, là Vân Nhu sai rồi. Mong rằng sư đệ đi cái thuận tiện. Lần này, Lý Vân Nhu ngữ khí trở nên so với lúc trước thành khẩn hơn nhiều. Đinh thần cũng không ngại, khẽ cười một tiếng nói, lao đầu tuy tính tình cổ quái, bất quá ta nghĩ nếu là ngươi, hắn nên sẽ không cự tuyệt, vào đi. Đinh thần ngữ khí nhẹ nhàng, thật ra khiến Lý Vân Nhu đối với hắn cải biến một ít cái nhìn. Đa tạ. Mấy người vây quanh đi vào, lần này cùng sau lưng Lý Vân Nhu mấy người, ngược lại là mười phần thức thời. Không biết là bởi vì bị Lý Vân Nhu răn dạy nguyên nhân, còn là bởi vì đinh thần giết chết Phạm Đồng, để cho bọn họ trong lòng còn có sợ hai nguyên nhân. Lý Vân Nhu sau khi đi vào, bọn họ trầm mặc địa đứng ở cổng môn, cam tâm tình nguyện địa làm nổi lên đứa bé giữ cửa. Sư thúc. Nhìn thấy phí lão, Lý Vân Nhu lập tức liền sửa lại sắc mặt, thân mật địa kêu một tiếng. Nha đầu, như thế nào ngươi còn không hết hy vọng? Lại muốn tới khuyên lão phu. Phí lão có chút hăng hái địa đánh giá một phen Lý Vân Nhu, chế nhạo mà hỏi. Đem sư thúc nên quay về học viện, là tâm nguyện của Vân Nhu đoạn sẽ không buông tha cho. Lý Vân Nhu ngược lại không phiền muộn, tâm bình khí hòa địa cùng phí lão trò chuyện với nhau. Không dối gạt sư thúc, thân thể của Vân Nhu, sư thúc cũng hẳn là có chỗ hiểu rõ, lần này tới Tinh La này học viện, chính là muốn đi linh mạch bí cảnh thử thời vận, tìm chút có thể áp chế bệnh hoạn đồ vật. Nói đến đây, Lý Vân Nhu trong mắt đắng chát chợt lóe lên, ai đều biết, nàng Lý Vân Nhu là thiên chi tiêu tử, thế nhưng là chỉ có chính nàng mới hiểu, gánh chịu cái này thanh danh tốt đẹp muốn trả giá cao. Nàng này ngàn năm khó gặp thiên tài danh xưng, được từ nàng có một loại nghịch thiên thể chất. Loại này nghịch thiên thể chất, tự cấp nàng nghịch thiên tiến giai tốc độ đồng thời cũng ở trong thân thể của nàng chôn xuống thai hoàng ẩm, chẳng biết lúc nào sẽ phát tác, muốn tánh mạng của nàng. Vì sống sót, Lý Vân Nhu không thể không tìm kiếm khắp nơi có thể áp chế thậm chí là khu trừ trong cơ thể nàng bệnh căn đồ vật. Mà điều này cũng chính là Lý Vân Nhu hội từ xa xôi Vân Lan vừa mới quận đi đến Tinh La học viện nguyên nhân. Chẳng biết tại sao, Lý Vân Nhu luôn là có một loại thần kỳ mị lực, nàng một cái nhăn mày một đám tổng hội trong lúc vô tình bị nhiễm xung quanh người. Người thiếu nữ này, tại trước mặt phí lao cũng là thiếu đi rất nhiều che giấu. Trên mặt của nàng tràn ngập bị vận mệnh bên cạnh đắng chát, cùng với không chịu thua cứng cỏi cùng muốn sống dục nghiệp. Đừng nói Cao Phong, liền ngay cả Thanh Ly thấy được Lý Vân Nhu bộ dáng như vậy, trong nội tâm đối với Lý Vân Nhu ác ý cũng là giảm bớt rất nhiều, nguyên lai có chút cứng ngắc khuôn mặt cũng là dần dần trở nên cùng chậm lại. Cái này nhìn như bay lượn tại trên 9 tầng trời phượng hoàng, nguyên lai cũng cùng người bình thường đồng dạng, có ngọt bùi cay đắng. Trong lúc bất chi bất giác, Thanh Ly đối với Lý Vân Nhu cũng là thân cận rất nhiều. Chỉ có Linh Thần, bên cạnh tựa ở góc hẻo lánh, không nói một lời. Tựa như đang suy tư cái gì. Nàng cái này thể chất cảm giác, cảm thấy ta ở nơi nào nghe qua, nhưng vì cái gì nhất thời nhớ không ra thì sao sao. Đinh thần ký ức kinh người, liền ngay cả hắn đều có chút nhớ không nổi, liền đại biểu loại này thể chất tuyệt đối là một loại mười phần hiếm thấy thể chất, cho nên có quan hệ ghi chép cũng là không nhiều lắm. Liền ngay cả Lý Vân Nhu bản thân cũng không biết nàng này thể chất gọi là gì, đinh thần trong lúc nhất thời cũng rất khó phán đoán, chỉ có thể chờ tự mình nghĩ đến thời điểm hơn nữa. Ngươi muốn tiến nhập linh mạch bí cảnh. Kia thật sự là quá tốt. Nghĩ đến Lý Vân Nhu cảnh ngộ, phí lao mặt cũng là không hề căng thẳng. Bởi vì là quen biết cũ nguyên nhân, phí lao cũng cùng nàng khôi phục lúc trước thân cận. Thế nhưng là, phí lao cũng rất nhanh địa lộ ra tướng mạo sẵn có, khép lại lên hai mắt nhìn Lý Vân Nhu, trong mắt tràn ngập tính kế vẻ, dù sao ngươi tiến vào cũng là tìm đồ vật, cái khác chắc hẳn ngươi cũng sẽ không nhìn ở trong mắt. Như vậy đi, ta để cho đồ nhi của ta với ngươi một đạo, cũng tốt chiếu cố ngươi, hắc hắc. Phí Lao hai câu nói dâu ông nọ cắm cằm bà kia, có thể ngụ ý cũng rất rõ ràng, hắn muốn cho Lý Vân Nhu giúp đỡ Đinh Thần tiến vào cướp đoạt đồ vật. Phí Lao mặt dày, để cho Đinh Thần xấu hổ. Đinh Thần luôn luôn tuân theo chính là, có bao nhiêu thực lực, được bao nhiêu thứ,